Chương 787, dư ba lượt lờ, cựu thương đột phá, 2, chương 787, dư ba lượt lờ, cựu thương đột phá, 2, cuối cùng mang theo lửa lần xanh đú ám vô ra. Âm thi thủ. Bùng. Móng sư tử vàng lưu ly và tay thi xanh đú ám va chạm, yêu khí và thi khí kịch liệt va chạm. Cố cựu thương đã ngưng kết kim đan, nhưng chỉ có tu vi kết đan tầng 2, vốn dĩ không địch lại xích âm. Nhưng, rắc, yêu khí vàng lưu ly với ánh sáng xanh biếc lưu chuyển, phá tan lửa lần xanh đú ám, khiến vảy giáp trên bàn tay thi khô gầy vỡ nát. Thử. Xích âm rên một tiếng, chịu một chút thiệt thòi. Thi liên dưới chân hắn lóe lên rồi biến mất, bước ra khỏi khô vinh tiểu động tiên, tò mò nhìn Phương Dật. Muốn. Lao ra ta cũng muốn. Ha ha ha. Phương Dật cười sảng khoái, vỗ vai Xích Âm, giải thích, vừa rồi là khí cơ của ta và cựu thương hợp nhất, khiến uy năng của hắn tăng gọn, trong đó dựa vào nhân khôi pháp. Cảm nhận pháp lực khô vinh hòa vào pháp thể, cuối cùng bị yêu đan của cố cựu thương luyện hóa, hắn trầm tư, thầm nhủ trong lòng. Nếu ta muốn, ta có thể dùng tu vi kim đan đoạt xá cựu thương bất cứ lúc nào. Dù không đoạt xá, một nhân khôi tam giai tự mang tu vi giao chiến với địch, cũng khiến khả năng đấu pháp của khôi chủ tăng mạnh. Dường như nó đi theo con đường tương tự với đệ nhị nguyên anh pháp được ghi chép trong điển tịch. Lao ra, xấu. Xích Âm mũi khẽ giật giật, ánh mắt oán hận nhìn xuống, khao khát tu vi cao hơn, khả năng đấu pháp mạnh hơn, là bản năng của mọi tu sĩ. Hắn tuy là minh thi, cũng không ngoại lệ. Phương Dật đưa tay vuốt mái tóc dài của Xích Âm, an ủi, ha ha ha, Xích Âm đừng nội. Màn lớn này vừa mới chính thức kéo ra, Tố Độ Sơn đã chuẩn bị đủ huyết thực, đủ để huyết tuyển quan luyện chế thành hình. Người tuy chưa tu luyện nhân khôi pháp, nhưng minh thi đạo cũng bác đại tinh thầm, đợi huyết tuyển quan luyện chế xuất thế, sẽ rất khác biệt. Thi đạo có bản mệnh quan tài trấn áp căn cơ hay không, là một trời một vực. Hắn nhìn sâu về hướng Bạch Cốt một cái, dặn dò Cố Cửu Thương. Lộc Tiêu Tử mang Khô Vinh đạo vận, gọi ngươi liên hệ ba vị ma đạo chân nhân thu thập công pháp có đạo vận mục sinh, Khô Vinh, Điêu Linh, Sinh Cơ. Chuyện này đừng quá nóng nổi, cứ làm theo lời hắn dặn là được. Diêm Hữu Đài, Tiêu Nghiên chết, chắc chắn sẽ kinh động thiên quyết tử, vì đó không phải đại chân nhân tầm thường. Cố Cửu Thương lộ vẻ lo lắng, không hiểu nói, ta mạo hiểm một chút không phải chuyện lớn. Nhưng sinh tử Khô Vinh kinh tàn quyết, làm chậm trễ sư minh tu luyện, đó mới là chuyện đại bất khả. Đừng nội. Cảm nhận được sự lo lắng ập đến, Phương Dật tự tin trong lòng, an ủi, Diêm Hữu Đài chết rồi, đại thế ở ta. Ba mạch chủ yếu của Huyền Dương Sơn, cho dù Hoàng Đại Nhạc, Mạnh Linh Hiên, Chu Hoàn, những nhân vật kiệt xuất của thế hệ sau đều kết đan, cũng chỉ mới bước vào cảnh giới kết đan sơ kỳ, không có người trụ cột, không thể đối phó với Diệu Vận, Vân Tuệ của Bích Thủy Các. Thú hổ, Cửu Thương ngươi quên căn bản của ta sao? Căn bản? Cố Cửu Thương không hiểu nói, căn bản gì? Thọ Nguyên. Pháp bảo của Phương Dật bay phấp phới, quanh thân Khô Vinh đạo vận lưu chuyển, che giấu sự thay đổi của bốn mùa, đạo sinh tử Khô Vinh. Ta được cái rượu của sinh tử Khô Vinh kinh lấy thân người diễn hóa biến đổi Khô Vinh, khóa chặt sinh cơ, Thọ Nguyên đủ 800. Hiện nay chưa qua 200 tuổi, Thọ Nguyên còn dồi dào, vẫn còn 600. Chỉ cần không sinh tử đạo tiêu, với 600 Thọ Nguyên, có đủ chỗ để thất bại. Hắn ánh mắt u, ý vị sâu xa nói, phàm sự không chuẩn bị ắt hỏng. Tuy Huyền Dương Sơn chiếm tiên cơ, nhưng cũng phải chưa lo thắng, đã lo bại. Yêu tộc Tố Độ Sơn chính là một trong những hậu thủ, dù Huyền Dương Sơn thất bại, trốn vào thế lực yêu tộc. Vị Nguyên Anh chân quân của Bái Hỏa giáo này, cũng sẽ không mạo hiểm dẫn ra Nguyên Anh yêu quân để truy sát một kết đan chân nhân. Cố Cửu Thương bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm nói, cho dù Phương sư minh là trưởng giáo Huyền Dương Sơn. Đúng, cho dù ta là trưởng giáo Huyền Dương Sơn. Phương Dật tuy tự tin vào Huyền Dương Sơn, nhưng cũng không ngăn cản hắn chuẩn bị hậu thủ. Cho nên Cửu Thương thân phận thiên tiêu yêu tộc của ngươi, tuyệt đối không được có sai sót. Còn về sinh tử Khô Vinh kinh chỉ có thể tu luyện đến kết đan viên mãn. Hắn khẽ miệng khẽ nhếch, trầm giọng nói, bản tọa cũng còn có hậu thủ. Nguồn gốc công pháp Mộc đạo trong giới tu tiên đại vân, 89 phần 10 là từ Thanh Mộc cung hơn ngàn năm trước. Linh hồn tàn khuyết trong Táng Hồn Nguyên của Tố Độ Sơn, có liên quan rất sâu với Thanh Mộc cung, hẳn là có manh mối của sinh tử Khô Vinh kinh, thậm chí là truyền thừa. Lộc Tiêu Tử đi được, Táng Hồn Nguyên lại không thể đi được, đợi tu vi của ta tiến thêm một bước, là có thể đi thêm một chuyến. Cảm nhận được sự lo lắng phát ra từ tận đáy lòng của Cố Cửu Thương trong thần hồn, hắn tiếp tục nói, tiểu thất hẳn đã nói với ngươi về Xích Tinh Hóa Nguyên pháp. Đợi ta phế bỏ Tam Táng Kim Thân có sinh cơ của sinh tử Khô Vinh kinh tẩy rửa, hóa giải ám thương, đây là phiền phức lớn nhất ngăn cản thể tu đột phá cảnh giới. Đạo luyện thể ta cũng có khả năng rất lớn, có cơ duyên đột phá tứ giai luyện thể. Hô, như vậy là tốt nhất, Phương sư đệ đã có mưu tính. Cố Cửu Thương thở ra một hơi trọc khí, trong lòng hơi an tâm, hai con đường tu luyện đều có thể làm nên chuyện lớn. Ngay cả khi sinh tử Khô Vinh kinh không thể đột phá cảnh giới, cũng có thể mượn chức vị trưởng môn, điều động tài nguyên Huyền Dương Sơn tu luyện đạo luyện thể. Xích Mi đột phá Nguyên Anh, Phương Dật tu luyện luyện thể chắc chắn sẽ tiến bộ thần tốc. Thất bại trong việc đột phá cảnh giới, Tố Độ Sơn cũng đã có hậu thủ. Với khả năng ẩn giấu khí cơ của sinh tử Khô Vinh kinh lại có hắn che chắn, đủ để kết đan chân nhân tiếp tục tu luyện. Là ta lo lắng thái quá. Cố Cửu Thương thì thầm. Phương Dật khẽ miệng khẽ nhếch, nở nụ cười giải thích, cũng không phải vậy, Cửu Thương ngươi cứ về Tố Độ Sơn trước, những ngày này tạm thời đừng liên lạc. Một vị tiên cơ sư ít nhất là chuẩn tứ giai, lại có tu vi kết đan viên mãn, cẩn thận đến mấy cũng không thừa. Ba ngày sau, Bạch Cốt Môn. Đột quang tái nhợt hạ xuống, Thanh Thủy nhìn đỉnh núi chính như nấm mồ một cái, bước vào động phủ của mình. Đợi trận pháp bố trí xong, từng tầng cấm chế diễn hóa, Thanh Thủy mới ngửa mặt lên trời gầm thét, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Ha ha ha, bản tọa cuối cùng cũng tìm được rồi. Đợi tu vi đột phá kết đan trung kỳ, dù Huyền Dương Sơn đánh đến cửa, Uyên Hải cũng sẽ ra tay bảo hộ. Tu vi. Ha ha, Âm Cốt,
Diêm Hữu Đại, bản tọa còn phải cảm ơn các ngươi một hai.
Ngư ông đắc lợi.
Nếu không có các ngươi, thì không có cơ duyên đột phá của bản tọa.
Bốn ngày sau, Thanh Không Ngai cao vút tận mây, mây mù bao phủ, gió mạnh gào thét. Trong Hán Hải lâu, trầm hương lượn lờ trong lư đồng đầu thú, dưỡng khí an thần. Trên bồ đoàn thanh tịnh, Phương Dật quanh chân ngồi, sắc mặt cổ quái, nhìn truyền âm phủ trong tay, thì thầm, hắn sao lại đến?
Chương 788 trường sách bí mật, danh liệt thuần dương quyển, 1, chương 788 trường sách bí mật, danh liệt thuần dương quyển, 1, thất giới từ lòng đất chui ra, run lên ngân sắc da lông, con ngươi đen tuyển bên trong tràn ngập đối với cùng chung chí hướng người mừng rỡ.
Hảo a. Đại thánh rất lâu không thấy, hắn ánh mắt phẩm vị thế nhưng là nhất lưu.
Phương Dật hơi chút do dự, trong mắt xuyên thấu qua tầng tầng pháp cấm, rơi vào thành không ngai cửa thành.
Két.
Hai bên cửa thành môn thạch sư trong mắt kim mang lóe lên một cái rồi biến mất, giống như tại chết xạ nhật quang hai vị bóng người phản chiếu tại trong mắt. Phạm Đại Thành thân hình khôi ngô, quanh thân quấn quanh từng tia từng sợi sắc khí, thái dương hai đầu màu đen vết sẹo càng dữ tợn.
Cuối cùng đã tới.
Đúng vậy a, cuối cùng đã tới. Ma Hữu năm như trung niên, người khoác xích hắc pháp y, trong tay nâng một bình bát pháp khí. Hắn nhìn qua bên cạnh nhận biết không lâu, khí thế hung ác tu sĩ, mở miệng nói, Phạm đạo hữu tốc vào trong thành, dễ thám thính tin tức, tìm Hán Hải lâu bái kiến Phương chân nhân ân. Phạm Đại Thành gật đầu đáp ứng, một vị giả đan chân nhân, hắn cũng là có ý định kết giao.
Ân.
Tới, bên trong Hán Hải lâu, Phương Dật hơi biến sắc mặt, từ thành không ngay thực chất cảm thụ một đạo mơ hồ, lại quen thuộc khí thế.
Sắc.
Hắn khoanh chân ngồi tại pháp đài phía trên, phất ống tay áo một cái, đem thần thức từ trong cửa thành thạch khôi thu hẹp. Sau đó khô khốc pháp lực phun ra nuốt vào, một đạo chân hỏa nhóm lửa, cư giới khô vinh phiên tế lên.
Hoa.
Tinh tế tỉ mỉ phiên mặt lan lộn, thanh, đỏ, đen, vàng tứ sắc linh quang lưu chuyển, diễn hóa ra cổ một thành rừng, linh sâm bảo chi khắp nơi chi cảnh. Lại là đang diễn hóa một tôn một sinh chi đạo động thiên. Trong lòng của hắn thì thảo, tính trước kỹ càng. Trong thành ba khu không động một chút, Diêm Hữu Đài dưới trướng chân nhân, giả đan gia tộc vẫn như cũ thế lớn. Ta rơi xuống hạ phòng, khổ tâm tế luyện động thiên chi bảo, mà đối đãi lập bản. Phương Dật làm đủ chuẩn bị, Diêm Hữu Đài thân tử đạo tiêu, hắn cùng là một đạo chân nhân, phía trước lại có ân oán, hiểm nghi không nhỏ. Chỉ đợi qua cửa ải cuối cùng này, liền có thể đề cập tới Huyền Dương Sơn chân chính nội tình. Bích thủy các thế tới hung hăng, Huyền Dương tam đại chủ mạch chân nhân đều đang công ra. Vưu Tích Sơn kiềm chế Ngọc Nguyên tử Diêm Hữu Đài bỏ mình, Tiêu Nghiễn vong vu Bạch Cốt môn thanh thủy. Căn cứ Dương thải nhi truyền âm, Trương Hằng nhất cùng Thiên Đao ổ trưởng giáo Trần Tịnh đấu pháp, lẫn nhau có thắng bại, Tiêu trưởng sách có khác chủ tính. Huyền Dương nhất mạch còn có một vị trưởng giáo đẳng cấp chân nhân tọa trấn, nhưng Bái Hỏa giáo nhìn chằm chằm, Nam Hoa sao dám thò đầu ra. Duy nhất đối thủ cạnh tranh vẫn là hậu bối tu sĩ, Huyền Dương cựu tử dù cho kết đan, cũng không phải diệu vận, Vân Tuệ đối thủ. Đây chính là hắn tự tay mưu tính đại cơ duyên. Huyền Dương Sơn ngàn năm truyền thừa, lại là đại vân tu hành giới đại phái đệ nhất, môn bên trong chẳng những có tứ giai hỏa đạo truyền thừa, còn có thăng luyện đạo cơ bản pháp, linh chủ chi đạo, tế tự chi pháp, còn cùng thượng cổ thập phái ẩn có liên lụy. Rất nhiều cổ vũ đạo truyền thừa đều là đỉnh tiêm, huyền diệu lạ thường, nội tình tuyệt không phải bên ngoài thấy. Cao vút trong mây thanh không nhai đáy vực, trong cỏ hoang lão hủ chậm rãi mà tới. Thiên Quyết Tử một tập áo gai, tóc trắng thơ, trong tay chống một cây ngăm đen cứu trượng. Hắn không người, chậm rãi từ sườn núi dậm chân mà lên, nhìn qua lui tới tu sĩ, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng.
Không tệ, trên thanh không nhai so với này luận lại có cực lớn tiến bộ.
Chốc lát, Thiên Quyết Tử đến đỉnh núi trước cửa thành, nhìn qua Phạm Đại Thành, Ma Hữu hai người, khàn giọng lời nói mở miệng, lui tới tu sĩ cũng không người phát giác.
Hắc Uyên đảo Phạm Đại Thành có hô lôi môn kia thêm du nhiên đăng pháp hương vị, ta cố ý lưu lại cái kia quyển bí pháp, hô lôi đảo cũng chưa từng lãng phí, dưỡng ra một cái thịnh bá an.
Bất quá cái này nền tảng, hắn cô gầy năm ngón tay nô ra, một tia huyết khí từ trên thân Phạm Đại Thành mượn, ngón trỏ xoa một cái.
Tê,
tinh tượng lưu chuyển, chớp mắt bị buộc ra căn cơ. Phiên muôn huyết sắc thi khí hiện lên, diễn hóa một tôn không giá huyết thi hình bóng.
Pháp lực tinh thuần, kiếm đầu thiên phong, nhưng không thiếu là một môn có chút tinh diệu thi đạo chuyển thừa thật cùng huyết thi đạo có quan.
Thiên Quyết Tử con mắt hơi khép, tâm tư chuyển động, thấp giọng thì thảo. 3000 năm trước huyết thi đạo bại vào thanh mục cung chi thủ, truyền thừa phá diệt, lệ sơn sơn môn vẫn bảo tứ giai âm mạch. Hạch tâm truyền thừa đã sớm bị thanh mục cung xóa đi, sao còn có thể xuất thế? Chợt có còn xuất lại tu sĩ, sớm đã trốn chạy tiến đại ngu, Tố Độ Sơn ra tay chuyển xuống đạo thống tu sĩ, đến tột cùng là người nào?
Lúc trước hắn đi một chuyến Tố Độ Sơn, thu lấy bát phương khí thế, xem bói tu sĩ tới lui.
Yêu triều bên trong xuất thủ ma đạo chân nhân, kết đan tu vi viên mãn, điểm đáng ngờ lớn nhất, nhưng sớm đã không tại Tố Độ Sơn hoạt động. Yêu tộc đại chân nhân Lộc Tiêu Tử cũng là âm thầm dò xét qua. Mặc dù cùng Thanh Mục cung có chút liên lụy, tu hành khô khốc chi đạo, nhưng cùng 3000 năm trước huyết thi tông không quan hệ. Đại Vân từ trước đến nay là đất lưu đày, giản dương bí cảnh mở ra bất quá mấy chục năm tuế nguyệt, có chút chết thẳng trùng bước lên, cũng là bình thường. Tả Hữu không nguyên anh chân quân nhúng tay, cũng là tiện giới nhanh. Vô luận là huyết thi tông, hoặc là Thanh Mục cung, đều nói thống suy vi, là không nổi sóng lớn.
Xích Mi sư minh kết anh, Đại Vân là ta Huyền Dương Sơn thiên hạ.
Thiên Quyết Tử thần thức đảo qua, dò xét trong thành tu sĩ. Ngoại thành bốn khu hơn 10 vị giả đàn chân nhân, khẽ quét mà qua, thần thức trong triều thành rơi xuống.
Ngưng.
Một phương trải rộng hoa văn, ngân huy bao khỏa chụp ảnh lưu hình kính lơ lửng giữa không trung. Lui tới tu sĩ không người phát giác. Mơ hồ mặt kính dần dần rõ ràng, chiếu rọi nội thành chi cảnh. Hán Hải lâu xanh ngắt sinh cơ vần quanh, có thể thấy được pháp cấm che lấp phía dưới, Phương Dật ngồi xếp bằng, tạo hóa phiên chập chờn.
Mùi thuốc vần quanh, một phương sinh cơ giạt rào, bách thảo ung tùm tiểu động thiên diễn hóa. giải giao trong cát, Chu Thiên quẻ tượng lưu chuyển, một tôn bạch ngọc pho tượng ngồi xếp bằng, diêm hữu đại khí thế từ trong tuân ra. Kính quang nhất chuyển, mặt kính hiện lên một tòa lưu ly vì ngói, đủ loại linh phong một tiểu viện. Thiên quyết tử nhìn qua trong kính, một ngụm ngăm đen nổi lớn trải rộng cổ kính vu văn, thân hình không đồng nhất tiên dân đồ điêu khắc bên trên. Linh chân ngũ bị hoa, cái này huyền thao bách nhật tiến truyền thừa chi bảo, quảng thắng sư huynh quả thật lưu cho Tiêu Trường Sách. Trong tiểu viện, Tiêu Trường Sách người khoác màu đỏ pháp bảo, hai tay trần trụi, một đạo dài ba thước lưỡi dao phiến ra thịt quét phía dưới. Phù phù, phù phù. Linh lục rơi vào trong linh chân ngũ vị họa bên trong, hắn vất tay tung xuống một chút hiện ra thủy quang hình thái, canh thực chất lăn lộn nổi lên cay độc chi vị. A Cửu ăn đi, nhìn ta một chút cái này phụ dung canh có không tiến bộ. Khéo léo đẹp đẽ linh xà từ hắn trong ngực chui ra, lẹ lưỡi ra, há miệng đem thang canh hút vào trong phần bụng. Tươi. Tiêu Lang ngươi tay người này thực sự là càng tinh tiến. A Cửu dễ nghe tiếng nói vang lên, âm u lạnh lẽo khí thế bên trong nhiễm phải một tia hỏa ý, sau đó cái đuôi lay động, mấy mảnh hiện ra ánh ngọc lân giáp mang theo một giọt yêu thú tinh huyết, rơi vào linh chân ngũ vị hoa. Ha ha, A Cửu ngươi đưa thích liền tốt. Tiêu Trường xách tay trái đẩy, linh chân ngũ vị hoa vu văn lưu chuyển, còn sót lại canh thực chất lan lộn, dần dần gặp lân giáp luyện hóa. Một lúc sau, một cái bích sắc xà châu hiện lên, bị hắn phun ra nuốt vào trong miệng luyện hóa. A Cửu nhìn qua cách đó không xa Hán Hải lâu, hiếu kỳ nói, Tiêu Lang, cái này Diêm Hữu đại càng thế lớn, ngươi cái kia Đổ Nhi Phương Giật nên như thế nào làm việc? Ai chuyện này ta tận lực, còn lại chỉ có thể dựa vào Phương Giật chống đỡ không lùi, vậy thì tương lai có hy vọng. Nhìn không được, ta cùng với hàng một sư đệ tối đa bảo đảm hắn ngồi vững vàng trước trưởng môn, khác lợi ích cũng không cần tiêu tưởng. Tiêu Trường Sách không ngừng luyện hóa huyết châu, Thái Dương mọc ra ngọc sắc xà văn, nhàn nhạt yêu khí vần quanh. Phương Giật chí hướng rộng lớn, để cho hắn làm cao su con dấu tất nhiên không muốn. Nhưng muốn hắn trong chủ trì môn đại thế, áp chế rất nhiều chân nhân, chỉ kết đan tầng 3 tu vi còn kém chút. Cũng là hô lôi, tiểu hàn hai vị kết đan trung kỳ, tu vi thắng qua Phương Giật một bậc, còn không phải bị biên giới hóa, một đi rộng lượng cổ thành, một đi cùng tiên đao ổ giao thủ. Tổ sư đường nhất mạch không có đại chân nhân tọa trấn, Tiêu Lang tận lực. Nếu không phải ngươi lôi kéo Trương Hằng nhất đứng vị, Phương Giật cái này trước trưởng môn, làm cao chương 788 trường sách bí mật, danh liệt thuần dương quyển, 2, chương 788 trường sách bí mật, danh liệt thuần dương quyển, 2, su con dấu cũng là phải. A Cửu vòng quanh thân rắn, lạnh buốt lân phiến nuốt ve Tiêu Trường Sách ra thịt, nhất thời có chút động tình. Vẫn là ta cái kia Đổ Nhi Phương Giật không chịu thua kém, bây giờ trong Huyền Dương Sơn đại chân nhân phía dưới, chỉ còn lại Diêm Hữu Đài cùng Phương Giật cạnh tranh, nhưng Tiêu Trường Sách mặt lộ vẻ vẻ hồi ức, thấp giọng lẩm bẩm nói, nhưng Quảng Thắng sư tôn từng nhắc đến, Thiên Quyết Tử nhìn như vô tình, kỳ thực có phần nhớ tình, cũ Diêm Hữu Đài có hắn ủng hộ, dù cho thất bại một hai lần, cũng có tranh chấp chỗ trống. Hắn nhìn qua Hán Hải lâu, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Không thành đại chân nhân, cuối cùng chỉ là đại vân trên bàn cờ một quân cờ. Không biết Đồ Nhi này của ta có thể hay không trèo chống sách, ngươi cái này Tiêu Trường Sách vẫn ưa thích như vậy bố trí lao đầu ta. Nên đánh. Khan giọng lời nói băng lên, Thiên Quyết Tử tay bên trong cựu trượng đánh xuống. Thiên Quyết Tử. Tiêu Trường Sách con ngươi hơi co lại, con ngươi hơi co lại, nhìn qua chẳng biết lúc nào liền đứng ở sau lưng lao tu. Tử cái gì tử, gọi sư thúc. Thiên Quyết Tử sắc mặt một âm, như mây đen ngập đầu, trong tay cựu trượng nổi lên tinh quang, kinh lực có âm quỷ bà phận, thấm qua da thịt, đánh vào trong huyệt khiếu con người. Gào, sư thúc hiểu lầm. Tiêu Trường Sách đội vàng giải thích. Hiểu lầm. Thiên Quyết Tử mặt lộ vẻ trêu tức, trong tay cưu trượng không ngừng, vô hình kinh lực đánh xuyên pháp bảo, đánh trúng Tiêu Trường Sách huyệt khiếu quanh người. Đánh ngươi cái không biết tôn thi, đánh ngươi cái không biết tốt xấu. Bành, 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 cơ bắp tiếng va chạm, kèm theo Tiêu Trường Sách thống hào tiếng vang lên. Gào. Một khắc đồng hồ sau, nhìn qua toàn thân bầm đen mình đầy thương tích Tiêu Trường Sách, nằm xuống trên mặt đất lăn lộn, Thiên Quyết Tử mặt lộ vẻ ghét bỏ. Lười nhác đồ chơi, Quảng Thắng sư huynh trước đây như thế nào coi trọng ngươi? Hắn vỗ túi trữ vật, lấy ra hai cái hộp ngọc, vứt cho một bên mắt lộ ra ân cần ác cửu. Cái này xà nhi huyết mạch không tệ, hai cái phong linh hạt, một cái là ngươi xích mi sư bá chuẩn bị ba cái đan dương hỏa tạo tối tốt bổ ích khí huyết, tránh khỏi ngươi tu hành huyền thao bách nhật yến, tinh huyết hao tổn quá độ, đả thương căn bản. Một là ta luyện chế bốc đạo bí pháp luyện chế huyền tinh cắt khí châu, lúc mấu chốt thôi động, có thể nổ giận ngươi vận. Ngươi tất nhiên chuẩn bị đi con đường kia, ta với ngươi sư bá tính toán tường tận bên trên một phần lực. Sư thúc biết, cảm thụ ra thịt dưới đau đớn, luyện hóa yêu huyết tận sâu khiếu huyệt tạm khí bị hóa đi, Tiêu Trường Sách cảm xúc nổ ngang. Hắn cũng không phải là không biết tốt xấu hạng người, không người cúi đầu. Cảm ơn Tiên Khuyết sư thúc. Tự nhiên là biết, Quảng Thắng tự phong phía trước, liền nhờ ta cùng với Xích Mi sư minh chiếu cố ngươi. Bất quá đan dương hỏa tạo hai giáp tử vừa thành thục, huyền tinh cắt khí châu tế luyện, lại cần thiên cơ phong một cái truyền thừa chi bảo. Cho tới bây giờ vừa tế luyện mà thành. Thiên Khuyết tử trong mắt tinh quang lưu chuyển, cảm thụ được Tiêu Trường Sách, A Cửu hỗn tạp nhân yêu khí thế, sắc mặt phức tạp. Huyền Dương ba mạch có hy vọng đại chân nhân hạng người, mới có thể chân chính tên ghi bảo quyển. Thuần Dương bảo quyển chính là tổ sư đường truyền thừa chi bảo, Phương Dật mặc dù kế nhiệm trưởng môn chi vị, lúc trước còn chưa đủ tư cách. Điểm này nguyên nên trong lòng hiểu rõ. Cái kia Diêm Hữu Đài đâu? Diêm Hữu Đài? Thiên Quyết Tử vô hỉ vô bi, trong mắt đạm nhiên. Huyền Dương Sơn truyền thừa đạo thống hạng người, vốn là ưu chúng tuyển ưu, Diêm Hữu Đài mặc dù không lắm thành dụng cụ, nhưng chân nhân tu vi, tam giai thiên cơ sư chính là tư cách. Huống chi Diêm Hữu Đài còn có chỗ dùng khác tác dụng. Tiêu Trường Sách phản phục nhấm ướt, nghĩ đến Hoàng Quảng Thắng từng mơ hồ để điểm sự tình, trong lòng hiểu rõ. Cùng ngũ canh tử nhất mạch, cái kia dưỡng cổ giống như tuyển bạt đạo thống truyền nhân có liên quan. Trong lòng Thiên Quyết Tử khẽ gật đầu, nếu không phải Tiêu Trường Sách tu tiên linh chủ chi đạo, tại trên huyền thao bách nhật tiến truyền thừa đường ra đầu mối. Hắn sẽ không cùng một vị tầm thường chân đan, nói, đến nỗi Phương Dật, muốn chấp trưởng Huyền Dương, thu được cùng hắn một năm hoa bằng nhau tài nguyên, tên ghi thuần dương bảo quyền hắn liền nên đánh bại Diêm Hữu Đại chứng minh thiên tư, vừa xa quá tầm thường vô vi tầm thường chân đan. Đại Vân cằn cỗi, môn bên trong tài nguyên có hạn, nuôi không nổi tầm thường. Thiên Quyết Tử trong mắt nổi lên vẻ hối ức, trầm trầm nói, nếu không phải Quảng Thắng bế quan không ra phía trước nói hộ, Phương Dật lại quả thực không chịu thua kém, cũng không cơ hội này. Hắn cùng với Diêm Hữu Đại điểm xuất phát, vốn là khác nhau một trời một vực, càng là như vậy. Tiêu Trường Sách bừng tỉnh, chợt trong mắt tinh quang tăng gọn, mở miệng nói, Diêm Hữu Đại cùng Phương Dật còn tại tranh chấp, Thiên Quyết sư thúc tới đây chuyện gì? Kết thúc, Thanh Không Ngai chi tranh là Phương Dật thắng. Thiên Quyết Tử chống cứu trượng, xa xa cảm ứng đến hán hải trong các sinh cơ dồi dào. Diêm Hữu Đại vong tại Bạch Cốt môn âm cốt chi thủ, Tiêu Nghiên chết ở trong tay Thanh Thủy mà Phương Dật còn sống, tự nhiên là hắn thắng, nhưng danh liệt thuần dương bảo quyền, Diêm Hữu Đại bỏ mình, vẫn là Bạch Cốt môn hạ tay. Tiêu Trường Sách khó có thể tin, chính là giao thủ qua mới biết Diêm Hữu Đại đáng sợ. Cho dù hắn nhận hạn chế tu hành chủ đạo bí pháp, không cách nào ra tay toàn lực, cũng là biết được Diêm Hữu Đại nền tảng. Âm cốt lại có bản lĩnh này, đây là đánh giết, mà không phải là đánh bại. Chẳng lẽ là chứng nhận vị trưởng giáo đẳng cấp chân nhân? Bạch Cốt môn tiểu âm sơn địa giới, lưu lại khí thế có biết, âm cốt cũng không bước vào trưởng giáo chân nhân cảnh giới. Thiên Quyết Tử sắc mặt phức tạp, thôi động thiên luật mình tiêu lầu lưu lại trận cấm, còn sót lại khí thế. Đều lời thuyết minh, Diêm Hữu Đại vây giết ám toán không thành, bị âm cốt phản tính toán, tự làm tự chịu. Trường Sách, lão phu tới Thanh Không Ngai, một là ghi chép hắn tiến vào thuần dương bảo quyển, hai là xem như trưởng bối, làm chút đền bù. Phương Dật như chưa từng danh liệt thuần dương bảo quyển, bất quá mài một cái đao thạch, cái này thì cũng thôi đi. Nhưng hắn muốn truyền thừa Huyền Dương Sơn Hạch Tâm đạo thống, ta cùng với Xích Mi sư minh đều biết giúp hắn một tay. Hắn khàn khàn lời nói hơi ngừng lại, ý vị thâm trường nói, điều kiện tiên quyết là Diêm Hữu Đại cái chết không có quan hệ gì với hắn tiên khuyết sư thúc. Phương Dật những ngày qua đều bế quan tế luyện động thiên chi bảo để lập bản. Tiêu Trường Sách vội vàng giải thích, làm sao có thể nhúng tay Diêm Hữu Đại sự tình? Diêm Hữu Đại bỏ mình, trong Huyền Dương Sơn người nào được lợi lớn nhất? Thiên Quyết Tử vẫn đục ánh mắt đảo qua, chợt trong tay cưu trượng gõ nhẹ, nhếch miệng lên một nụ cười. Tiểu sư điện, ngươi theo ta đi trong phường thị đi lên một buổi sáng, nhìn Phương Dật phải trăng liều sự như thần. Đã bắt đầu chuẩn bị thôn tính Diêm Hữu Đại dưới trướng thế lực, trong lòng Tiêu Trường Sách một đắng, lo sợ bất an, âm cốt hiện thân sau Diêm Hữu Đại liên tiếp an thiệt tỏi. Luận được lợi, Huyền Dương Sơn Phương Dật lại là lớn nhất. Hắn biết rõ môn trung tiên cuối năm gần, trừ bảo đạo thống truyền nhân kế thừa đỉnh tiêm pháp bảo, chân quý linh vật, bí mật truyền thừa bên ngoài, còn hữu dụng lấy bồi dưỡng Hạch Tâm đạo thống đệ tử chuyên dụng bí cố. Đây là Huyền Dương, tổ sư đường, ngũ canh tử ba mạch hợp lực, ngàn năm thời gian một tơ một hào để dành cơ duyên. Nếu là Phương Dật thật làm đủ chuẩn bị, nhưng là tổn thất nặng nề. Yên tâm, dù cho Phương Dật cùng âm cốt có liên quan, lão hủ cũng không sẽ muốn tính mạng hắn. Diêm Hữu Đại cùng hắn tranh đoạt Thanh Không Ngai, đề cập tới con đường chi tranh, Phương Dật tất nhiên là muốn hoàn thủ. Thiên Quyết Tử phất ống tay áo một cái, một đạo tinh quang dâng lên, che lấp thân hình. Ta chỉ biết đem hắn từ trong thuần dương bảo quyển dự bị tên ghi mà tới. Trường Sách sư điệt cùng ta đi lên một buổi sáng á hán hải trong các, khư giới khô vinh phiên chập chờn, sinh cơ sáng chói tiểu độc tiên, lại ngưng thực ba phần. Trước tiên Tiêu Trường Sách, Thiên Quyết Tử ý muốn cái gì là? Lấy được lợi luận, dù cho lại thiên ý vô phùng, ta cũng có hiểm nghi. Nhưng khí vận hơn người cùng tự mình hát thủ, kết quả thế nhưng là khác nhau một trời một vực. Phương Dật quanh chân ngồi xếp bằng, trong tay pháp ấn không ngừng đánh ra, an ổn bất động, tiếp tục tế luyện bảo phiên. Lúc này một động không bằng một tĩnh. Hắn cũng không ham bên trong Thanh Không Nhai lợi ích, trong thành bốn khu, ba chỗ còn tại trong tay Diêm Hữu Đại thế lực. Dù cho có lòng nghi ngờ, Thiên Quyết Tử bắt không được chứng cứ, không có khả năng liền như vậy dễ dàng xử trí Huyền Dương Sơn trưởng môn. Xuất sinh tổ sư đường, can chính miêu hồng, Phương Dật cũng có chỗ dựa vừa vặn hạng người. Quảng Thắng đại chân nhân chỉ là tự phong, cũng không phải ai chết. Biết được Huyền Dương Sơn hư hư thực thực có tứ giai vu đạo truyền thừa, trong lòng Phương Dật cũng là sinh nghi. Cái này dung luyện linh thực, khóa lại sinh cơ ngoài, phải chăng có khác bí mật? Xích Mi Tử Nguyên Anh có hy vọng, Thiên Quyết Tử chuẩn tứ giai thiên cơ sư khởi bộ. Huyền Dương ba mạch không giữa người rảnh rỗi, liền Tiêu Trường Sách đều cất giấu hậu chiêu, không phải hạng người bình thường. Vô đạo lý có thể cùng hai người này bình đẳng luận giao hoàng quản thắng, một tia thủ đoạn cũng không, chỉ là bình thường đại chân nhân. Cổ vu đạo quỷ dị, hung hiểm, nhưng cực kỳ am hiểu lấy nhỏ đánh lớn. Thanh Không Ngai đỉnh, ngoại thành bốn trong vùng, hai thân ảnh dạo bước tại bốn phương thông suốt đá xanh trên đại đạo, xuyên qua tầng tầng pháp cấm, bước vào các đại đạo phủ, cửa hàng, bí ẩn nhất chỗ. Thiên Quyết Tử tự mình ra tay, đại chân nhân đều chưa hẳn có thể phát giác, huống chi bên trong Thanh Không Ngai, tối cường tu sĩ bất quá kết đan sơ kỳ. Chốc lát cổ kính trong tử lâu, hai người dừng bước lại. Thiên Quyết Tử cảm thụ được mấy tức khí thế, ánh mắt rơi xuống. Tiêu Trường Sách theo ánh mắt rơi xuống, nhéo mi tâm một cái, thấp giọng nói: "Hắc Nguyên đạo phạm gia phạm đại thành. Ân, tiểu bối này ngược lại có chút thiên tư cơ duyên, tu hành nhiên đăng tiêm du pháp. Bản thọ nguyên hao hết, bản nguyên thiếu hụt, cứng rắn bị phương giật, từ thanh xà kéo trở về. Bây giờ được một đạo thi đạo truyền thừa, cũng ngưng kết giả đan, kéo dài thọ nguyên thi đạo truyền thừa." Tiêu Trường Sách hơi biến sắc mặt. Đại Vân xuất chúng nhất thi đạo truyền thừa, ngay tại trong Bạch Cốt môn. Thiên Quyết sư thúc, cái này phạm đại thành suyệt. Cấm luôn. Chuyện này cùng Phương Dật không quan hệ, huyết thi đạo truyền thừa, 3000 năm trước lão ngân đồng. Phương Dật ra sinh thiếu dương phủ, cũng chưa từng đi qua Lệ Sơn, không chiếm được bực này chuyển thừa. Thiên Khuyết Tử vận đục ánh mắt rơi xuống, im lặng không nói, không biết đang tự hỏi chuyện gì. Trong đạm, Phạm Đại Thành, ma hữu điểm ba lượng nước trà và món điểm tâm, một bình linh trà, nghe bên thai xì xào bàn tán. Sát vách trong dạng, rèm châu rủ xuống, hoa điệu bình phong cách ly trong ngoài. Ngọc Tuyên Viêm vung lên cẩm bào ngồi xuống, xem như ngũ sắc cốc ngọc gia trúc cơ tu sĩ, chịu trong tộc lao tổ Ngọc Bay Hồng chi mệnh thu thập trong thành tin tức. Hắn nhìn qua bên cạnh hình thể gầy gò, xấu xí tu sĩ, đem một gốc linh dược lấy ra, khách khí nói, Diệp Lâu đạo huynh, khu Đông Bách Luyện Các gửi dự, ngươi nhưng có bí mật tin tức. Bách Luyện Các? Diệp Lâu sắc mặt cổ quái, giống như không biết, khu Đông không phải Hán Hải lâu vị kia địa bàn, sớm đã có luyện khí lầu gửi dự. Ngọc Tuyên Viêm đem một cái chữ vật túi đẩy tới trước bàn. Quy củ ta biết, làm phiền đạo hữu. Diệp Lâu khẽ miệng mỉm cười, năm ngón tay phất qua, đem túi chữ vật thu hồi. Ha ha ha, đạo hữu khách khí. Nghe giải giao các chân nhân pháp chỉ, không chỉ là Bách Luyện Các, sau đó còn có một nhà tiểu đan các, một gian mây tới phủ cư. T, giải giao các vị kia một tia mặt mũi cũng không cho Hán Hải lâu lưu không. Lưu cái gì lưu, hai nhà sớm đã xé rách ra mặt, chúng ta hay là muốn sớm đứng đội. Phạm Đại Thành nắm chén trà năm ngón tay run lên, con mắt ngưng lại, hung thần chi ý hiện lên. Phạm đạo hữu chớ có xúc động. Ma Hữu hơi biến sắc mặt, mở miệng quên. Hắn sớm nghe Phạm gia rơi xuống đất Hắc Nguyên đảo, Phạm Đại Thành cùng môn chúng trưởng dạy phương giật, có chút liên quan. Nhưng bây giờ Thanh Không Nhai làm việc đại biến, cái này phương giật bị Diêm Hữu Đài áp chế gần như không sức hoàn thủ. Người ta mặc dù cũng là Huyền Dương Sơn đệ tử, nhưng tư chất bình thường, tu hành không dễ. Hiếm thấy mượn Tố Độ Sơn truyền thừa bổ túc căn cơ, tu vi tiến thêm một bước. Hắn trầm thấp cúi họng, mở miệng nói, cái này Hán Hải lâu phương chân nhân, rõ ràng không bằng giải giao các Diêm chân nhân. Lương Cẩm Trạch một mà cư, hà tất chết nhận phương giật, chúng ta cần thiết bất quá là nhất giai chỗ dựa. Trong lòng của hắn thì thào, xem ra phương đại ca tình huống không phải rất tốt bất quá, bây giờ ta đây xưa đâu bằng này, có thể giúp đỡ không ít việc. Một tia huyết sắc tại Phạm Đại Thành trong mắt hiện lên, hắn vất tay vua xuống mấy khối linh hạch, trong chiều thành mà đi. Cũng là tình nghĩa, phương giật rơi xuống hạ phòng, gần như không lực trở tay, còn chịu ra tay giúp đỡ. Thiên quyết tử khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Huyết thi đạo giả đan, cũng có thể thử câu dẫn âm cốt, giữ lại cái kia lão ma cũng là hậu hoạn đi thôi, nên đi nhìn một chút ta cái này phương sư đệ ân. Thiên quyết sư thúc, như vậy liền kết thúc. Tiêu Trường Sách mặt lộ vẻ nghi hoặc, một vị đại chân nhân làm to chuyện, dò xét Thanh Không Ngai. Hơn 10 vị giả đan chân nhân không một thoát khỏi, đều lấy hảo thuật bốn tâm, nhưng lại như vậy lặng yên không một tiếng động kết thúc. Thiên quyết tử tóc trắng áo choàng, trong mắt băng lãnh, thản nhiên nói, phương giật phải chăng đối với Diêm Hữu Đài động thủ không trọng yếu, trọng yếu là phải chăng lưu lại nhược điểm ta Huyền Dương đạo thống xưa nay đã như vậy, người có khả năng lên, dòng giả hạ, lấy thiên tư luận. Dù sao đi nữa chẳng qua chỉ là một cái Diêm Hữu Đài vừa không phải đỉnh tiêm đạo thể, lại không phải kim đan chân nhân. Lão phu mặc dù bao che khuyết điểm, nhưng cũng nhìn giá trị. Hắn sát mặt đạm nhiên, một đạo tinh huy cuốn lên Tiêu Trường Sách tiêu thất, tiếp tục dạy bảo nói, đại đạo tranh chấp, được làm vua hầu người thua là giặc. Tất nhiên không chút dấu vết nào, vô luận là cũng không phải phương giật độc thủ, có không liên lụy, cái này không trọng yếu. Ta Huyền Dương Sơn ba mạch đồng khí liên chi, cho dù là phương giật độc thủ, có thể phụng dưỡng một vị có hy vọng đại chân nhân hạng người, cũng là đáng giá. Hán Hải Các, đàn một vị tòa nhà, trầm hương vì lương, xanh thẳm mở mịt vần quanh, hóa thành tầng tầng pháp cấm. Một đạo tinh quang rơi xuống mở ra pháp cấm, chống ra ba thước tiểu đạo. Thiên quyết tử cũng không che lấp khí thế, theo đường hẹp quanh co bước vào trong các, phong độ nhanh nhẹn, cử chỉ có độ. Phương Giật sư điệt, lão hủ hữu lễ, gặp qua Thiên Khuyết chân nhân. Phương Giật chạm như thanh trúc kiên cường, trong lòng nhất định, không phải là hương sư vấn tội, chuyện này thành. Không biết trong Huyền Dương Sơn có gì nội tình. Chương 789, Đại Vân bí mật, Thiên Khuyết ban bảo vật, 1, chương 789, Đại Vân bí mật, Thiên Khuyết ban bảo vật, 1, kính chào sư tôn. Phương Giật mặc pháp bảo sơn hà hóa nguyệt, chắp tay cúi chào, dáng vẻ như cây lan ngọc, phong độ ngời ngời. Trong đầu hắn ý niệm cuộn cuộn, dâng lên chút phấn khích. Cuối cùng cũng có thể chứng kiến nội tình thực sự của Huyền Dương Sơn, tích lũy ngàn năm, truyền thừa vũ đạo, bí pháp thiên cơ thiên khuyết tử đã đi trước một chuyến, đường đường chính chính đến bái phòng, tất nhiên là đã điều tra rõ ràng cái chết của Diêm Hữu Đài, đưa ra lựa chọn đúng đắn. Thiên khuyết tử chống gậy đầu chim, trong mắt lóe lên ánh sao. Ông, thân thức quần quật lướt qua hư giới khô vinh thiên, cuối cùng dừng lại trên người Phương Dật. Nội tình sâu dày, pháp lực tinh thuần không tạp chất, còn có thể luyện hóa một kiện động thiên chi bảo. Phương Dật, ngươi không tệ. Hoa. Diêm Hữu Đài chết dưới tay âm cốt của Bạch Cốt Môn, Tiêu Nghiên bị thanh tủy giết chết, Minh Huyết Bổ Đề Chi cũng bị mất. Phương Dật, ngươi và Diêm Hữu Đài tranh chấp thắng lợi, trong lòng có vui mừng không? Tất nhiên là vui mừng. Pháp bảo của Phương Dật bay phần phật, không tiêu ngạo không tự ti. Phương Dật, sắc mặt Tiêu Trường Sách hơi biến, nhìn Thiên Quyết Tử với vẻ mặt nghiêm nghị, lên tiếng ngăn cản. Thiên Quyết sư thúc, Phương Dật chỉ nhất thời lỡ lời, từ búng ra một đạo tinh huy, biện kín ngũ quan khẩu khiếu của Tiêu Trường Sách. Thiên Quyết Tử khẽ gõ gậy đầu chim trong tay, uy áp mênh mông như sóng thần tràn ra bao trùm lên Phương Dật. Phương Dật, chân nhân trong môn phái vẫn lạc, ngươi lại vui mừng như vậy. Diêm Hữu Đài và ta đều là kết đan chân nhân, linh vật tu luyện cần dùng trùng lặng, lại cùng ta tranh đoạt Thanh Không Nhai hư giới khô vinh tiên trong tay Phương Giật lay động, sinh cơ mở ảo lưu chuyển, hương thuốc thoang thoảng, hóa thành động thiên hư ảnh. Nếu ta nói trong lòng không vui, Thiên Quyết chân nhân có tin không? Ha, ngươi đúng là thành thật, Diêm Hữu Đài đã ra tay mấy lần, quả thực khiến ngươi chịu không ít thiệt thòi. Sắc mặt Thiên Quyết tự dịu đi, khí cơ tan biến như băng tuyết. Nếu nói không oán hận, lão phu không tin. Trong tay áo hắn bảo quang dâng lên, cuốn sách vàng đỏ bao quanh huyền quang đỏ rực, mang theo âm thanh tế tự mở ra. Đây là thuần dương bảo quyển, ghi tên trên đó mới là truyền nhân đạo thống của Huyền Dương Sơn ta. Hắn trầm giọng nói, đây ẩn ý, bất kể ngươi và Diêm Hữu Đài có ẩn đoán gì, có liên kết với âm cốt hay không, vì không có chứng cứ, chuyện này cứ thế mà bỏ qua. Ngươi với tu vi kết đan tầng 3 đã luyện hóa động tiên chi bảo, chứng tỏ căn cơ sâu dày, đan phẩm thượng giai, thượng phẩm chân đan, hoặc là nửa bước kim đan, hay là ngưng luyện kim đan. Là trước đây kết đan có che giấu, hay sau này có được đại cơ duyên, lão phu, Xích Mi sư minh và môn phái sẽ không truy cứu cơ duyên của ngươi toàn lực ra tay để lại ân ký, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chuyển nhân đạo thống cốt lõi nhất của Huyền Dương Sơn. Sau này có thể điều động bao nhiêu tài nguyên từ môn phái thì phải xem thiên tư mà ngươi thể hiện. Pháp lực trong tay Thiên Khuyết Tử phun ra nuốt vào, thuần dương bảo quyển mở ra, huyền quang đại phóng, trong linh khí mở ảo có mấy đạo ân ký diễn hóa. Mặt trời đỏ rực dâng lên, trấn áp tám phương, tinh đồ mở ra, diễn hóa chu thiên quẻ tượng, linh điền màu nâu diễn hóa, một cây hoè vương cảnh. Phương Dật không hề do dự, pháp lực trong đan điền từ khô héo chuyển sang tươi tốt, đầu ngón tay hiện lên một vệt thanh quang. Mau, một đạo ấn ký rơi xuống, hóa thành một cây cổ thụ xù xì, cành lá xanh tươi, tự mình nuốt nhả sinh cơ. Mắt Phương Dật khẽ nhắm, cảm nhận bảy đạo bảo cấm trong thuần dương bảo quyển liên kết, diễn hóa một bản khế ước. Một pháp bảo lợi thể, tương tự với kim thể bảo ngôn thư ở Táng Hồn Uyên, nhưng phẩm giai cao hơn, hơn nữa còn rộng rãi hơn. Kim sắc pháp khế lưu chuyển trong thần hồn, nội dung hiển hóa, chỉ có ba đạo lợi thể. Một là chính đại tu sĩ trong khế ước không được ngầm hãm hại nhau, không được ỷ lớn hiếp nhỏ. Hai là hỗ trợ tu sĩ đã ký pháp khế, trong điều kiện đảm bảo lợi ích của bản thân, toàn lực giúp đỡ đồng tu. Ba là đạo thống người định ra pháp khế, cần truyền lại đạo thống, chọn người ưu tú, không được quy về huyết mạch. Một bản khế ước tam giai thượng phẩm. Ba vị tổ sư định ra hiệp định năm xưa có đại trí tuệ. Bản pháp khế vừa vặn, đảm bảo lợi ích căn bản của mỗi bên, rồi lại tương trợ lẫn nhau, mới có thể lâu dài. Bằng không pháp khế là chết, tu sĩ là sống, pháp khế dù nghiêm ngặt đến đâu cũng có cách phá giải. Thần thức Phương Dật lưu chuyển, cây cổ thụ bao quanh sinh cơ, diễn hóa bích không thanh linh mục, triệt để ký pháp khế. Hoa. Thuần Dương Bảo Quyển huyền quang ẩn hiện, dưới ba đạo đại chân nhân ấn ký, Long Yên Lô phun ra nuốt vào khói hạ, cây cổ thụ xanh tươi sinh cơ rồi rào, sách quật lật dở, linh văn giáp cốt nhảy ra. Một cây cổ thụ cao chót vót hiện ra, tán lá sung xuê, sánh ngang với một nồi ngũ vị linh chân nấu đủ loại thú. Nửa bước kim đan, có được cơ duyên tàn dư của Thanh Mục Cung, tiếc là không phải kim đan. Thiên Khuyết Tử tóc mai bạc trắng, trong mắt xẹt qua vẻ thất vọng. Nửa bước kim đan tuy có danh kim đan, nhưng rốt cuộc chưa hội tụ thiên tứ đạo vận, có thể ở kết đan trung kỳ, tiến giai pháp vực, diễn hóa minh đạo. Dù có rút ra một phần đan nguyên, cũng không có ích lợi gì lớn cho Xích Mi tử. Không đúng, phần tâm lưu ly tính cảm ứng vận khí trong môn, bị Thiên Vu Ngọc che giấu một nửa. Tu vi mà Xích Mi sư huynh đã áp chế, đã tiến thêm một bước, nửa bước kim đan này hoàn toàn vô dụng. Đáng tiếc Quảng Thắng sư huynh đã ra tay trước, bản nguyên của Trương Hằng nhất có hại mà không có lợi. Kim đan một đạo lại có được tiên địa đạo vận, thọ nguyên 600 năm, bỏ đi một giáp thì sao? Lao tu sĩ tóc bạc trong lòng bất lực, là một trong những truyền thừa đạo thống, Trương Hằng nhất tổn hao thọ nguyên, môn phái sẽ bồi thường đầy đủ. Nhưng Hoàng Quảng Thắng rốt cuộc quá bao che, không muốn căn cơ của đệ tử đắc ý bị lay động, triệt để bị kín lỗ hổng. Tuy nhiên cũng không tệ. Trước có Trương Hằng nhất, sau có Phương Dật, còn có một Tiêu Trường Sách đi đường tà, truyền thừa của tổ sư đường có người kế tụ. Thiên Khuyết Tử trong mắt hiền hòa, thuần dương bảo quyển rơi vào tay, diễn hóa một viên huyền dương bảo châu rơi xuống. Từ hôm nay trở đi, Phương Dật ngươi có thể gọi ta là sư thúc, có việc gì cứ tìm ta thương lượng. Tất nhiên, ta ra tay không phải miễn phí, nhưng ngươi có thể nợ một hai. Viên thuần dương châu này ngươi hãy giữ kỹ, trong phạm vi đại vân gặp nguy hiểm, có thể bóp nát bảo châu. Khi đó môn phái tự có cảm ứng, sẽ có đại chân nhân có tên trong bảo quyển đến giúp đỡ. Kính chào Thiên Khuyết sư thúc, nguyện sư thúc vô thai vô kiếp, tiên lộ trường thanh. Phương Dật chỉnh lại y phục, sắc mặt nghiêm nghị, túi người bái lạy, nhận lấy thuần dương bảo châu. Gần 200 năm tu luyện, hắn cuối cùng cũng được liệt vào hàng chân truyền đạo thống của Huyền Dương Sơn, chứng ngại tu luyện, ít nhất có thể quét sạch năm thành. Phương Dật, chúc mừng. Được liệt vào thuần dương bảo quyển, sau này được chư tu phù hộ, đạo đồ rộng mở. Tiêu Trường Sách trong mắt đầy vẻ an ủi, khóe miệng cong lên nụ cười hoàn toàn không thể che giấu, đây chính là cốt lõi đạo thống của Huyền Dương Sơn. Cơ duyên mà hắn có thể tiếp xúc lớn đến mức, ngay cả trưởng giáo chân nhân của Thiên Đao Ổ, Bạch Cốt Môn cũng không thể sánh bằng. Tạ ơn sư tôn. Phương Dật pháp bảo bay phần phật, lên tiếng cảm tạ. Hừm, xem ai dám nói ta không biết dạy đệ tử. Ta cũng coi như không phụ lòng sư tôn, sau này có thể hoàn toàn buông tay, không còn lo lắng không đúng. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, đội vàng nói. Thiên Khuyết sư thúc, Phương Dật cũng gọi ngài là sư thúc, ta cũng gọi ngài là sư thúc. Ta và Phương Dật tính toán thế nào? Hồn nào? Các ngươi tự tính toán của mình. Thiên Khuyết tử trong mắt lộ vẻ ghét bỏ, một luồng tinh huy lưu chuyển, phong bế khẩu khiếu của Tiêu Trường Sách, khiến hắn không thể mở miệng. Phương Dật, ngươi đã kế thừa đạo thống Huyền Dương, ta sẽ bói cho ngươi một quẻ. Hắn nhìn cây cổ thụ xù xì trên thuần dương bảo quyển, sinh cơ bao quanh, ý nghĩ thay đổi. Phương Dật được liệt vào cốt lõi đạo thống của Huyền Dương Tam Mạch, là trưởng bối, tất nhiên phải lo liệu đạo đồ cho hắn. Thuần Dương Bảo Quyển huyền quang rực rỡ, phù văn giáp cốt lưu chuyển, cùng với tiếng gõ nhẹ gậy đầu chim trong tay, ánh sao lấp lánh. Hoa. Trong ánh sao bao bọc, cây cổ thụ xù xì nuốt nhả sinh cơ, kéo theo một phương vận khí biến hóa kỳ lạ. Thư hình bích không thanh linh một của Thanh Mục Cung. Phương Dật ngươi phúc duyên sâu dày, đã có được một phần truyền thừa của Thanh Mục Cung. Tuy nhiên truyền thừa này có hậu hoạn, Thanh Mục Cung đã bị diệt, nhưng cũng để lại một số tàn dư. Để lão phu xem, kẻ nào không biết điều dám tính toán truyền nhân đạo thống của nhà ta. Gậy đầu chim trong tay Thiên Khuyết Tử phát ra u quang, những hoa văn phù thủy kỳ dị tự thân gậy vỗ lượng, hình dạng như giáp cốt. Ánh sao rực rỡ, thư ảnh huyền quy hiển hóa, lưng có một bảo kính cổ xưa. Ông. Mặt gương cổ kính mờ ảo dần trở nên rõ ràng, dãy núi Tố Độ liên miên hiện ra. Chương 789, Đại Vân bí mật, Thiên Quyết ban bảo vật 2, chương 789, Đại Vân bí mật, Thiên Quyết ban bảo vật 2, hư ảnh núi sông trong gương không ngừng biến hóa, dần dần rơi vào một vực sâu thăm thẳm. Sinh cơ nồng đậm dâng lên vẩy rửa, hình ảnh trong gương lại trở nên mờ ảo không thể nhìn thấy. Thanh một cung cố địa táng hồn nguyên. Thiên Quyết tử trầm tư, gậy đầu chim trong tay khẽ gõ, tinh tượng tan biến. Khó trách. Phương Dật, ngươi hiểu biết về táng hồn nguyên bao nhiêu? Cơ duyên của Thanh một cung quý giá, có một cây bích không thanh linh cơ duyên có hy vọng đạt tới tứ giai. Nhưng Phương Dật không hề giấu giếm, đã vào tay thì an toàn. Huyền Dương Sơn mới là chỗ dựa lớn nhất của hắn, đệ tử biết Táng Hồn Nguyên là cố địa của Thanh Mục Cung, trong đó linh khí kỳ lạ, chứa âm thực chi khí. Mấy chục năm trước, sau thú triều ở cổ thành Đại Độ, ta đã đến Táng Hồn Nguyên suyệt. Thiên Quyết Tử giơ một ngón trỏ lên, cắt ngang lời nói tiếp theo của Phương Dật. Đây là cơ duyên của ngươi, không cần nói cho người khác biết. Lão Hủ tuy không phải người tốt, nhưng cũng không đến mức dòm ngó cơ duyên trong tay hậu bối. Phương Dật im lặng, ý nghĩ thay đổi. So với Minh Tuyển Tông, đại chân nhân của Huyền Dương Sơn có thể gọi là quang minh chính đại. Nếu không như vậy, hắn cũng sẽ không tiếp tục đặt cược. Thiên Quyết Tử khẽ gật đầu, đầu ngón tay khẽ điểm, một đạo linh quang diễn hóa thành một bản đồ thế lực đại vân. Sông Cửu Thương minh mông, chạy qua nửa tấm bản đồ, trung tâm bản đồ hơi về phía tây, phía bắc địa giới núi Tố Độ, có ba khu vực, chữ cấm màu đỏ thấm hiện ra. Hắn chỉ điểm nói, Táng Hồn Nguyên, yêu vực núi Tố Độ, Lệ Sơn là ba hiểm địa lớn của đại vân. Tu sĩ kết đan bình thường tu vi thấp, khám phá hiểm địa, cẩn thận một chút thì không có gì đáng ngại. Nhưng nếu đại chân nhân ra tay, rất có thể sẽ dẫn ra nguy hiểm thực sự trong hiểm địa. Phương Dật lộ vẻ tò mò, Táng Hồn Nguyên là di tích của Thanh Mục Cung, lưu lại pháp cấm không có gì lạ. Hắn trước đây từng bước vào bí cảnh Táng Hồn Nguyên, chưa đi sâu vào trung tâm, đã gặp được trưởng môn cuối cùng của Thanh Mục Cung là Trường Ngang, hóa thành trận linh tam giai thượng phẩm. Tuy đã có được linh vật tam giai, diệu pháp ý đạo đại không bảo vân khí bổ sung siêu thiên tỏa địa trận pháp còn có âm hoại trảm hồn khôi trận tam giai thượng phẩm trong tay, nhưng tất cả đều là mồi nhử của lão quái Trường Ngang, dẫn hắn mắc câu. Núi Tố Độ dựa lưng vào thập vạn đại sơn, Lộc Tiêu Tử chỉ là tu sĩ bề nổi, đại chân nhân đi sâu vào đó, hoành hành không kiêng nể. Dẫn ra yêu quân tứ giai trong thập vạn đại sơn ra tay, tất nhiên là mười phần chết không còn đường sống. Đây cũng là lý do để Cố Cựu Thương ở lại yêu tộc, làm đường lui. Trong Lệ Sơn có nguy hiểm gì? Phương Dật suy nghĩ thay đổi. Lệ Sơn quanh năm bị sương mù che khuất thần thức bao phủ, tương truyền là chiến trường cổ lưu lại từ mấy ngàn năm trước. Nguy hiểm, nhưng lại sản sinh nhiều linh vật dưỡng hồn. Thở xưa Lý Thanh Tùng vì con cháu Lý Hành mà đúc thành đạo cơ thượng phẩm, lấy tính mạng đổi lấy một kiện linh vật hồn đạo. Nhưng chưa từng nghe nói có nguy hiểm đến đại chân nhân, cổ tịch của Huyền Dương Sơn cũng không ghi chép. Ha, Phương Dật ngươi thích đọc sách, điển tịch trong tàng kinh các của môn phái ngươi đã đọc hết. Nhưng có những bí mật thực sự không ghi thành chữ, mà là truyền miệng trong các tu sĩ đạo thống của Huyền Dương Sơn ta. Ánh mắt Thiên Khuyết Tử đầy vẻ kiêng kỵ, giải thích cho truyền nhân đạo thống mới của Huyền Dương Sơn, để tránh tự lượng sức mình, chết trong Lệ Sơn. Lệ Sơn là tổ địa của Huyết Thi Tông 3000 năm trước. Sau khi bị chân quân khai phái của Thanh Mục Cung tiêu diệt, tự bạo âm mạch tứ giai, làm sụp đổ không gian. Theo khám phá và suy đoán của các đại chân nhân đời trước trong môn, không gian Lệ Sơn không ổn định, liên kết với âm vực. Âm vực có liên quan đến chiến tranh phong ma thời thượng cổ. Phương Dật trong lòng dâng lên sự kiêng kỵ lớn. Người khác không biết sự đáng sợ của âm vực, hắn sao lại không biết? Căn bản lập tông của Minh Tuyển Tông có liên quan đến âm vực. Chiến tranh phong ma. Tiêu Trường Sách khó hiểu hỏi. Chiến tranh phong ma thượng cổ ta biết, âm vực này lại là cái gì? Không sai, Phương sư điệt lại biết chiến tranh phong ma thượng cổ. Trong mắt Thiên Khuyết Tử hiện lên một tia tán thưởng. Việc Tiêu Trường Sách không thông hiểu âm vực là điều bình thường. Tư chất tu luyện của tu sĩ là nội tình, thuật pháp thần thông là nội tình. Hiểu biết về bí mật của giới tu luyện cũng là căn cơ nội tình. Vào thời điểm then chốt đủ để cứu mạng. Hắn tiếp tục nói, thời thượng cổ, 13 châu của giới tu luyện không tách rời như vậy. Các giới tu tiên lớn còn là một thể, linh khí sung túc. Thượng cổ thập phái chân áp, không thiếu đại năng hóa thần phi thăng. Thiên Quyết Tử trong mắt đầy vẻ mơ ước, thời thượng cổ mới là đại thế thực sự của giới tu luyện. Hán tiếp nối nói, sau đó ma giới vực ngoại xâm lược, các bên hỗn chiến, thiên quân hóa thần ra tay. Cuối cùng tuy đã xua đuổi ma giới, nhưng 13 châu tàn phá, miễn cưỡng phân chia thành năm đại châu vực. Những hiểm địa còn sót lại càng chia cắt các giới tu tiên. Giới tu luyện Đại Vân, thập vạn đại sơn của yêu tộc, giới tu tiên Đại Ngư mà Huyền Dương Sơn ta tọa lạc, đều thuộc Quỳnh Châu. Quỳnh Châu. Quả nhiên những bí mật thực sự như thế này, là một trong những truyền thừa cốt lõi nhất của Huyền Dương Sơn. Mắt Phương giật sáng lên, tinh quang trong mắt lưu chuyển, tiếp trước ở Minh Tuyển Tông, hắn cũng từng nghe nói đến tên Quỳnh Châu. Bản môn kế thừa một phần truyền thừa Vu đạo cổ, tuy tạm thời không có Nguyên Anh chân quân tọa trấn, nhưng những bí mật của giới tu luyện này không kém gì Nguyên Anh đại phái. Phương giật sư điệt có hứng thú, có thể cầm thuần Dương Châu đến Bích Quang Ngũ Nguyên phủ, lão rùa đó sẽ chỉ điểm cho ngươi. Vâng, ta ơn sư thúc chỉ điểm. Phương Dật đè xuống tinh quang trong mắt, nếu có thể nhân cơ hội này dò la được nơi ở của Minh Tuyển Tông, đó chính là đại cơ duyên ở phía trước. Thi thể còn sót lại sau khi chuyển thế, nếu có thể luyện hóa, có thể tiến thêm một bước mở ra nội tình lớn nhất của hắn là Tam Sinh Thạch. Thiên Quyết Tử trở lại vấn đề chính, trong mắt đục ngầu. Cũng như những hiểm địa ở Đại Ngư và Đại Vân, âm vực đều là hậu họa còn sót lại từ chiến tranh thượng cổ. Nhưng hiểm địa nhỏ hơn, kết đan có thể vượt qua, tu sĩ trúc cơ vận khí hùng hậu, cũng có một tia sinh cơ. Mà âm vực thì hoàn toàn khác theo ghi chép của cổ vu đạo trong môn, ít nhất có một âm mạch vũ giai, lại là chiến trường cổ nhất, trong đó cơ duyên phong phú. Đáng tiếc bị ma khí ô nhiễm, sau đó bị đại năng đỉnh cao của chiến tranh thượng cổ phong ấn, do các đạo thống đỉnh cao của đạo Phật, Nho, Ma, yêu trấn áp. Phương Dật trong lòng dâng lên nghi hoặc, Thiên Quyết Tử sao lại hiểu biết về âm vực đến vậy, dường như đã mưu đồ từ lâu. Tiêu Trường Sách bừng tỉnh, mở miệng hỏi, "Thiên Khuyết sư thúc, âm vực đó bị trấn áp, vì sao vẫn có thể liên kết với Lệ Sơn?"
"Chính vì âm vực rộng lớn, không gian nước nẻ bao quanh, dù bị phong ấn, cũng thỉnh thoảng liên kết với ngũ vực."
Sắc mặt Thiên Khuyết tử nghiêm nghị, cảnh cáo nói, "Lệ Sơn do âm mạch tứ giai tự bạo, đạo vận vũ trụ hỗn loạn, thỉnh thoảng có liên hệ với âm vực. Dù các hung vật trong âm vực không thể tiến vào Lệ Sơn, nhưng truyền pháp cách không cũng là một phiền phức lớn."
Hắn sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, "Bái Hỏa giáo của Đại Ngư có thể thuyết phục Dược Vương Cốc, Huyền Kiếm Sơn, Tố Nữ Tông, hiểm nguy của Lệ Sơn này đã góp phần không nhỏ. Bí cảnh Giản Dương cũng là đại cơ duyên, nguy hiểm ít hơn nhiều so với Lệ Sơn. Sau này các ngươi dù có bước vào cảnh giới đại chân nhân, cũng đừng nên khám phá âm vực chuyện này đến đây là kết thúc. Phương Dật ngươi sau này hành sự ở Táng Hồn Nguyên cẩn thận là được, nếu có thể nuốt trọn truyền thừa của Thanh Ngọc Cung, nói không chừng ngươi có cơ hội ngưng anh tạ ơn sư thúc chỉ điểm."
Phương Dật trầm tư. Vũ đạo không hổ là một trong những truyền thừa cổ xưa nhất, ghi chép rõ ràng về chiến tranh thượng cổ.
Chuyện này đến đây là kết thúc, đợi các ngươi bước vào cảnh giới đại chân nhân, hãy tìm hiểu những bí mật thượng cổ.
Phương sư điệt, tiếp theo là sự hỗ trợ mà ta và Xích Mị sư huynh dành cho ngươi, cũng như sự đền bù cho chuyện Thanh Không Nhai trước đây.
Thiên Quyết Tử vung tay áo, hơn 10 hộp phong linh bay ra, ngũ sắc linh quang rực rỡ, dâng lên từng đợt linh triều.
Tiêu Trường Sách cảm nhận linh khí mờ ảo sộc vào mũi, theo bản năng nuốt nước bọt, mắt mở to tròn xoe. Bất kể đã chứng kiến bao nhiêu lần, nội tình của Huyền Dương Sơn này vẫn khiến hắn động lòng.
Chương 790, ngũ hành đầy đủ, tế luyện cô binh, 1, chương 790, ngũ hành đầy đủ, tế luyện cô binh, 1, khai.
Thiên Quyết Tử điểm ngón tay, ngân huy cuốn lấy hai hộp ngọc phong linh hình vuông, bay đến trước mặt Phương Dật.
Là trường bối, tự nhiên sẽ có chút biểu thị.
Hai hộp ngọc này chứa bảo vật ta và Xích Mi sư huynh tặng ngươi.
Thanh Diệp Liên Hoa và Hỏa Văn Tham cấp 3 trung phẩm, cái trước cần chứa một sinh đạo vận, bổ ích tu vi, cái sau luyện hóa huyết khí, trợ ích pháp thể.
Hắn hơi trầm ngâm, năm ngón tay lướt qua, từng lá bùa không gió tự cháy.
Rắc, rắc, rắc.
Một nửa trong số 10 hộp ngọc còn lại mở ra, giáp cốt linh văn, trùng văn điều lục, ẩn hiện diễn hóa một tia trí tuệ đạo vận. Năm cuộn ngọc lục phù văn xanh biết sinh cơ bao quanh, diễn hóa cổ một thương thiên, rêu phong lan tràn, kỳ hoa nở rộ cùng nhiều dị tượng khác.
Thanh giao bát long pháp âm đài đạo vực thương một hộ thân bảo quang tiểu mê ly kính một độn thuật tổng cộng 5 diệu pháp.
Thiên Quyết Tử áp chế nhiều dị tượng, nhẹ nhàng nói, thanh giao bát long pháp là pháp lấy bảo vật hóa hình, thiện về đạo tranh đấu. Âm đài đạo vực đã mô phỏng tộc hắc âm đài, tu luyện đại thành có thể diễn hóa nguyên anh đạo tràng. Thương một hộ thân bảo quang thu thập lực lượng bản nguyên một đạo, năng lực phòng ngự có thể tranh phong với pháp bảo phòng ngự đồng cấp. Còn tiểu mê ly kính này liên quan đến u đản thực nhân hoa, là pháp phụ trợ nguyên đạo, còn về một độn thuật là kỳ môn độn pháp, dùng để độn trốn, có thể che giấu khí cơ, cao hơn 1-2 tầng tu vi, thậm chí một tiểu cảnh giới đều có khả năng cực lớn trốn thoát.
Đây là nội tình tích lũy ngàn năm của tông môn, được các chân nhân đời trước thu thập bổ sung, tất cả đều giao cho Phương Dật ngươi.
Mong ngươi dụng tâm tham ngộ, đừng phụ tấm lòng của tông môn.
Xì.
Hư ảnh đào thiết sau lưng Tiêu Trường Sách hiện lên, xông phá phong tỏa tâm huyệt thiếu. Nhìn Phương Dật, vẻ mặt hắn thoáng qua vẻ hài lòng, có đệ tử như vậy, trong lòng hắn vui sướng. Ngay sau đó, nhỏ giọng lẩm bẩm dò hỏi, sư thúc thật là thiên vị, ta tu thành Huyền Thao Bách Nhật Yến, chỉ có một nồi chân linh ngũ vị, không có nhiều lợi ích như vậy.
Thiên Quyết sư thúc có việc quan trọng khác cần đồ nhi này của ta làm không?
Ngươi cái đồ lười biếng này, đúng là y hệ sư tôn của ngươi, chuyên bao che khuyết điểm.
Thiên Quyết Tử nhìn Tiêu Trường Sách, dường như nhìn thấy bóng dáng cố nhân, ánh mắt sắc bén cũng dịu đi vài phần.
Ngươi tu hành truyền thừa chủ đạo Huyền Thao Bách Nhật Yến giai đoạn đầu còn từng bước vững chắc, còn ẩn danh, đi Đại Ngư một chuyến thu thập linh vật kết đan, vì tông môn cống hiến không nhỏ. Nhưng trung quy không thể sánh bằng đồ nhi Phương Dật của ngươi, nổi bật trong cuộc cạnh tranh cùng lứa.
Lão phu cũng không giấu giếm ngươi, trong năm quận bí pháp này đều cần lấy Thiên Vu Giác Câu Động Linh Vận, diễn sinh chân ý thanh giao Bắc Long Pháp Thương một hộ thân bảo quang vốn định ban cho Tiêu Nghiễn, dùng để phối hợp với Bích Huyết Bồ Đề Chi, bổ sung thiếu sót trong đấu pháp thông thường.
Âm đài đạo vực tiểu mê ly kính là giao cho Diêm Hữu Đài, để hắn diễn hóa pháp vực, tham ngộ diệu lý của đạo tràng.
Mà một độn thuật này thì ban cho Phương Dật, dùng để bảo toàn tính mạng hắn.
Trong ánh mắt dịu dàng của Thiên Quyết Tử, lộ ra một tia lạnh lẽo, như huyền băng vạn cổ.
Hiện nay Diêm Hữu Đài, Tiêu Nghiễn hai vị chân nhân kết đan đã thân tử đạo tiêu.
Trong số hậu bối thành tài của tông môn, ba người chỉ còn lại một người, năm quận công pháp này sẽ được ban hết cho Phương Dật.
Chậc, sư thúc vẫn thiên vị như cũ.
Tiêu Trường Sách trong lòng hơi nhẹ nhõm, mở miệng trêu chọc.
Thiên Quyết Tử tuy ra tay tàn nhẫn, nhưng đối với đệ tử đạo thống nằm trong tuần dưỡng quyển, nhiều nhất cũng chỉ là dụ dỗ.
Lời nói hiện tại quang minh chính đại, sẽ không phái Phương Dật làm chuyện nguy hiểm.
Đến Thanh Không Ngai, tuy diệu vận, vẫn tuệ nhi khó đối phó, nhưng nếu có chuyện không ổn, hắn đủ sức bảo toàn tính mạng Phương Dật.
Tiêu Trường Sách luôn nhớ lời nhắc nhở của sư tôn Hoàng Quang Thắng trước khi bế quan, vị sư thúc Thiên Khuyết Tử này có thể mượn lực nhất thời, không thể dựa dẫm lâu dài. Ngay cả khi lợi ích nhất thời tương đồng, cũng phải đề phòng, giữ lại hậu thủ.
Thiên Khuyết Tử tóc bạc trắng, vung tay áo, kinh lực dịu dàng cuốn lấy năm quận công pháp từ từ hạ xuống.
Bản tọa ra tay lấy Thiên Vu Giác Câu Liên Đạo Vận, tự nhiên là phải chăm sóc đệ tử môn hạ.
Nếu Tích Sơn không phải một linh căn, năm đạo diệu pháp thần thông này, các ngươi một bản cũng không thấy được.
Đáng tiếc Diêm Hữu Đài, Tiêu Nghiễn bận số không tốt, nhưng mà thua là thua, bất kể nguyên nhân là gì, đều phải thừa nhận.
Phương Dật, còn không tiếp nhận truyền thừa đi.
Đệ tử tạ ơn Thiên Khuyết sư thúc hậu tứ, tạ Xích Mi sư bá quan ái.
Phương Dật vận cẩm tú pháp bảo, đầu đội ngọc quan, sắc mặt nghiêm túc.
Hắn chắp tay hành lễ, nhận lấy hai hộp ngọc, nâng năm cuộn công pháp lên, thần thức thăm dò vào trong.
Thiên Khuyết Tử thẳng thắn như vậy, ngược lại còn khiến người ta yên tâm hơn là che che giấu giấu.
Tu sĩ cũng là người bằng xương bằng thịt,
việc phụ trợ đệ tử, thân quyến, hậu nhân học phái dưới trướng là chuyện bình thường. Ngược lại, thiên quyết tử lấy giá trị định cao thấp, dùng để cân nhắc truyền thừa của tông môn, thật sự hiếm thấy. Cũng không cần tạ ta, đây là bản lĩnh của phương giật ngươi. Tiếp theo là sự hỗ trợ của tông môn dành cho ngươi. Thiên quyết tử gõ nhẹ cây trượng trong tay, năm hộp ngọc còn lại rơi xuống, phù phong linh trên hộp tự cháy không rõ. Rắc. Hộp ngọc mở ra, ngũ sắc linh quang xanh, đen, vàng, trắng, đỏ xông thẳng lên trời. Năm kiện linh vật cấp 3 thượng phẩm, ngũ hành đầy đủ, phương giật ngươi có thể chọn lấy một kiện. Tông môn vẫn hào phóng như thường, mỗi kiện đều có thể dùng làm chủ tài cho pháp bảo trung phẩm. Chỉ cần tế luyện thêm một chút, liền có thêm một bảo vật lớn bên người, chiến lực sẽ tăng vọt. Tiêu Trường Sách lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt thèm thuồng lướt qua các linh vật, cẩn thận tính toán. Ô thạch ngọc thuộc thổ, dùng để tế luyện bảo vật phòng ngự, bích diệp đằng thuộc một sinh cơ bao quanh, lá cây xanh biết mơn mận, thủy trạch bạn châu thuộc thủy, dùng để phụ trợ tu hành, tầm bổ thân hồn. Viêm giáp nham thuộc hỏa toàn thân đỏ rực, hỏa khí nung nấu. Và âm trầm thiết thuộc kim, cũng dùng để tế luyện bảo vật sát phạt âm, minh, quỷ đạo. Tiêu Trường Sách khẽ nhíu mày, đang định mở miệng nhắc nhở, lại phát hiện bản thân bị một đạo khí cơ khóa chặt. Phương Dật, ngươi cứ chọn đi. Thiên Quyết Tử khẽ nhắm mắt, lời nói trầm thấp, tựa hồ vô cùng thành ý. Phương Dật ánh mắt cẩn thận lướt qua năm kiện linh vật, mỗi kiện đều là tinh phẩm trong số đồng cấp. Hắn trong lòng giật mình, ngay sau đó lắc đầu bất lực nói: "Thiên Quyết sư thúc, không biết tông môn có linh vật thuộc tính khác không? Đệ tử có Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ hộ thân, tạo hóa phiên cũng có hy vọng biến mãn, linh vật này không có nhiều tác dụng. Là lão phu quên mất, hai kiện pháp bảo trung phẩm thuộc mục, không phải phẩm chất kim đan, đã là thôi động đến cực hạn. Nhiều hơn nữa cũng không thể phát huy hết uy năng của pháp bảo. Cả phần cựu diệu linh thủy ở Vân Thủy Trạch và mộ nguyên nhượng ở thành Cung Ngai cũng đều rơi vào tay ngươi. Hỏa thuộc khắc mục, viêm giáp nham này đối với ngươi không có nhiều tác dụng, bích diệp đằng này cũng không bằng tạo hóa phiên của ngươi. Còn về âm trầm thiết này, càng không thích hợp với một linh ý như ngươi." Thiên Quyết Tử trong mắt hài lòng, mắt thấy là thật, hai nghe là hư. Hắn theo bản năng giữ lại một tay tính toán, những linh vật được chọn không hợp với phương giật, âm trầm thiết còn có tác dụng làm mồi nhử. Chính là muốn xem hắn có dũng khí thế nào, có coi Huyền Dương Sơn là chỗ dựa hay không. Nhưng mà, Thiên Quyết Tử khó xử nói, linh vật thuộc hỏa đã lên phẩm cấp đều bị Xích Mị sư minh lấy đi, linh vật thuộc mộc dùng để tế luyện Bích Huyết Bồ Đề chi. Linh vật thuộc kim, truyền nhân đạo thống của ta là Kim Linh Căn. Linh vật thuộc thủy bị Bích Thủy các độc chiếm, linh vật thuộc thổ bị sư tổ của ngươi tiêu hao gần hết. Hắn vung tay áo, một khối đồng vàng nóng ánh bề mặt khúc khuỷu, phản chiếu ánh kim loại lạnh lẽo rơi vào lòng Phương Dật. Thiên Quyết Tử ý vị thâm trường nói, chỉ còn lại lưu kim đồng cấp 3 thượng phẩm này, vốn là hữu đại muốn đổi lấy từ ta, nay bàn cho ngươi. Thiên Quyết sư thúc, lưu kim đồng này đối với đệ tử cũng vô dụng a. Phương Dật lộ vẻ bất lực, không để lộ một chút sơ hở nào. Không bằng sư thúc đổi cho đệ tử vài linh vật khác. Sư điệt lấy một sinh chi đạo diễn hóa đầu tiên, không bằng Thiên Quyết sư thúc đổi cho đệ tử vài linh vật thuộc một phẩm chất cao hơn. Ngươi đúng là dám mở miệng. Thiên Quyết Tử trong lòng nghi ngờ hoàn toàn tiêu tan, xem ra Diêm Hữu Đại thật sự vận khí không tốt, tranh đoạt giản dương lệnh mà chết dưới tay âm cốt của Bạch Cốt Môn. Hắn chống trượng trêu chọc, linh vật phẩm cấp cao hơn Bích Diệp Đằng, ít nhất cũng là chuẩn cấp 4, tông môn lại không có linh vật phẩm cấp như vậy. Linh vật như thế rất hiếm, đợi sau khi giản dương bí cảnh mở ra, ngươi tự mình đi tìm cơ duyên. Còn về lưu kim đồng này, cứ để lại cho ngươi. Hắn nói khẽ dừng lại, chỉ vào bảo tài ngũ sắc huyền quang bao quanh, nhấc lên mở mịt linh triều trên không trung, nói, nếu không muốn, thì tự đổi lấy từ năm loại bảo tài ngũ hành này. Cứ lấy lưu kim đồng này, không đổi nữa, linh vật kim thuộc tính dù sao cũng dễ bán hơn. Chương 790, ngũ hành đầy đủ, tế luyện cô binh, 2, chương 790, ngũ hành đầy đủ, tế luyện cô binh, 2, Phương Dật lấy hộp ngọc ra cất bảo tài vào, dán lên một lá phù phong linh. Nếu không đổi được linh vật ứng ý, tế luyện một thanh phi kiếm cũng tiện tay. Với trọng lượng của lưu kim đồng, đủ để tế luyện một thanh phi kiếm trên ba đạo bảo cấm. Ngươi cũng không cần lo lắng về pháp bảo thượng phẩm. Thiên Quyết Tử nhìn về phía Bạch Cốt Môn, trong mắt hiện lên sắc ý, trầm giọng nói, món hời của Huyền Dương Sơn ta, không dễ kiếm như vậy đâu. Phương Dật, đệ tử có mặt. Phương Dật sắc mặt nghiêm túc, pháp bảo bay phấp phới. Ngươi đã kế thừa nội tình một đạo của tông môn, Bích Huyết Bồ Đề chim mà Diêm Hữu Đài và Tiêu Nghiễn hai người tế luyện, sẽ do ngươi kế thừa. Ân oán cũng do ngươi kế thừa, lão quái âm cốt sau khi đắc thủ lại che che giấu giấu, Bạch Cốt Môn này cũng càng ngày càng to gan. Trong mắt Thiên Quyết Tử lạnh lẽo, ý niệm ngưng anh thấu xương hiện lên. Thì bà An Ngưng Đàn, ta sẽ lệnh hắn chấn thủ Phong Linh Tiên Thành, lệnh hô lôi chuyển đến Thanh Không Nhai giúp ngươi chống lại Bích Thủy Cát. Ông. Năm ngón tay khô gầy trộn một cái, một tia tinh huy tử trong tay áo trôi ra, hóa thành một đạo lệnh bài khắc văn bắt quái. Đây là thiên cơ bắt quái lệnh, thấy lệnh như thấy ta, từ hôm nay Thanh Không Nhai lấy ngươi làm chủ. Bản tọa chỉ có một yêu cầu, giết Thanh Thủy. Phương Dật ngươi có thể làm được không? Uy áp quần quần từ quanh Thiên Quyết Tử tuôn ra, như Thái Sơn áp đỉnh, đè nặng lên Phương Dật. Bỏ ra cái giá lớn như vậy, nếu Phương Dật lùi bước, bảo toàn thân mình. Hắn tuy sẽ không trách tội, nhưng nội tình của tông môn cũng sẽ không nghiêng về Phương Dật. Huyền Dương Sơn tông môn tuy không còn nhiều linh vật, nhưng vẫn còn vài môn bí pháp cốt lõi trấn áp nội tình môn phái, có thể sánh ngang với ba bảo vật Chu Thiên Bắt Quái Đồ, Đại Không Trấn Vân Chu, Huyền Dương Thần Hỏa Giám. Thiên Quyết sư thúc yên tâm, sư điệt nhất định toàn lực ứng phó, khiến Thanh Thủy thân tử đạo tiêu. Phương Dật sắc mặt nghiêm túc, Xích Mi tử ngưng kết nguyên anh đột phá cảnh giới khả năng cực lớn. Lúc này không thêm bảo, khi nào ra sức? Đợi Xích Mi tử ngưng kết nguyên anh, vượt qua đại kiếp nạn sau. Trong tay hắn hư giới khô vinh phiên lay động, mặt phiên tinh tế của tròn, pháp lực chấn áp kim hành. Sau đó trong động tiền, bốn màu linh quang xanh, đỏ, đen, vàng lưu chuyển, ngũ hành luân chuyển chuẩn xác. Bên ngoài phiên lại là một cảnh tượng khác, diễn hóa ra cảnh cổ mục thành rừng, linh sâm bảo chi khắp nơi, hương dược thoang thoảng bay lên, ngưng thần an tâm. Thư giới khô vinh phiên này trên bề mặt là một pháp bảo diễn hóa theo mục sinh chi đạo, căn cơ ở mục sinh, chứ không phải ngũ hành chi đạo. Tạo hóa phiên của ta sắp viên mãn, tiến giai pháp bảo thượng phẩm, lại có trường sách sư tôn, hô lôi sư minh tương trợ, nhất định có thể trọng thương, thậm chí đánh chết diệu vận, vân tuệ. Phương Giật trong mắt kiên quyết, trầm giọng nói, với tính cách của Bạch Cốt Môn ngàn năm qua, Bạch Cốt Môn Nguyên Hải tuyệt đối không thể dung thứ Huyền Dương Sơn ta đồ bá, Thanh Thủy nhất định sẽ hiện thân. Một khi hiện thân, mọi chuyện sẽ không do hắn quyết định. Thiện. Thiên Quyết Tử trong mắt u, tóc bạc như cỏ khô, cây trượng trong tay linh quang ảm đạm, khôi phục vẻ đen nhánh. Thanh một cung thiện về khôi đạo, một đạo tích lũy hùng hậu. Năm xưa theo ghi chép cổ tịch, đã được một phần truyền thừa của quỷ phụ thần công các trong thập đại cổ phái. Phương Giật, ta nhớ ngươi khôi lỗi chi đạo cũng có chút căn cơ. Bản tọa vừa rồi bói toán, ngươi và khôi đạo có chút duyên phận, tu hành đạo này có thể vượng khí vận của ngươi. Ngươi có kế thừa truyền thừa khôi đạo của Thanh Mục cung không? Sư thúc Huệ Nhãn, sư điệt đã được gất một thương linh khôi trận cấp 3 hạ phẩm, âm huệ trảm hồn khôi trận cấp 3 thượng phẩm, hai đạo truyền thừa. Phương Giật suy nghĩ, hiện nay Bưu Tích Sơn, Ngũ Hoa, Trương Hằng nhất đều vì nhiều lý do mà không thể ra tay. Mà Cửu Hàn, Hồ Lôi tuy là tu sĩ kết đan trung kỳ, nhưng không phải tu sĩ chủ mạch Huyền Dương, chưa từng được ghi danh trong Thuần Dương bảo quyển. Nhiều nhất cũng chỉ là đến Thanh Không Nhai giúp việc, không thể để Cửu Hàn, Hồ Lôi độc lập tác chiến, phân chia lợi ích của Bích Thủy Các. Hắn càng thể hiện giá trị lớn, thu hoạch càng mạnh, hơn nữa còn có thể nhận được sự ủng hộ của đại chân nhân và vài vị chân nhân cấp trưởng giáo trong tông môn. Nhanh, Phương Giật vỗ túi chữ vật, một con khôi lỗi bích liên vệ thân hình thon dài, khắp người phủ đầy hoa văn cây cỏ rơi xuống. Sau đó, hai cuộn ngọc giản ghi chép truyền thừa khôi trận lơ lửng trước người. Thiên Quyết Tử cảm nhận khí cơ của bích liên vệ và Phương Giật tương liên, đó là do chính hắn luyện chế. Hắn không lật xem truyền thừa khôi trận, đẩy hai ngọc giản trở lại. Hắn tin Phương Giật sẽ không nói dối để lừa gạt, tự tìm đường chết. Khôi sư cấp 3 hạ phẩm, hơn nữa tích lũy không ít. Như vậy cũng tốt, linh y chi đạo đối với đấu pháp trung quy gia chỉ không lớn. Thiên Quyết Tử ánh mắt đục ngầu hơi nghiêm túc, nhắc nhở. Tuy nhiên, Phương Giật ngươi phải cẩn thận một chút, Thanh Mục cung còn lưu lại không ít tàn dư. Hắn trầm ngâm một lát, suy nghĩ về hành động của Phương Giật những năm gần đây, ngay sau đó mở miệng hứa hẹn, tông môn có ý định nhân cơ hội này đưa Uyên Hải lên đường, giảm bớt bất trắc, loại bỏ biến số. Vị tổ sư của Bạch Cốt môn này, theo suy đoán của Ngũ Canh Tử tổ sư, rất có thể đã có được cơ duyên ở Lệ Sơn. Nay lại tự lượng sức mình, bản tọa tự mình ra tay, đoạn tuyệt truyền thừa của hắn. Phương Giật, bản tọa biết giết Thanh Thủy rất khó khăn, nhưng nếu có thể giết Thanh Thủy, cơ duyên trong Bạch Cốt môn có thể chia cho ngươi một phần, dùng để tu hành khôi trận. Nếu có thể giết Âm Cốt Thiên Khuyết Tử, khẽ lắc đầu, trong địa giới Bạch Cốt môn cũng không bắt được khí cơ của Âm Cốt. Phương Giật nội tình có sâu dày đến mấy, cũng chỉ là kết đan sơ kỳ, vẫn cần phải trưởng thành. Làm sao có thể bắt được dấu vết của Âm Cốt? Ngay cả khi gặp được cũng khó lòng tự bảo vệ, Âm Cốt có thể giết Diêm Hữu Đài, làm sao không thể giết Phương Giật? Nếu Phương Giật sư điệt gặp Âm Cốt, trước khi tu vi tiến giai kết đan trung kỳ, hãy nhanh chóng độ trốn, đừng dây dưa. Thiên Khuyết Tử sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nhắc nhở. Bỏ ra cái giá lớn như vậy để bồi dưỡng Phương Giật, làm thủ lĩnh chân nhân thế hệ tiếp theo. Nếu cứ dễ dàng thân tử đạo tiêu như vậy, thật sự sẽ trở thành trò cười, tổn thất nặng nề. Vâng, đệ tử Tạ Thiên Khuyết sư thúc đã nâng đỡ. Trong mắt Phương Giật tinh quang lưu chuyển, kiên quyết đáp lời. Hắn cũng không ngờ, Thiên Khuyết Tử lại hào phóng như vậy, có thể tế luyện âm huệ trảm hồn khôi trận cấp 3 thượng phẩm, đều cần linh vật cấp 3 trở lên. Vị đại chân nhân của Tiên Cơ Phong này, tuy khó đối phó, nhưng có thể bước vào hạch tâm Huyền Dương Sơn, ra tay cũng vô cùng hào phóng. Chậc, được rồi, lão phu cái lão giả này sẽ không làm phiền các ngươi nữa. Đệ tử của bản tọa Bưu Tích Sơn vẫn đang dây dưa với Ngọc Yên Tử bằng Chu Thiên Bắt Quái Đồ, bản tọa cũng phải đi hỗ trợ. Thiên Khuyết Tử gõ nhẹ cây trượng trong tay, tinh huy lưu chuyển, hóa thành độn quang vô hình biến mất. Trong Hán Hải Cát, chỉ còn lại hai người nhìn nhau, Tiêu Trường Sách bỗng khỏe miệng cong lên một nụ cười. Cùng với khỏe miệng không ngừng cong lên, nụ cười của hắn càng lúc càng đậm, càng cuồng ngạo. Ha 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 ha, Phương Giật ngươi không tệ. Thế hệ tu sĩ mới, không thiếu những kẻ tiền đồ rộng lớn, nhưng ngươi là người đầu tiên được ghi danh trong Thuần Dương bảo quyển. Toàn lực ứng phó đi, cơ duyên của Bạch Cốt môn, nếu có thể bàn xuống, đủ để tu vi của ngươi tăng lên vài bậc, cơ duyên như vậy, có gặp mà không thể cầu. Lời vừa dứt, Tiêu Trường Sách cũng biến mất trong Hán Hải lâu, chớp mắt trở về động phủ. Nhìn Hán Hải lâu trống không, cảm nhận khí cơ của Thiên Khuyết Tử dần dần hồi phục. Nhanh. Soạt. Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ được tế khởi, không gió tự động, rũ xuống từng đóa thanh liên lan tràn, diễn hóa cảnh tượng lá sen liền trời xanh biết vô tận, che khuất Hán Hải lâu. Phương Giật vung tay áo, hộp ngọc phong linh bay ra khỏi túi trữ vật, phù phong linh cháy thành tro tàn. Keng. Kèm theo âm thanh vang dội, lưu kim đồng kim quang chói mắt, khiến da thịt người ta lạnh lẽo. Chỉ chờ Bạch Cốt môn bị diệt, mượn một làn gió đông này, bản tọa chính là đại bang một ngày cùng gió nổi, bay vút thẳng lên 9 vạn dặm. Hắn trong lòng hiểu rõ, mượn nội tình ngàn năm của Huyền Dương Sơn, ba mạch đồng khí liên chi. Sự gia trì nội tình to lớn này, khiến một tu sĩ kết đan sơ kỳ, miễn cưỡng có thể nhập cuộc. Nhưng nước cờ đầu tiên này vô cùng quan trọng, thành công thì cơ duyên của tông môn sẽ liên tục hỗ trợ. Nếu không như ý muốn lại độc lập tác chiến, gặt hái lợi ích của bản thân ở Đại Vân, thì phải đợi tu vi tiến tiến, bước vào cảnh giới trưởng giáo chân nhân. Tất cả, đợi tin tức Diêm Hữu Đài thân tử truyền ra, Diệu Vận, Vân Tuệ công thành, liền có thể phân định thắng bại. Hiện tại, trước tiên tế luyện bản mệnh chi bảo. Ầm. Phương Giật quanh chân ngồi trên pháp đài, Hán Hải lâu chấn động, nuốt nhà linh khí. Hết chương này, chương 791,
trong phiên diễn ngũ hành, Bích Thủy lần thứ nhì trinh phạt Thanh Không Ngai, 1, chương 791, trong phiên diễn ngũ hành, Bích Thủy lần thứ nhì trinh phạt Thanh Không Ngai, 1, hoa, linh khí mênh mông hội tụ, ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ lơ lửng giữa không trung. Thư giới khô vinh viên quận mặt cờ, nuốt chửng linh khí mở ảo. Phương Dật vận thanh y, đầu đội liên hoa quan, khoanh chân tọa trên pháp đài, quanh thân pháp lực róc rách lưu chuyển, diễn hóa khô vinh đạo vận. Đi. Hắn bung tay áo rộng, hộp ngọc phong linh trong tay bay ra, lưu kim đồng rơi vào khô vinh tiểu độc tiên. Trong cờ, thanh, xích, hắc, hoàng tứ hành đạo vận lưu chuyển, linh đẳng trên mậu thổ linh lượng xanh biết nhỏ dọn, địa hỏa mạch như rắn, hắc thủy cuộn cuộn. Ngũ hành luân chuyển, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh. Tranh. Lưu kim đồng tỏa ánh kim loại, chấn động không ngừng, cứng rắn kẹt lại ngũ hành biến hóa. Trong ngũ hành, kim tính kiên cố nhất, luyện hóa gian nan nhất, không biết lao ra bế quan lần này cần bao nhiêu thời gian. Hy vọng có thể kịp trước khi Bích Thủy các tấn công, nếu không sẽ phiền toái. Thất giới trong mắt đen lấy khẽ mở, lộ vẻ lo lắng. Chuyện Diêm Hữu đại thất tử, dù Huyền Dương Sơn che giấu, lão ma âm cốt không mở miệng, nhưng thanh thủy của Bạch Cốt môn tuyệt đối sẽ không che giấu, bỏ lỡ cơ hội kích động Bích Thủy các và Huyền Dương Sơn giao chiến. Bích huyết bổ đề chi chính là thượng phẩm pháp bảo phối thai, bản nguyên thuần hậu. Thanh thủy nhất định sẽ dốc hết sức, khuấy động hai phái tranh đấu, vì hắn tế luyện pháp bảo, tạo thời gian. Trong Thanh Không Ngai tuy có Tiêu Trường Sách, vị kết đan chân nhân này tỏa chấn, nhưng diệu vận, vân tuệ của Bích Thủy Cát đều có thể giao thủ với kết đan trung kỳ. Còn có Ngọc Phong Tử, Huyền Chi, Diêm Lê và những người khác cũng là ba vị kết đan chiến lược. Thiếu Phương Dật, Thanh Không Ngai này tất nhiên sẽ thất thủ, Vũ Cực Phong một mạch tổn thất nặng nề. Tiểu Thất, ngươi cũng trưởng thành không ít, lo lắng hậu bối tu hành. Nhìn ngũ hành luân chuyển đình trệ, Phương Dật khẽ cười, trong lòng nắm chắc. Mộc, hỏa, thủy, thổ tứ hành luân chuyển, ngũ hành không toàn, luyện hóa lưu kim đồng quả thật khó khăn, cần công phu mài giũa. Thanh Thủy, Bích Thủy Cát đều sẽ không cho ta thời gian dài như vậy. Nhưng căn cơ của hư giới khô vinh viên không phải ngũ hành luân chuyển, mà là tứ thời thay đổi, khô vinh chi đạo. Khô vinh. Thất giới trầm tư, nhưng nghi hoặc mở miệng. Nhưng Huyền Thiên Linh đằng bản chất cực cao, không thể luyện vào tiểu đầu tiên, làm sao diễn hóa khô vinh biến hóa? Đúng vậy, Huyền Thiên Linh đằng bản chất cực cao, cực lớn, dù chỉ là ấu sinh kỳ, cũng cực khó luyện vào trong cờ, nhưng khô vinh biến hóa, đâu phải chỉ dựa vào Huyền Thiên Linh đằng. Phương Giật há miệng phun ra kim đan, trấn áp trên bảo phiên. Kim đan tròn trịa lững lờ xoay chuyển, toàn thân từ xanh chuyển vàng, rồi từ vàng chuyển xanh. Xuân sinh, hạ trưởng, thu thu, đông tàng. Trên hư giới khô vinh thiên, tứ thời thay đổi, khô vinh biến hóa. Ông Thanh Hoàng Pháp Luân xoay chuyển, ba đạo phù văn cổ điển hiện ra, lấy khô vinh biến hóa, dẫn động ngũ hành luân chuyển. Lạch cạch. Lưu kim đồng không ngừng bị mài mòn, hóa thành tơ vàng mảnh dài hòa vào lòng đất, hợp với địa khí sinh ra khoáng tàng. Một mạch khoáng sản tỏa ánh kim loại dần thành hình, tuy linh khí thưa thớt, nhưng biên mãn ngũ hành. Ông hư giới khô vinh phiên chấn động, thanh, xích, hoàng, bạch, hắc ngũ sắc linh quang hội tụ, mộc, hỏa, thổ, kim, thủy, ngũ hành luân chuyển. Tương đạo phù văn dệt thành, diễn hóa pháp cấm, 12 đạo pháp cấm hòa quyện, tỏa ra bảo quang lấp lánh. Thế nào? Phương Dật khẽ nhướng mắt, mở miệng nói, đây chính là diệu dụng của nhất phẩm kim đan sao? Thất giới khẽ lẩm bẩm, trong mắt chấn động. Cũng là kết đan chân nhân, nàng mới có thể nhận ra khoảng cách và huyền diệu ẩn chứa trong đan. Không chỉ nhất phẩm kim đan. Đầu ngón tay Phương Dật hiện lên một đạo đạo vận, khô vinh chuyển hóa, thanh hoàng đạo vận lưu chuyển, ẩn ẩn muốn diễn hóa đạo trạng sơ hình. Nhìn tiểu thú màu bạc ngây ngô đang yêu, hắn dạy dỗ, đại xuân mục là thượng cổ linh căn, nhưng bản chất cũng là huyền thiên, sinh tử khô vinh kinh trọng về giáp mục chi đạo. Ta khi ngưng đan đã luyện vào khí cơ huyền thiên linh đằng, cắt lấy một tia bản nguyên. Sau đó ngày ngày luyện hóa huyền thiên khí cơ, tham ngộ ất mục chi biến, kim đan này toàn diện giáp mục, ất mục chi biến, ẩn ẩn tiến thêm một bước, mới sinh ra huyền diệu như vậy. Hắn trong lòng có cảm giác, nếu triệt để luyện hóa huyền thiên linh đằng, tham ngộ một hành biến hóa, không những phẩm đan có thể tiến thêm một bước, sinh tử khô vinh kinh cũng có thể khai sáng cơ hội, biến truyền thừa đạo thống thanh đế cung này thành sinh tử khô vinh kinh của hắn. Có hy vọng không yếu, thậm chí vượt qua người sáng lập sinh tử khô vinh kinh. Cứ chờ bảo phiên này ngũ hành viên mãn, tiến giai thượng phẩm pháp bảo đi. Phương Dật khẽ nhắm mắt, lấy ra ngọc giản ghi chép diệu pháp thần thông âm đại đạo vực thần thức dò vào trong, tỉ mỉ thăng lộ. Đại Vân Phong Vân nổi dậy, hắn tự nhiên muốn mượn cơ duyên này, cắt lấy đủ tư lương tu hành. Hắn biết rõ, Thiên Quyết tự chịu bỏ ra đủ năm đạo một đạo diệu pháp, hai cây linh thực tam giai trung phẩm, một phương lưu kim đồng tam giai thượng phẩm. Chính là thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đầy đủ. Nếu không phải Xích Mi tử muốn xung kích nguyên anh đại cảnh, Diêm Vũ Đài, Tiêu Nghiễn lại bị hắn thiết kế chém giết, Huyền Dương Sơn không người có thể dùng. Những sự hỗ trợ trong môn này, nhiều nhất cũng chỉ có 3 phần. Chỉ 3 phần này vẫn là vì hắn gốc rễ vững chắc, là truyền nhân trực hệ của tổ sư đường, có tiềm năng tiến xa hơn. Thanh Thủy, Phương Dật trong lòng khẽ lẩm bẩm, người cũng nên đột phá rồi, kết đan trung kỳ đã là một phương nhân kiệt. Bích huyết bổ đề chi tạm thời cứ ký thác ở chỗ ngươi, đừng để ta thất vọng. Tây Nam Đại Vân, núi non nhấp nhô như những nấm mồ kéo dài, âm khí bao quanh, linh quang trắng bệch lúc gần lúc hiện, từng vị đệ tử Bạch Cốt môn điều khiển pháp khí. Trung tâm dãy núi tĩnh lặng không tiếng động, ngọn núi trắng bệch vút lên từ mặt đất, hình dáng như một ngôi mộ lớn. Ông, một cỗ bạch cốt minh quan khắp đầy âm văn, ủy thú lơ lửng. Uyên Hải chân nhân mặc thọ y trắng tinh, đầu đội mũ cao, vén quan tài đứng dậy. Kỳ lạ, thật sự kỳ lạ. Đồng tử hắn ánh xanh, trong mắt tinh quang bùng nổ, xuyên qua từng tầng pháp cấm, xa xa cảm ứng một tia sinh cơ khô héo đang nảy mầm. Khô một phùng xuân, cảm nhận được cấm chế ngăn cản dòm thị Uyên Hải pháp lực khẽ động, một tôn bạch cốt ma thần triệu tám, toàn thân linh cốt như mực ngọc,
khí cơ tà dị hiện ra phía sau. Ầm. Khí cơ của hắn hòa quyện với bạch cốt ma thần, thần thức, pháp lực, khí cơ đều không ngừng tăng trưởng. Cấm chế vốn có thể ngăn cản dòm ngó thị bị khéo léo phá vỡ. Tu vi của Thanh Thủy đang tăng trưởng ổn định, hiện rõ trong thần hồn. Một kiện trung phẩm pháp bảo Mộ Sinh Chi Đạo. Hắn đúng là có cơ duyên tốt. Thật sự để Thanh Thủy này tiến thêm một bước, sắp bước vào kết đan trung kỳ. Ông Bạch Cốt Minh Quan lại đóng lại, Uyên Hải ôm Bạch Cốt Ma Thần, tiếp tục nuốt nhà âm linh chi khí, tăng trưởng tu vi. Lần hành động này của Huyền Dương Sơn, ẩn ẩn có chút kỳ lạ, chuyến nhân đạo thống ngũ canh tử một mạch đều được đặt ở tiền tuyến. Thanh Thủy đột phá kết đan trung kỳ cũng tốt, vừa hay thử dò xét một phen, lão quái thiên khuyết này lại đang lưu tính chuyện gì. Nếu có thể mượn cơ duyên này, khiến tu vi của ta đột phá bước vào cảnh giới đại chân nhân. Lời hắn còn vang vọng trong ngôi mộ cũ nát. Cơ duyên tổ sư lưu lại, Bạch Cốt môn ta có đại chân nhân, mới có thể lập chân ở Đại Vân. Uyên Hải trong lòng u. Nếu có thể đường đường chính chính lập chân ở Đại Vân, Bạch Cốt môn cần gì phải ly gián hai bên. Căn nguyên là tu vi không đủ, dù có đại bảo trấn áp nội tình, cũng khó phát huy toàn bộ uy năng của Bạch Cốt Ma Thần. Lệ Sơn à, rốt cuộc là chuyện gì, phía tổ sư khai phái vẫn luôn canh cánh trong lòng. 3 tháng sau, Bạch Cốt môn, ngoài trăm dặm Táng Hải Phong, âm khí mênh mông cuồn cuộn. Thanh Thủy khoác âm hồn pháp bảo, đầu đội Bạch Cốt Xá Lợi Tháp, trong tay một cành cây xanh biếc nhỏ giọt đang dần được luyện hóa. Xì, một luồng bản nguyên sinh cơ tinh thuần được hắn rút ra, luyện hóa. Sinh cơ khô héo trong pháp thể, những vết thương cũ không ngừng được chữa lành. Thanh Thủy tóc dài bay múa, pháp bào phân phật, trong ánh mắt lộ ra một cô âm khí lạnh lẽo. Pháp lực của hắn như dòng sông âm khí cuồn cuộn, mượn sức mạnh của Bích Huyết Bồ Đề Chi, không ngừng xung kích những bình cảnh cũ. Ầm. Pháp lực tràn ra tùy tiện khuấy động phong vân, hóa thành một cột sáng trắng bệnh sông thẳng lên trời. Thanh Thủy mặt mũi méo mó, gào thét, phá. Lại cảnh. Bình cảnh vỡ vụn, mạch máu toàn thân nứt toát, bắn ra huyết vụ đỏ tươi. Cuối cùng cũng thành công rồi. Ha ha ha, bản tọa cuối cùng cũng thành công rồi. Thanh Thủy phất lờ cơn đau nhức xương cốt, ngửa mặt lên trời gào thét. Khí cơ kết đan tầng 4 sông thẳng lên trời, khiến từng vị chân nhân bế quan trong môn đều kinh hãi. Thanh Thủy, sao lại là hắn? Từng đạo thần thức giao hội, điều khiển những bộ xương khô đen xỉ, bạch cốt bảo châu, phi đao âm trầm. Trong sơn môn bạch cốt môn, các loại bảo quang bay lên, cuối cùng một đạo thần thức nóng bỏng lưu chuyển. Bên cạnh một đầm luyện hồn có trăm quỷ ai hoán, xích minh tử khoác pháp bào đỏ thẫm, đầu đội tam âm quan, khí cơ u sâu. Lão quái này không phải căn cơ bị tổn hại, bị kẹt ở bình cảnh, bị trưởng giáo chân nhân coi là nửa phế từ sao? Thế này cũng tốt, Thanh Thủy bước vào kết đan trung kỳ, đủ để ứng phó cục diện ngày càng gay gắt sau này. Ta cũng có đủ thời gian, tu vi vượt qua bước ngoặt quan trọng. Chương 791, trong phiên diễn ngũ hành, Bích Thủy lần thứ nhì trinh phạt Thanh Không Ngai, 2, chương 791, trong phiên diễn ngũ hành, Bích Thủy lần thứ nhì trinh phạt Thanh Không Ngai, 2, Xích Minh tự thân hình cao lớn, tu vi kết đan tầng 5, thần hồn tu vi vô cùng tinh thâm, còn hơn thế nữa. Thần hồn lực của hắn hòa vào luyện hồn đàm, ẩn ẩn vượt qua giới hạn kết đan trung kỳ. Bút. Thần thức của Thanh Thủy nghiền ép xuống, mai mòn từng đạo thần hồn lực đang giọng thị. Nghe tiếng rên rỉ bên tai, khoe miệng hắn nở một nụ cười. Dám dòm thị bản tọa. Hôm nay bản tọa tu vi đột phá, tâm tình đại hảo, chỉ mai mòn thần thức của các ngươi, nếu còn có lần sau Bạch Cốt Xá Lợi Tháp trấn áp tám vương, một tôn bạch cốt giả xoa mặt xanh nhanh vàng, khí cơ hung tợn. Nếu còn có lần sau, Bạch Cốt Xá Lợi Tháp này, còn thiếu vài tôn bạch cốt ma thần trấn áp. Từng đạo khí cơ nhanh chóng rút lui, không dám nói thêm lời nào, sợ chọc giận lão quái tu vi đại tiến này. Thanh Thủy cầm Bích Huyết Bồ Đề Chi, pháp bảo phân phật, trong lòng vô cùng sảng khoái. Hừm. Hắn khẽ nhíu mắt, ánh lên một tia âm u, nhìn về phía Đông Bạch Cốt môn, thần hồn lực mênh mông không hề che giấu. Xích Minh, đợi ta tiến thêm một bước, tự sẽ đoạt lấy phương Tam giai hồn đạo phúc địa này. Luyện hồn đàm, sau này đều là cơ duyên của bản tọa. Thanh Thủy đầy tự tin, sau khi tu vi đột phá lần này, hắn đã phát hiện ra, Bích Huyết Bồ Đề Chi này không phải là pháp bảo trung phẩm bình thường, ẩn ẩn có khí thế của thượng phẩm pháp bảo. Lão giả âm cốt kia tâm tư sâu hiểm, vì đoạt lấy giản dương pháp lệnh trong tay Diêm Hữu Đài, đã hao tổn tâm huyết trấn sát Diêm Hữu Đài. Nếu hắn biết, Bích Huyết Bồ Đề Chi này có hy vọng thành thượng phẩm pháp bảo, lại bị lỡ tay đánh mất. Ha ha ha, không biết sắc mặt hắn sẽ khó coi đến mức nào. Còn có Uyên Hải sư minh dựa vào Bạch Cốt Ma Thần, âm hồn Bạch Cốt kiếm, bước vào cấp độ trưởng giáo chân nhân. Bích Huyết Bồ Đề Chi này bản nguyên thuần hậu, nếu có thể bước vào thượng phẩm pháp bảo, ta cũng có tư chất trưởng giáo chân nhân. Nhưng bây giờ, trước tiên hãy truyền tin Diêm Hữu Đài thần tử ra ngoài, để Bích Thủy các kiểm chế Huyền Dương Sơn. Nếu không, chọc ra Trương Hàm Nhất hoặc là Thiên Quyết Tử, đó sẽ là đại phiền toái. Thanh Thủy tế lên một bộ xương ngọc, sau đó điểm ngón tay, tin tức Diêm Hữu Đài, Tiêu Nghiễn vẫn lạc được khắc vào đó. Hắn không hề nói cho Uyên Hải biết về Bích Huyết Bồ Đề Chi, chuyện Diêm Hữu Đài vẫn lạc cũng che giấu giấu. Nguyên nhân không gì khác, một tu vi kết đan trung kỳ, Uyên Hải vẫn còn có thể dung thứ, một kiện pháp bảo trung phẩm Mộ Sinh Chi Đạo cũng chưa đến giới hạn của Uyên Hải. Nhưng nếu là một kiện Bích Huyết Bồ Đề Chi có hy vọng thành thượng phẩm pháp bảo, Thanh Thủy đầy tin tưởng vào phong khí của Bạch Cốt Môn. Uyên Hải này chắc chắn sẽ ra tay cắt đoạn, Xích Minh Tinh Tu Thần Hồn Chi Đạo cũng sẽ không bỏ lỡ cơ duyên này. Ông, phù truyền âm hình xương khô hóa thành linh quang độ đi, Thanh Thủy toàn thân âm hồn pháp bảo của lên, khẽ lẩm bẩm. Đánh đi, không đánh cho đầu rơi máu chảy, sao có thời gian cho ta tu hành? Đợi ta tế luyện Bích Huyết Bồ Đề Chi đến thượng phẩm, mới là lúc ta ra tay. Thời gian có hạn, hắn không tế luyện hết 6 đạo bảo cấm. Vì vậy không nhận ra, sâu trong bản nguyên Bích Huyết Bồ Đề Chi, một đạo khô héo đạo vận đang nuốt chửng bản nguyên sinh cơ. Một tháng sau, Bạch Dương trạch sóng nước lấp lánh, hơi nước bốc lên, những hòn đảo lớn nhỏ nằm rải rác trong đó. Trong Vân Hòa đảo, đình đài lầu các cao thấp xen kẽ, tu sĩ qua lại không ngừng, hoặc mặc nho bảo, tay cầm sách, hoặc một thân bản đả, khí cơ tinh luyện, hoặc là thân hình hiểu điệu, quanh thân linh quang xanh lam lưu chuyển. Sau vài năm dưỡng thương, dưới sự hỗ trợ toàn lực của Bích Thủy Cát, đảo đã khôi phục 8 phần nguyên khí. Ông, một đạo linh quang xanh biết hạ xuống, Vân Tuệ tử ra màu lúa mạch, thân hình bằng bỡ, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn đối thủ cũ trước mặt. Diệu Vận, ngươi đến đây làm gì? Vân Tuệ tỷ tỷ không cần tức giận, muội muội lần này đến là có chuyện tốt muốn báo. Diệu Vận tóc xanh buông xóa vai, đầu cài ngọc trâm, dưới ánh trăng, làn da trong suốt như ngọc. Nàng đáp ý trong lòng, mượn sức mạnh của âm cốt đánh bại đại địch, chiếm giữ Vân Hòa đảo. Dù phải trả giá rất lớn, ứng trước 100 năm sau, có thể điều động linh vật trong môn, cũng là kiếm lợi lớn. Hiện tại đã áp đảo Vân Tuệ tử một đầu, đạo thống Bích Thủy Các đang vây gọi nàng. Chỉ cần Vân Tuệ tử không thể một mình đoạt lại Thanh Không Ngai. Chanh. Vân Tuệ tử sắc mặt lạnh lẽo, hoán thủy kiếm tuột tay bay ra, kiếm quang như nước, hóa thành trường hà cuồn cuộn quét xuống. Nàng khẽ mở miệng, cút. Muội muội cũng có ý tốt, Vân Tuệ tỷ tỷ hà tất tức giận. Diệu Vận thân hình hiểu địa bật mèo, trong xa y một cây thương lang kỳ được tế lên, rủ xuống linh quang xanh lam. Bút. Hoán thủy kiếm mang ý thu phong tiêu điều lưu chuyển, nhưng bị thương lang kỳ dẫn động bảo cấm phục ba chân áp. Vân Tuệ tử nhìn Diệu Vận trước mặt, trong mắt càng thêm chán ghét. Hoa. U Tuyền Bảo Châu được tế lên, bảy đạo bảo cấm lưu chuyển, phù văn nhuận nước dệt thành, tiếng suối trong dốc rẽ chảy. Diệu Vận, bản cung nói lần cuối, cút hay không cút? Một vầng trăng sáng mọc lên, Diệu Vận tay cầm huyền nguyệt đao, khí cơ mờ ảo, như mộng như huyễn. Nàng che miệng khét lời, đầy vẻ quyến rũ, mê hoặc lòng người. Tỷ tỷ hà tất tức giận, U Tuyền Bảo Châu này là thượng phẩm pháp bảo quý giá, nhưng tỷ muội chúng ta là tu sĩ kết đan tầng 2, có thể phát huy được mấy phần uy năng. Thấy U Tuyền Bảo Châu bảo quang đại phóng, Diệu Vận sắc mặt hơi nghiêm túc, không còn trêu chọc tâm tình Vân Tuệ tử nữa. Nàng thở ra như lan, khẽ mở đôi môi ngọc. Diêm Hữu Đại thân tử, tiêu nghiễn bất lạc, ta muốn công đánh Thanh Không Ngai. Vân Tuệ sư tỷ thấy thế nào? Diêm Hữu Đại thân tử, tiêu nghiễn bất lạc. Sao có thể? Đồng tử Vân Tuệ co lại bằng đầu kim, khó tin, trong lúc kinh ngạc U Tuyền Bảo Châu không cầm chắc, dò dỉ một tia thủy quang. Chanh. Kiếm quang thu ý xoay chuyển, đánh tan thủy quang, tránh cho động phủ bị hủy. Khí cơ của Vân Tuệ tử quần quẫn như thủy triều, truy hỏi, ai làm? Tiêu Nghiễn thì thôi đi, kẻ dựa vào pháp bảo. Diêm Hữu Đại kia hoàn toàn khác, thiên cơ chi đạo gần như bước vào tam giai thượng phẩm, tu vi cũng là kết đan trung kỳ. Có thể thắng hắn đã khó, còn khiến hắn thân tử đạo tiêu. Thiên Đao ổ Trần Thịnh, trưởng giáo Hợp Hoan Tông, Uyên Hải Bạch Cốt Môn. Là vị trưởng giáo chân nhân nào ra tay? Là Âm Cốt. Diệu Vận trong lòng cũng kinh ngạc, đã xác nhận lại nhiều lần. Là lão quái Âm Cốt của Bạch Cốt Môn, ra tay giết Diêm Hữu Đại ở địa giới Tiểu Âm Sơn. Tiêu Nghiễn thì bị trọng thương sau đó vẫn lạc trong tay Thanh Thủy. Âm Cốt. Vân Tuệ ánh mắt nghiêm trọng. Lại là hắn? Sao có thể là hắn? Tin tức Thanh Thủy truyền đến, Âm Cốt vì mưu tính giản dương pháp lệnh trong tay Diêm Hữu Đại, Diệu Vận khẽ nheo mắt phượng, Thanh Thủy truyền âm, nếu không phải Bạch Cốt Môn vốn dĩ nội đấu không ngừng, lấy đồng môn làm linh tài luyện bảo, nàng một phần cũng sẽ không tin. Giản dương pháp lệnh, nếu là đại bảo như vậy thì đáng để Âm Cốt hao tổn tâm huyết, đa phương lưu tính. Vân Tuệ tử trong lòng hiểu rõ, Diệu Vận đây là không chắc chắn Diêm Hữu Đài rốt cuộc có vẫn lạc hay không. Sợ khi vây công Thanh Không Ai, bị Huyền Dương Sơn tính kế. Dù sao, nội tình của Diêm Hữu Đài, năng lực giao thủ của hắn, nàng cũng biết rất rõ. Một mình chống hai, còn có dư lực điều khiển man sủng trợ giúp đồng môn. Ngươi định làm thế nào? Vân Tuệ tử khẽ nhắm mắt, tâm tư biến hóa cấp tốc, Vân Hòa Đạo là phạm vi thế lực của Diệu Vận, không phải nơi ở lâu dài. Nếu có thể công hạ Thanh Không Ai, dù có khiến Diệu Vận công lao trong môn tiến thêm một bước, nàng cũng kiếm lợi lớn. Đạt được một phương tam giai linh địa, có căn cơ mới có thể phấn đấu đổi kịp. Vân Tuệ tử trong lòng nắm chắc, Diệu Vận có thể thắng nàng, không phải do năng lực xuất chúng, tu vi cao thâm, mà là vận khí đủ tốt, trả giá cực lớn, mời lao quái Âm Cốt trợ giúp. Ta đã bẩm báo với Ngọc Yên sư tôn, toàn lực ra tay công phá Thanh Không Ngai. Diệu Vận nói thẳng, không hề che giấu tính toán trong lòng. Vân Tuệ tỷ tỷ có nguyện giúp ta một tay không? Thử. Vân Tuệ ánh mắt sắc bén, không hề từ chối. Thanh Không Ngai đối với nàng ý nghĩa trọng đại, nếu để Diệu Vận một mình hành động, bị Diêm Hữu Đài tính kế thì thôi đi. Nếu Diêm Hữu Đài thật sự thân tử đạo tiêu, Thanh Không Ngai chỉ có Phương Dật, Tiêu Trường Sách hai vị kết đan chân nhân tỏa chấn. Phương Dật tuyệt đối không phải đối thủ. Diệu Vận đánh hạ Thanh Không Ngai, nếu có cơ hội, tuyệt đối sẽ không tiếp ra tay với linh mạch, đánh rất phẩm giai. Đi. Sư xuất đồng môn, tỷ tỷ ta, tự nhiên sẽ giúp Diệu Vận muội muội một tay. Vân Tuệ tử tay nâng U Tuyền Bảo Châu, mở miệng đáp ứng. Trong mắt phượng của Diệu Vận sóng nước lưu chuyển, nếu không phải Thanh Thủy nói, cũng đã thông báo cho Ngọc Quyết Tử. Nàng há lại ra tay với Thanh Không Ngai. Như vậy, thì nhờ Vân Tuệ tỷ tỷ rồi. Một tuần sau. Gió thu tiêu điều, một chiếc lâu thuyền không góc cạnh bao quanh linh quang xanh lam, khí cơ mênh mông, phi nhanh trên không trung. Đến rồi. Trên bong lâu thuyền, Diệu Vận, Vân Tuệ song song đứng, nhìn Thanh Không Ngai. Ra tay đi, trước tiên thăm dò một chút. Vân Tuệ khẽ gật đầu, năm ngón tay điểm một cái, một đạo pháp ấn rơi vào hạch tâm lâu thuyền. Linh quang xanh lam hội tụ, một tôn cự tê có vảy giáp hư ảnh hiện ra, nuốt chửng linh quang. Gào. Triều tịch Hán Hải pháo, hạ. Ẩm. Hết chương này, chương 792, Thanh Không công phòng, dù quân vào dọ. Một, chương 792, Thanh Không công phòng, dù quân vào dọ. Một, trong đêm tối, cổ thành rung chuyển, vậu thổ trận văn lưu chuyển, hoàng sa đại trận tự động thúc đẩy. Tứ khu đông, nam, tây, bắc của ngoại thành, mặt đất nứt toác, linh khí cuộn trào. Mỗi khu có 6 cây hoàng nham trận trụ vươn lên, vậu thổ linh lực hội tụ, linh xa bay lượn, hóa thành vậu thổ nham tường dâng cao. Ầm. Trụ sáng xanh thẳm thô to ầm ầm giáng xuống, nham tường rung động, cắt đá lăn xuống, linh quang nâu vàng cùng sóng nước xanh thẳm chia đều thế trận. Trên vô giác lâu thuyền, Diệu Vận một thân sa y biết lục, gót sen lay động, đáp xuống trước cổ thành, nhưng không tiến vào trong thành. Diệu Vận của Bích Thủy Các đến tỉnh giáo. Diêm Hữu Đại lập tức cút ra đây cho bổn cung. Đến rồi Hãn Hải Các, trầm hương làm cột, đàn mục làm xả, toàn thân uy áp hùng vĩ. Trong cổ kính lầu các, linh hương lượn lờ, bình phong sơn hà liên miên. Một cây thương thúy bảo phiên lay động, ngũ sắc linh quang xanh, đỏ, đen, trắng, vàng lưu chuyển, ngũ hành tương sinh. Lưu Kim Đồng đã bị triệt để luyện hóa, bảy đạo khô vinh bảo cấm xoay quanh linh phiên chuyển động, diễn hóa cảnh tượng bốn mùa luân chuyển, khô héo tươi tốt. Xuân sinh, hạ trưởng, thu thu, đông tảng, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc lại sinh hỏa. Huyền Thiên Linh Đằng ẩn chứa khí cơ huyền diệu, không ngừng bị rút ra, luyện vào tiểu độc tiên, hóa thành nội tình. Giáp mộc, ất mộc đạo vận ba chạm, mài rũa, thôn phệ lẫn nhau, cuối cùng chuyển hóa cho nhau. Phương Dật một thân sơn hà hóa nguyệt pháp bảo, mái tóc đen nhánh được lao đằng buộc gọn, trong khô vinh pháp vực, đạo vận tăng trưởng không ngừng. Hắn khẽ lẩm bẩm, trong mắt tinh quang bạo trướng. Diệu Vận, Vân Tuệ hai vị của Bích Thủy Các cuối cùng cũng đến rồi. Xem ra Thanh Thủy cuối cùng cũng đột phá kết đan trung kỳ, bắt đầu khuấy đảo phong vân. Hắn ánh mắt lướt qua giải giao cát, cảm nhận khí cơ lôi đỉnh che giấu cực sâu trong cát. Đó là một vị kết đan chân nhân tu luyện lôi đạo, nhận lệnh của Thiên Quyết Tử đến trợ giúp. Sau đó, Phương Dật thần thức lướt qua phong diệp tiểu viện nơi Tiêu Trường Sách cư trú, ẩn hiện hương thơm nồng nàn, trong động phủ bế quan của Cấm Nặng, quẻ chu ẩn hiện. Thần thức của hắn tiếp tục lan tràn, như mạng nhện của huyền chu, tám chi vung đẩy, nhà tơ, như ngư phủ đánh cá, tung lưới, như thợ săn giăng bẫy, tinh trở con mồi cắn câu. Thần thức mênh mông vô thanh vô tức, dường như chậm mà thực ra lại nhanh chóng dò xét ra ngoại thành. Trong cổ thành, muôn bản cảnh đời, có tu sĩ hoảng loạn, lo lắng, lộ vẻ kinh hãi, muốn trốn thoát. Có tu sĩ lộ vẻ tham lam, đã bắt đầu thu thập con mồi. Cũng có tu sĩ ra tay trấn áp trật tự, duy trì sự hỗn loạn của tu sĩ trong cổ thành. Thay đổi của chư nhân như trạng thái, từng người một in sâu vào thần hồn Phương Dật. Sau đó là từng vị giả đan chân nhân, kết đan hạt giống, trúc cơ tu sĩ. Ngọc Phi Hồng, Đỗ Thanh Mạn, Dương Cử Vũ, Đỗ Gia Bảo tứ vị giả đan khí cơ tương liên, bảo vệ Tần Vũ, Lý Hành, Chu Hoàn, Hoàng Đại Nhạc chúng nhân ở trung tâm. Tu sĩ trong ngũ cực phòng, hoặc tu sĩ có quan hệ tốt với ngũ cực phòng, tự động hội tụ, sắc mặt nghiêm trọng. Một bên khác, bảo quan rực rỡ, tu sĩ thiên cơ phong thúc động pháp bảo, đạo vận lưu chuyển. Ba thước toán chủ, Hắc Văn Thiêm Đồng, Bát Quái La Bàn, Tố Bạch Trường Thiên, Thanh Trụ Cổ Họa, Thất Tiết Tùng Văn Trượng, đủ 6 kiện các sắc pháp bảo được tế lên. Dưới sự thúc đẩy toàn lực của giả đàn chân nhân, Bát Quái phù văn lưu chuyển, sơn hà họa ảnh liên miên, Tố Bạch Trường Thiên lay động, hóa thành một phương bói toán bí trận. Một bóng người khôi ngô hung lệ sát khí bao quanh, đang đối đầu với hai vị giả đàn chân nhân. Đại thành, hắn trong thời gian ngắn đã đột phá giả đàn, nhưng khí cơ này dường như có chút cổ quái. Thần thức Phương Dật khẽ dừng lại, sau khi hư giới khô vinh phiên tiến cấp thượng phẩm pháp bảo, thần hồn hắn càng thêm mẹ bén. Những bí mật trước đây không thể nhận ra, ẩn ẩn hé mở một góc. Nhiếp ảnh lưu hình, ngưng. Phù văn lưu chuyển, dưới sự tưới tắm của pháp lực, một phương bảo kính cổ xưa phát ra ánh ngọc lơ lửng trong không trung. Mặt kính phản chiếu thân hình cường tráng, một thân trang phục ngắn gọn của Phạm Đại Thành. Theo sự thúc đẩy của khô vinh pháp lực, nhiếp ảnh lưu hình kính chậm rãi xoay chuyển, một đồ hình khí mạch toàn thân đầy thi khí, từ từ được phát họa trên mặt kính. Con người Phương Dật khẽ ngưng lại, trong đồng tử đen nhánh lóe lên u quang, xa xa cảm ứng xu hướng khí mạch, trình tự lưu chuyển của các huyền đạo. Không phải truyền thừa của Tố Độ Sơn được làm giả. Ma đạo truyền thừa mà ta đã gieo xuống, giỏi đi đường kiếm tẩu thiên phong, tranh giành từng tấc, giỏi tế luyện huyết, thi đạo pháp bảo. Ngay cả khi ngưng kết chân đan, cũng chỉ là huyết thực sau xích âm, là tài liệu quý giá để tế luyện huyết tuyệt quan. Nhưng không có công pháp thi đạo âm quỷ như vậy. Mượn danh tiếng của huyết thi tông, thật sự dẫn dụ lao quái gia tăng áp lực. Trong Hãn Hải lâu, Phương Dật chìm vào trầm tư, niệm đầu thần hồn không ngừng chuyển hóa. Sau khi biết chuyện âm vực của Lệ Sơn, hắn đã có tính toán trong lòng, căn cơ không mất. Ngay cả khi huyết thi tông đã bị diệt vong 3000 năm trước, cũng rất có khả năng có đạo thống truyền lại, thì sao chứ? Huyết thi tông này không phải đối thủ của ta, nhưng đối với đại thành là phúc hay họa. Hừm. Phương Dật khẽ nhắm mắt, cảm ứng sự đối đầu ở khu đông cổ thành, hai vị giả đang liên thủ chặn đường Phạm Đại Thành. Hoàng Hoài Ngư của Thanh Thủy Giản, còn có Ma Hữu, Tân Tấn giả đang cùng Đại Thành đến Thanh Không Nhai trước đó. Bọn bất thức thời, tác dụng của hai người này đã cạn, vừa hay sau đó dùng để giết gà dọa khỉ. Hắn con ngươi khẽ lạnh, bố vô tiểu thú bạc trắng ngây thơ bên cạnh. Tiểu thất, ngươi hãy đi chấn giữ trận pháp trước, không cần che giấu đan phẩm nữa. Trên bàn cờ đại vân này, đã mưu tính lâu ngày, đã đến lúc bổn tọa khuấy động phong vân, làm kẻ lướt sóng. Vâng, lao ra. Thất Giới sắc mặt hưng phấn, trong mắt hiện lên một tia chiến ý. Huyền Dương Sơn giao thủ với Bích Thủy Các, Phương Dật trước phá Thanh Không Ngai, sau tính Bích Thủy Các, rồi lại đánh tan Vân Hòa Đảo. Nàng cũng chia sẻ không ít lợi ích, hiện tại tu vi đã sớm bước vào kết đan tầng 3, tích lũy hùng hậu. Ầm. Một khẩu vậu thổ bảo hồ lô rơi xuống, phù văn cổ xưa lưu chuyển, trấn áp Hoàng Sa đại trận. Khí cơ yêu vương tam giai của Thất Giới xông thẳng lên trời, tựa như định hải thần châm trấn áp tám phương, lại hòa quyện với trận pháp. Là yêu vương kết đan tầng 3, đạo trận pháp cũng đã bước vào tầng giai, luận đấu pháp, tuy không bằng Phương Dật, nhưng trong số kết đan chân nhân cũng được coi là hạng nhất. Hô, Thất Giới toàn lực ra tay, yêu lực lan tràn, gây ra nhiều dị tượng. Gió điên cuồng gào thét, cắt bay đá chạy, linh mạch tam giai trung phẩm trong Thanh Không Nhai cũng bị ra sức rút cạn linh khí. Chỉ có vậu thổ đồn yêu sủng này ra tay. Phương Dật và Diêm Hữu Đài bất hòa, nhưng cứ như vậy để yêu sủng thao túng đại trận bảo vệ Thanh Không Ngai sao? Diệu Vận tâm tư khẽ động, đối với tin tức Thanh Thủy truyền ra lại tin thêm 3 phần. Diêm Hữu Đài cực kỳ có khả năng đã ngã xuống trong tay đao cốt. Tâm tư nàng biến đổi, cùng Vân Tuệ nhìn nhau một cái, trong nháy mắt đặt thành ăn ý thử dò xét thêm một chút. Tránh bị Diêm Hữu Đài tính kế, đến lúc đó sẽ lầm mất cả tính mạng và gia sản. Tham Hồng Sư Minh, giúp ta một tay. Vân Tuệ Nhi tay cầm Hoán Thủy kiếm, khẽ nói: "Vâng." Trên bong lâu thuyền, yêu khí đỏ thấm lan tràn, một bóng dáng vượn hình lông xám trắng, khoác chiến giáp hiện ra. Tham Hồng Tử năm ngón tay trắng như nhung nắm chặt, tích lực. Ầm, ầm, ầm. Tương đạo quyền kình hùng hậu, cuốn theo yêu lực, với thế hủy sơn băng nhà cầm ầm giáng xuống. Trong hoàng sa đại trận, sương mù nâu cuộn cuộn, mặc cho yêu lực đánh kích, vẫn kiên cường bất động. Chỉ có chút bản lĩnh này sao? Thất Giới sắc mặt quái dị, chợt khẽ cười nói: "Ở cạnh lao ra lâu rồi, tiếp xúc không phải kim đan chân nhân như Tử Thanh Xà, thì cũng là bốc sư hạng nhất như Diêm Hữu Đài, kém nhất cũng là Tiêu Trường Sách che che giấu giấu, không thể nắm rõ căn cơ. Ta suýt nữa quên mất nội tình của kết đan chân nhân bình thường là đấu pháp như thế nào rồi. Vân Phong Tử sư mình, làm phiền ngươi cũng ra tay." Diệu Vận khẽ mở miệng, lộ ra đường con nguyện chuyển mệnh hoặc. Chương 792, Thanh Không Công Phòng, dù quân vào giọ, 2, chương 792, Thanh Không Công Phòng, dù quân vào giọ, 2, hoàng sa đại trận như hàn đàm không đáy, chỉ có Tham Hồng không thể dò xét căn cơ. "Được." Ngọc Phong Tử khẽ gật đầu, bước ra khỏi bông tàu, dưới chân dâng lên một đám linh vân. "Nhanh." Năm ngón tay thô ngắn của hắn buông xuống, 6 viên trọng thủy quy châu đã khôi phục hợp nhất, sâu chối thành một chuỗi, mang theo khí cơ quần quần oanh kích xuống. Bùm, bùm. Linh xa trong hoàng sa trận của trào, Thất Giới sắc mặt nghiêm trọng, hoàng sa trận khẽ rung chuyển, chặn đứng trọng thủy quy châu. Trong Hán Hải Cát, Phương Dật vẫn khoanh chân ngồi trên pháp thể, chú ý Thất Giới thúc động đậu thổ bảo hồ lô, lấy một địch hai. Hắn nhìn lâu thuyền sừng tê giác vẫn còn cách gần ngàn trượng, cùng với Diệu Vận, Vân Tuệ Nhi vừa đáp xuống bong lâu thuyền. "Cứ xem Diệu Vận, Vân Tuệ các ngươi có thể nhịn đến bao giờ? Diêm Hữu Đài thân tử, cơ duyên tốt đẹp như vậy, nếu là kim đan tự có nội tình, còn sẽ cẩn thận một hai. Hai vị ngụy kim đan, một khi đã tiến vào Thanh Không Ngai, thì không phải các ngươi muốn đi là được đâu." Thư Giới Khô Vinh Phiên lay động, từng sợi sinh cơ hiện ra, trong hình thái ban sơ của một sinh đạo trường, lại lần nữa diễn biến. Cây dương sĩ cổ cong vươn lên, rêu phong mảnh mai lan tràn, sinh cơ âm u, ở bất lưu chuyển, pháp lực màu xám xanh vô hình khuyết tán ra cả nội và ngoại thành. Một đạo diệu pháp âm đài đạo vực. Huyền Thiên Linh đằng cũng thuộc cất mục, cùng âm đài đạo vực thuộc cùng loại. Có nền tảng từ việc ngày đêm tham ngộ Huyền Thiên Linh căn trước đây, Phương Dật đã tu luyện âm đài đạo vực đến tiểu thành. Kết hợp với nội tình kiếp trước, hắn đã tạo ra một cơ chế độc đáo trên đạo trường pháp vực. Chỉ chờ hai vị chân nhân Diệu Vận, Vân Tuệ không kiềm chế được, tự mình ra tay công phá Thanh Không Ngai. Nội thành, hoàng sa trận ngăn cách trong ngoài, ma hữu mặt như trung niên, thân khoác xích hắc pháp y, pháp khí bắt vu trong tay phun ra nuốt vào linh quang. "Phạm đạo hữu, Lương Cầm Trạch một nhi tức, Hiền Thần Trạch chủ nhi sự, sao không cùng ta gia nhập giải giao cát, bái nhập môn hạ Diêm chân nhân?" Bên cạnh hắn không xa, chính là Hoàng Hoài Ngư đầu đội sơn hạ quan, thân hình tròn trịa, bụng to, mắt híp lại. "Phạm đạo hữu, Diêm chân nhân đạo đồ còn đại, sau này thành chân nhân có hy vọng. Chúng ta sớm bái nhập môn hạ, theo sự tiến triển tu vi của chân nhân, trong môn phái ủng hộ, linh vật luyện bảo, các loại pháp khí đều không ngừng tuân ra Phạm đạo hữu hà tất cố chấp. Ngươi xem tình hình Thanh Không Nhai hiện tại, cuối cùng vẫn phải dựa vào Diêm chân nhân trấn áp." Phạm Đại Thành liếc nhìn giải giao các một cái, sau đó lướt qua các giả đàn chân nhân khí cơ của quận, bảo quang ngũ sắc bao quanh. Với những tin tức thu thập được trong những ngày này, tuy trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng trong Thanh Không Ngai, phe Diêm Hữu Đài chiếm ưu thế lớn, Phương Dật rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Lúc này gia nhập không phải chuyện tốt, rất có thể bị kéo theo, bị chèn ép. Nhưng hắn không quan tâm, đã nhận đại ân của Phương Dật, há có thể lùi bước như vậy. Phạm Đại Thành khẽ nhắm mắt, năm ngón tay đột nhiên vô ra. "Ma Hữu, Hoàng Hoài Ngư, cút cho bổn tọa." "Tốt, tốt, tốt." Không biết lòng tốt của người khác. Trong mắt Ma Hữu sát ý bạo trướng, khí cơ lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi nói: "Phạm Đại Thành, ngươi còn có Phạm gia hắc bên đạo, bổn tọa chờ ngươi đến cầu xin ta." "Cút." "Tiện tí Bích Thủy Các đã ra tay rồi sao?" Trong nội thành, một tiểu viện lợp ngói lưu ly, trồng đầy linh phong mục. Tiêu Trường Sách toàn thân trần trụi, khoanh chân ngồi trong linh chân ngũ vị hoa. Hắn vừa nuốt một viên đan dương hỏa táo, toàn thân đỏ rực, tỏa ra hương thơm ngào ngạt đầy hấp dẫn. "Xì." Một con rắn nhỏ nhắn tinh xảo, từ trong đại hoa đen nhánh đầy phụ văn vu thuật thò đầu ra, há miệng cắn một miếng huyết đục. "Tiêu Lang đang lo lắng cho đệ tử Phương Dật của ngươi." Tiêu Trường Sách khẽ rên một tiếng, thúc động tinh huyết, vết thương ở bụng da thịt sinh trưởng, dần dần lành lại. Hắn thông qua pháp cấm nhìn Hán Hải Lâu, vẻ mặt đầy lo lắng. Thiên Quyết Sư thúc đã bỏ ra 5 tiên mục đạo diệu pháp, 2 cây linh dược tam giai trung phẩm, còn có một khối lưu kim đồng. Cái giá lớn như vậy, muốn Phương Dật nhìn thấy hồi báo trong cuộc giao tranh với Bích Thủy Các. Nếu Phương Dật không thể đưa ra đủ hồi báo, sau này sẽ phiền phức lớn rồi. Đôi rắn khảm ngọc lân của A Cựu vung vẩy sang trái phải, trong đôi mắt xanh biếc lộ ra vẻ bất lực. "Vậy Tiêu Lang định làm thế nào?" "Trước hết ngăn cản hô lôi, ta cũng cố gắng không ra tay, để Phương Dật dựa vào sức mình giữ vững Thanh Không Ngai. Ít nhất cũng có một lời giải thích, sau đó thì xem tạo hóa của Phương Dật rồi. Đại bại Diệu Vận, Vân Tuệ mới có thể ép thanh thủy của Bạch Cốt môn ra mặt. Nhưng hai vị kia của Bích Thủy Các, há có thể dễ dàng đánh bại, ngay cả khi có thêm một cây động thiên chi bảo bổ sinh chi đạo. Nhưng Diêm Hữu Đài cũng đã thân tử rồi." Tiêu Trường Sách xoa xoa giữa trán, đánh ra một đạo xích sắt truyền âm phủ, bay về phía giải giao cát. Hắn tâm tư biến đổi, trầm giọng nói: "A Cửu, ngay cả khi Xích Mi sư bá ngưng kết nguyên anh, để kích hoạt huyết mạch nhị thủ viêm chỉ của ngươi, cũng vì đạo đồ sau này, ta cũng không thể ở lại Đại Vân lâu. Thời gian ta có thể trợ giúp Phương Dật, không còn nhiều nữa. Hy vọng Phương Dật có thể đạt được ước nguyện, nếu không sau này hắn sẽ bị Ngũ Hoa, Bưu Tích Sơn đè đầu. Tiêu Trường Sách lòng như gương sáng, đệ tử này của hắn tuyệt không phải kẻ tầm thường, chí hướng cao xa. Nhưng Đại Vân dù sao cũng quá nhỏ bé, muốn tu vi tinh tiến, chỉ có thể tranh cơ duyên, tranh linh mạch, tranh quyền vị. Đều. Tiếng hạc bay lượn, một con thanh tiêu truyền âm hạc vỗ cánh hạ xuống, hóa thành một ngọc phù. Ông. Ngọc phù chấn động, giọng nói trầm thấp của Phương Dật từ trong ngọc phù truyền ra. Sư tôn, làm phiền ngài ra tay, dù diệu vận, vân tuệ, chỉ cần một người tiến vào thành không nhai là được. Tiêu Trường Sách lộ vẻ lo lắng, mở miệng nói. Phương Dật ngươi thật sự có nắm chắc. Diệu vận, vân tuệ hai người đàn phẩm cực cao, còn có thượng phẩm pháp bảo trấn áp nội tình, không phải chân nhân đơn giản. Sư tôn yên tâm, ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Phương Dật trong mắt kiên quyết, cảm ứng khí cơ người yêu đang đột phá. Làm phiền sư tôn ra tay. Người ta sư đồ, nếu Phương Dật đã có mưu tính trong lòng, làm sư phụ ta tự nhiên sẽ dốc toàn lực trợ giúp. Tiêu Trường Sách đầu đội huyền biên quan, thân khoác xích diễm bách biên bảo, bước ra một bước. Trên thanh không ngai, hắn phất tay áo một cái, một đạo hỏa quang đỏ thấm sông thẳng lên trời, thanh viêm liên đài từ dưới đất dâng lên, nâng thân hình hắn bay lên. Diệu vận, vất tuệ, y cùng vậy. Tiêu Trường Sách, nếu là Tiêu Trường Sách, vị chân nhân miễn cưỡng kết đan này, đến chủ trì đại cục. Trong lòng Diệu vận lại an tâm thêm ba phần, huyền nguyệt loan đao trong tay áo bay ra, hóa thành một luồng ngân huy sắc bén chém xuống. Đến rồi. Tiêu Trường Sách năm ngón tay nắm lại, một viên xích hồng bảo châu xoay tròn, ầm ầm đánh xuống. Đương. Ánh trăng bạc đại thịnh, trong chớp mắt đã áp chế huyền viêm bảo châu. Diêm Hữu Đài còn không ra tay. Lồng ngực Diệu vận đập như trống, tình huống này mà không ra tay, khả năng Diêm Hữu Đài đã thân tử đã quá nửa rồi. Nàng không còn giữ lại, một bước bước ra, hóa thành tàn ảnh quỷ mị bay về phía thanh không ngai. Nhanh. Hết chương này, chương 793, pháp vực hiển uy, ra tay áp chế hai tu sĩ, một, chương 793, pháp vực hiển uy, ra tay áp chế hai tu sĩ, một, để tiện tỷ kia đoạt lại Vân Hòa Đảo, rồi lại chiếm thanh không ngai, cứ thế này thì đạo thống Bích Thủy Các sẽ chẳng còn liên quan gì đến ta nữa. Vân Tuệ mặt lạnh như băng, bước một bước ra. Tuyệt đối không thể để Diệu vận giành trước. Nàng khoác chiến giáp, cũng hóa thành một đạo độn quang bay về phía thanh không ngai. Theo kịp rồi. Trong đạo độn quang xanh lam, khoe miệng Diệu vận cong lên một nụ cười đắc ý nhìn hai người hóa thành độn quang, Huyền Chi, Diêm Lê không dám chậm trễ. Ong. Lâu thuyền không sừng dài mấy chục trượng rung động, hơn 10 vị giả đàn chân nhân đồng loạt ra tay, hoặc là tế khởi bảo châu, hoặc là điều khiển giỏ hoa, hoặc là đánh ra ngọc tước. Các bảo vật ngũ quang thập sắc, phun ra pháp lực, cùng nhau đánh vào trong hoàng sa trận. Ầm. Hoàng sa trận rung động, 24 cây trận trụ màu ngọc linh quang ảm đạm, những vết nứt nhỏ xuất hiện. Trong màn đêm đen kịt, cương phong thổi quét, đột quang xanh lam lặng lẽ chậm lại. Dương đột ngột ở rìa trận pháp, Huyền Nguyệt đao sau lưng Diệu vận xoay tròn, không tiến vào trong trận pháp. Quả nhiên, Vân Tuệ tử thầm mắng trong lòng, nhưng cũng đã sớm chuẩn bị, chiến giáp phản chiếu những đốm sáng lấp lánh, cũng vừa vặn dừng lại ngoài hoàng sa trận. Hai người nhìn nhau một cái, trong lòng đều thầm mắng, đều hy vọng đối phương tiên phong. Vân Tuệ tiện tỳ này không mắc câu sao? Ha, quả như vậy, Diệu vận không có ý tốt. Trong Hán Hải Các, thư giới khô vinh phiên sừng sững, trấn áp âm đài đạo tràng đã có hình hải sơ khai. Đều không mắc câu sao? Nhiều tâm tư cẩn thận như vậy, là vì trận chiến Vân Hòa Đảo, Diêm Hữu Đài một mình thay đổi cục diện chiến trường, dư uy quá lớn. Phương Dật nhíu mày, rồi môi mấp máy, bí âm truyền hai. Con mồi đã vào lưới, chẳng lẽ còn có thể để nó bay mất sao? Nếu là chân kim đan, đạo tâm vững chắc, trên con đường tu hành vững vàng tiến bước thì thôi đi. Giả kim đan vốn không ưa nhau, có thể áp chế đối thủ chân kim đan một bậc, há lại bỏ qua cơ hội. Trong thành, Vũ Nhi dẫn các đệ tử chặn đám giả đan Bích Thủy Các. Sư tôn. Bên hai truyền đến truyền âm trầm thấp, trong mắt Tần Vũ lóe lên một tia tinh quang, rồi nhanh chóng che giấu. Có sư tôn ở đây, dù thanh không ngai có bị phá, một mạch ngũ cực phòng của ta tự bảo vệ mình vô sự. Thần kinh căng thẳng hơi giãn ra, hắn không biết sư tôn Phương Dật của mình rốt cuộc đã che giấu bao nhiêu thứ, nhưng tuyệt đối không phải là bị Diêm Hữu Đài áp chế đến mức không có sức phản kháng. Có lẽ trận chiến này là khởi đầu cho cuộc phản công Diêm Hữu Đài ở thanh không ngai. Tần Vũ mặt nghiêm túc, trầm giọng mở miệng. Chư vị đồng môn mau ra tay, trước hết chặn đám tu sĩ Bích Thủy Các. Hắn một thân cẩm bào đen, tóc đen xóa bay, đột nhiên ra tay, tế khởi một cây bảo kỳ. Xoẹt. Bích Thủy Thanh Liên kỳ lay động, rủ xuống từng sợi linh quang, hóa thành sen. Thanh Liên pháp vực mở ra, cảnh tượng liên diệp xanh biếc vô tận tiếp nối trời đất diễn hóa. Pháp vực vừa cuốn, liền vây hãm một vị giả đàn chân nhân. Lý Hành nhíu mày, đang định mở miệng, truyền âm thanh thoát của Tần Vũ vang lên. Đây là pháp chỉ của sư tôn. Nghe lời này, mày hắn đang nhíu chặt liền giãn ra, Hán Hải Châu trong tay áo đánh ra. Xoẹt. Sóng nước vỗ bảo, thủy triều cuộn cuộn, cũng chặn lại một vị giả đàn chân nhân. Chu Hoàn một thân pháp bảo lưu kim, khí cơ sắc bén, trường kiếm sau lưng bắn ra, kiếm minh vang vọng. Trong mắt hắn kinh ngạc, nhìn Tần Vũ vây hãm một vị giả đan. Tần Vũ, hắn lại có tu vi như vậy, có thể giao thủ với giả đan tu sĩ sao? Giấu thật sâu. Hoàng Đại Nhạc cũng mặt mũi cổ quái, pháp bảo núi non trong tay bay xuống. Một phương thế lực ngũ cực phong toàn bộ ra tay, nhưng vẫn còn gần 10 vị giả đan chân nhân tế khởi pháp bảo, tiếp tục mài mòn hoàng sa đại trận. Cách đó không xa, Cống Nặc tay cầm bích ngọc quan chủ, đầu đội quan quân tử, thân mặc nho bảo trúc văn, làm phiên cống sư đệ rồi. Truyền âm của Phương Dật lại vang lên trong thần hồn. Nghĩ đến pháp lệnh nhìn thấy tháng trước, Cống Nặc trong lòng bất đắc dĩ. Ai, Diêm sư huynh ngươi sao lại vội vàng như vậy, đến nỗi thân tử đạp tiêu, vong mạng dưới tay âm cốt. Giờ Thanh Không Ngai rơi vào tay Phương Dật, há có thể giữ được. Ra tay. Cống Nặc khá thức thời, dù không cho rằng Phương Dật có thể giữ được Thanh Không Ngai, hắn vẫn biến hóa quẻ văn trong lòng bàn tay, Bích Ngọc toán chủ đánh ra. Diêm Lê đạo hữu đã lâu không gặp. Hừ, lão giả giả bộ. Diêm Lê chân đạp sóng bùn, tay cầm cưu trượng mặt hơi ngưng trọng, ánh mắt quét qua giải giao các, rồi lại đặt ánh mắt lên Diệu Vận, Vân Tuệ ngoài trận pháp. Là tu sĩ có thể giao thủ với kết đan chân nhân, nàng cũng nhận được một số lời nhắc nhở bí mật. Chỉ Phương Dật không giữ được Thanh Không Ngai. Ma Hữu, Hoàng Hoài Ngư, Đàm Hình và các giả đàn tu sĩ khác nhìn Cống Nặc dẫn đầu ra tay, không dám chậm trễ chút nào. Trong chốc lát, các giả đan tu sĩ của Bích Thủy các gia tay đều bị chặn lại. Xem ra Diêm Hữu Đài thật sự gặp vấn đề lớn rồi. Pháp Bảo Diệu Vận bay phấp phới, bàn tay ngọc ngà vươn ra nắm lấy huyền ngự đao. Keng, một vầng trăng sáng chém xuống, trong cắt vàng của chảo bị chém ra một con đường nhỏ dài trượng. Vân Tuệ sư tỷ ra tay. Vân Tuệ mặt hơi đen lại, giữa thanh thiên bạch nhật lại không tiện mặc kệ. Kiếm tẩy thủy trong tay áo nàng bơi ra như cá, khẽ ngân nga. Khê thủy tiêu tiêu thu ý nùng keng. Đạo vận tiêu điều lưu chuyển, theo con đường nhỏ dài trượng, hướng về giải giao các đột nhiên chém xuống. Giải giao các, sân thượng tầng cao nhất, pháp cấm mịt mở quần quần như sương mù. Hô Lôi thân mặc cẩm bào rồng tím, thân hình bằng bỡ, mặt chữ điển, lông mày rậm mắt to. Hắn đeo ngọc bội bên hông, y phục hoa lệ, nhưng lại mang một vẻ quê mùa khó tả. Ông, cảm ứng kiếm tẩy thủy, hai cây thiên quân chủ y đang chìm nổi, thân truy phủ đầy vân lôi tối màu, dục dịch muốn động. Đánh lui Diệu Vận, Vân Tuệ, giữ được Thanh Không Ngai chính là đại công lao. Nhìn hai đạo truyền âm phù một xanh một đỏ lần lượt rơi xuống. Hô Lôi phất lờ lời Tiêu Trường Sách, đặt vào truyền âm phù chim hạc xanh biết đang bao quanh bởi sinh cơ. Thôi vậy, thôi vậy. Rốt cuộc vẫn còn nợ Phương Dật một ân tình, sau này bá an nói không chừng còn có việc cần rút, lần này cứ theo lời Phương Dật vậy. Bàn tay thô to của hắn vươn ra, đè xuống thiên quân chủ y, lẩm bẩm thì thầm. Phương Dật, ân tình đã ban rồi, cơ hội cũng đã cho ngươi rồi. Nếu ngươi không hữu dụng, không giữ được Thanh Không Ngai, vậy vẫn là ta làm chủ. Tránh cho cục diện tối nát tử sắc lôi quang chợt lóe rồi biến mất, thân hình vạm vỡ của Hô Lôi đã biến mất không dấu vết, chỉ còn lại giải giao các cô độc tĩnh lặng chờ đợi kiếm quang chém xuống. Sơ sượng, kèm theo một tiếng quát giận dữ vang vọng như sấm rền. Trong Hán Hải Các, một cây đại kỳ màu xanh biếc bay lên, linh quang xanh biếc bao quanh, rủ xuống từng đóa thanh liên, cuốn lấy kiếm quang của kiếm tẩy thủy. Phương Dật, buồn cung sao có thể quên ngươi? Trong mắt Diệu Vận Xuân Thủy lưu chuyển, tuy vẫn chưa bước vào trận, nhưng nàng vỗ túi chứa vật, thương lang kỳ bắn ra, sóng nước cuộn cuộn, bảo kỳ phần phật văng lên, mở rộng hoàng sa đại trận. Huyền Nguyệt đao hóa thành một lưỡi dao bạc sắc bén chém xuống. Xì, đao quang chém xuống thanh liên, hóa thành sợi bạc sắc bén, như linh xà cuốn lấy thanh liên bảo sắc kỳ. Nụ cười trong mắt Diệu Vận càng thêm rạng rỡ, đôi môi đỏ tươi khẽ mở. Phương Dật, ngươi lão đối thủ cũng ra tay, xem ra lời Thanh Thủy nói không sai. Vân Tuệ Tử cũng đang ở ngoài trận pháp, trong mắt nàng cũng sáng lên. Mất đi Diêm Hữu Đài trấn áp, Phương Dật một mình không giữ được Thanh Không Ngai. Keng, kiếm quang kiếm tẩy thủy càng thêm sắc bén, ý vị thu phong tiêu điều bao quanh. Bút, pháp cấm trong giải giao các không ngừng vỡ vụn, một lớn bị chặt đứt, xà ngang vỡ vụn. Ầm, ngói lưu ly bay tán loạn, hỏa quang bùng nổ, từng tầng lầu các sụp đổ. Hả? Trong cổ thành đang kịch liệt chém giết, đột nhiên một khoảng lặng bao trùm. Diêm chân nhân đâu? Còn Tiêu chân nhân đâu? Sao có thể? Trong cắt vàng bay lượn, bất kể là Chu Hoàn, Lý Hoành, Ngọc Phi Hồng của Ngũ Cực Phong hay là Đàm Hình, Ma Hưu dưới trướng Diêm Hữu Đài, vô số tu sĩ đều cảm thấy lông tóc dựng đứng, da đầu tê dại. Mất đi Diêm Hữu Đài, thiếu đi một vị kết đan trung kỳ tu sĩ, làm sao có thể giữ được Thanh Không Ngai? Không giữ được, vậy chính là Bích Thủy các toàn lực truy sát. Hai phái thù hận mấy trăm năm, giao chiến đến nay đã có mấy vị kết đan chân nhân vẫn lạc. Không ai ở Huyền Dương Sơn sẽ ngây thơ cho rằng Bích Thủy Các sẽ không thừa thắng xông lên. Xem ra Diêm Hữu Đài thật sự đã vẫn lạc rồi. Diệu Vận không còn do dự, hóa thành một đạo độn quang lao vào trong cổ thành. Huyền Nguyệt đao phun ra ánh bạc chém xuống, kiềm chế thanh liên bảo sắc kỳ. Vân Tuệ thúc đẩy kiếm tẩy thủy, hóa thành kiếm quang như nước, chém về phía Hán Hải Các, rồi cũng lao vào trong trận. Mục tiêu của hai người nhất quán đều là 20 cây trận trụ khổng lồ như đá tảng. Chỉ cần phá hủy trận trụ, mất đi sự che chở của trận pháp, tu sĩ trong Thanh Không Nhai sẽ gặp nạn. Sao có thể? Hoàng Hoài Ngư cánh tay run lên, thân hình mập mạp run rẩy, khó tin. Diêm Hữu Đài chết, hắn đã đắc tội với nhiều người như vậy, mất đi chỗ dựa, bị phản phệ đủ để hắn vạn kiếp bất phục. Ma Hữu cách đó không xa thân khoác pháp y đỏ đen, tay nâng một cái bát pháp khí. Chương 793, pháp vực hiển uy, ra tay áp chế hai tu sĩ, 2, chương 793, pháp vực hiển uy, ra tay áp chế hai tu sĩ, 2, trong mắt hắn đầy vẻ ngưỡng mộ, nhìn một tu sĩ vạm vỡ thân thể phát ra kim quang. Phạm Đại Thành bao quanh bởi sát khí, tay cầm đèn đồng xanh, giao thủ với giả đàn chân nhân, còn rảnh tay bảo vệ Tần Vũ, Lý Hành, Hoắc Chiêu và những người khác. Trúc cơ cửu tầng, rốt cuộc cũng chỉ là trúc cơ tu sĩ, tinh khí thần tam bảo chưa từng lộ sát thêm lần nữa. Đối mặt với giả đàn chân nhân bất chấp tổn thương, liều mạng chiến đấu, tự bảo vệ mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Trong pháp bảo bát của Ma Hữu, một con dao xà tụ tập sức mạnh thủy linh lao ra. Nếu cùng Phạm Đại Thành đầu nhập Ngũ Cực Phong, tình hình bây giờ sẽ khác hẳn. Khi chạy trốn có kết đan chân nhân bảo vệ, khả năng bảo toàn tính mạng sẽ tăng lên rất nhiều. Hắn nhìn hai cây trận trụ liên tiếp vỡ vụn, trong lòng lẩm bẩm: phải đi ngay. Diệu Vận, Vân Tuệ liên thủ, Hoàng Sa đại trận này bị phá chỉ trong gang tấc, không đi nữa sẽ không đi được. Ầm. Trận văn vỡ vụn, nhìn những trận trụ nghiêng ngả, tâm thần cảnh giác của Diệu Vận hoàn toàn thư giãn. Đáng lẽ ta phải có cơ duyên này,
Từ nay đạo thống bích thủy các là vật trong túi ta, nàng phất tay áo, không còn lưu lại hai tầng pháp lực, huyền nguyệt đao lại chém xuống. Vân Tuệ Tử không chịu yếu thế, đoạt lấy cơ nghiệp Thanh Không Ngai, sau này cũng có cơ hội lật mình. Luân huyết mạch tuy đã ra khỏi ngũ phục, nhưng nàng và trưởng giáo đại chân nhân bích thủy các là cùng một huyết mạch. Nếu không phải vậy, pháp bảo thượng phẩm vũ tuyền bảo châu này há lại dễ dàng rơi vào tay ta. Diệu vận, ngươi và ta còn có ngày sau. Nàng năm ngón tay hư không nắm chặt, kiếm quang kiếm tẩy thủy như nước, hóa thành trường hà quần quần quét xuống. Phá trận. Diệu vận, Vân Tuệ nhìn nhau nửa hơi, lập tức đạt được sự ăn ý phá Thanh Không Ngai, giết phương giận. Hoàng Sa trận trụ 24 bị phá đi 1/12, phá thêm nữa sẽ ảnh hưởng đến đại trận. Đối với tiểu thất, có lẽ sẽ có chút phiền phức. Thấy con mồi đã vào lưới, khoe miệng Phương Giật khẽ cong lên, trong mắt sâu thẳm khó lường. Ầm. Trong Hán Hải Các, linh quang xanh biếc vút lên trời cao, khuấy động phong vân biến hóa. Tán. Kèm theo một tiếng quát nhẹ, linh quang bùng nổ, hóa thành những giọt mưa rơi xuống. Không đúng. Mặt Diệu Vận biến sắc, phất tay triệu hồi Thương Lang Kỳ hộ thân. Muộn rồi. Phương Giật y phục phiêu giật, ngón tay đánh ra pháp quyết cuối cùng. Sắc lệnh, âm đài đạo vực. Trong đỉnh Thanh Không Ngai, những điểm sáng màu xanh lam sớm hiện ra, lực lượng bất mục hội tụ, hóa thành rêu phong lan tràn, cổ quyết sinh trưởng, khí cơ ập ức, u linh lưu chuyển không ngừng. Pháp vực mở ra, trong nháy mắt vây hãm Diệu Vận và Vân Tuệ vào trong. Diệu Vận liên thủ, Vân Tuệ liên thủ. Hai nữ tu sĩ đồng thanh nói, rồi khẽ sững sờ, đồng loạt thúc dục pháp lực. Chẳng qua chỉ là pháp vực cấp 3, lại không phải đạo tràng sơ khai của đại chân nhân. Xé nát pháp vực này, U Tuyền Bảo Châu xoay tròn, vân nước dệt nên, hóa thành trường hà quần quần xả xuống. Huyền Nguyệt đao ánh bạc lưu chuyển, trên lưới đao hiện ra phủ văn cổ xưa, xé rách xuống. Phương Giật đầu đội ngọc quan, thân khoác sơn hà hóa nhạc pháp bảo, tay cầm hư giới khô vinh phiên, uy nghi bất động. Xé nát pháp vực. Trong mắt hắn sâu thẳm, phất tay ném bảo phiên cắm vào trong pháp vực, hóa thành một cây cổ đằng xanh biết toàn thân cứng cáp. Xì rễ cây mảnh dài như sợi tơ sinh trưởng, đâm vào trong âm đài pháp vực, hư ảnh huyền thiên linh đằng chợt lóe rồi biến mất. Sắc. Thần niệm khẽ động, sau khi thanh liên bảo sắc kỳ quấn lấy huyền nguyệt đao, Phương Giật năm ngón tay hư không tóm lấy. Ong. Pháp vực rung động, một bàn tay khô héo dài hơn 10 trượng, toàn thân khô vàng từ trong pháp vực vươn ra. Bàn tay khô héo năm ngón tay thon dài, lòng bàn tay mọc đầy rêu phong, dường như chậm mà lại nhanh chóng chộp lấy U Tuyền Bảo Châu. Ầm. Thủy quang bắn tung tóe, U Tuyền Bảo Châu hóa thành trường hà quần quần bị đập nát, Bảo Châu bị đánh trở lại nguyên hình. Phụt. Dưới sự phản phệ của pháp lực, mặt Vân Tuệ đỏ bừng, miệng cảm thấy tanh ngọt, một ngụm lịch huyết phun ra. Không để ý đến ngực cần ẩn đau tức, đồng tử nàng co rút lại bằng mũi kim, khó tin nói: "Đạo tràng sơ khai cấp 4, là pháp bảo thượng phẩm." Đột quang xanh lam hạ xuống, Diệu Vận mặt ngưng trọng, nhìn cây lao đẳng khắp âm đài pháp vực, nàng tế khởi huyền nguyệt nhận, trong mắt đầy vẻ ngưng trọng. Phương Giật vừa rồi không ra tay, chính là để dụ chúng ta vào thành. Tâm tư thật khéo, quyết đoán thật hay. Bổn cung đội phục ngươi có thể một mình luyện chế ra pháp bảo thượng phẩm ngoại chu thiên bắt quái đồ, đại không chấn vân chu, huyền dương thần hỏa giám, nhưng ngươi chỉ có tu vi kết đan tầng 3, há lại là đối thủ khi ta và Vân Tuệ sư tỷ liên thủ. Bổn cung cho ngươi một cơ hội, giải khai pháp vực, thả đệ tử huyền dương sơn của ngươi rời đi. Vậy Phương Mỗ xin cảm tạ Diệu Vận đạo hữu. Phương Giật nhìn các tu sĩ trong cổ thành si khí tăng gọn, khẽ gật đầu. Rồi trong mắt tinh quang lưu chuyển, mở miệng từ chối. Không bằng Diệu Vận đạo hữu lui đi, để lại một mình Vân Tuệ tử, đạo thống bích thủy các cũng không ai tranh đoạt. Hắn cười như không cười, trong mắt lạnh lẽo như ngàn năm huyền băng, trong lòng lẩm bẩm: cá đã vào lưới. Phương Giật y phục phiêu giật, quanh thân sinh cơ xanh biếc bao quanh, thần niệm khẽ động, năm ngón tay nâng mấy hạt hoa. Tử quang yêu giá lưu chuyển, lòng bàn tay mạn đà la nở rộ, rồi nhanh chóng khô héo. Đại mạn đà chỉ. Ầm. Ba đạo chỉ ảnh không rơi xuống Diệu Vận, mà là điểm xuống Vân Chi. Sắc. Dù biết Diệu Vận, Phương Giật liên thủ khả năng cực kỳ nhỏ, Vân Tuệ tế khởi U Tuyền Bảo Châu hộ thân đồng thời, cũng vô thức kéo giãn khoảng cách với dư Diệu Vận. Cơ hội. Phương Giật vỗ túi chữ vật, Bích Liên vệ thân khoác thanh giáp, một quyền đánh về phía Vân Tuệ. Linh quang xanh sẫm chợt lóe rồi biến mất, thân hình hắn biến mất, xuất hiện trở lại đã ở phía sau Diệu Vận chưa đầy 3 trượng. Chết. Trên cánh tay Phương Giật, lão đằng màu nâu bao quanh, đạo vận tàn lùi lưu chuyển, cánh tay trái trong nháy mắt phồng to gấp đôi. Khô đằng thủ. Nhanh. Thương Lang Kỳ được tế khởi, trong mắt Diệu Vận lóe lên một tia giận dữ, Phương Giật này không đi tìm Vân Tuệ. Đây là xem nàng như quả hờ mềm. Đạo tràng sơ khai thì sao? Phương Giật, tu sĩ chúng ta rốt cuộc vẫn lấy tu vi làm tôn. Ầm. Bàn tay khô héo đánh xuống, rơi trên mặt Thương Lang Kỳ, khí cơ vàng uột và sóng nước xanh lam kịch liệt va chạm. Phương Giật khẽ nhắm mắt, dưới chân từng đóa thanh liên nở rộ, khí cơ mênh mông cùng Diệu Vận khóa chặt lẫn nhau. Hô Lôi sư minh, ra tay. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm sét vang vọng, cờ bào rồng tím chợt lóe rồi biến mất. Phương sư đệ làm tốt lắm. Chân nhân Hô Lôi đã chuẩn bị từ lâu, hai cây thiên quân chủ ý trong tay bao quanh bởi tử điện, như núi cao vênh kích xuống. Bị tính kế rồi. Thân hình mềm mại của Diệu Vận khẽ run lên, muốn thoát thân, nhưng phát hiện không biết từ lúc nào, những rễ cây mảnh như sợi tơ đã hóa thành tơ lụa ngăn cản từ phía. Diệu pháp, âm đài ti. Khoe miệng Phương Giật khẽ cong lên, đầu ngón tay một tia đạo vận lưu chuyển, hóa thành hơi nước. Gào. Hai cây thiên quân chủ y gầm rú, một hư ảnh độc giác lôi tê hiện ra, ngẩng đầu gầm thét. Ầm. Thiên quân chủ y rơi xuống, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của Diệu Vận, máu tươi văng tung tóe. Xì. Hết chương này, chương 794, pháp hữu nguyên linh kinh động chúng tu, Diệu Vận thân vong. 1. Chương 794, pháp hữu nguyên linh kinh động chúng tu, Diệu Vận thân vong. 1. Soạt. Một hình nhân thế mạng hiển hóa, hút lấy lôi quang, pháp bảo trên người Diệu Vận nổ tung,
huyết vụ phun trào, nàng như kim tiền thoát sát xuất hiện cách đó 10 trượng. Ngực nàng phập phồng không ngừng, lòng vẫn còn sợ hãi. Suýt chút nữa, chỉ thiếu một chút, nếu không nhờ có hình nhân thế mạng do Ngọc Nguyên Tử ban tặng, nàng đã phải bỏ mạng dưới sự tính toán của Phương Dật. Chân nhân kết đan tu lôi đạo vốn đã giỏi sát phạt, huống hồ hô lôi lại là kết đan trung kỳ. Chậc, đệ tử đại phái quả nhiên khó giết. Phương Dật y phục pháp phối, sớm đã liệu trước, ánh mắt thâm trầm như vực sâu. Đại chân nhân Ngọc Nguyên Tử của Bích Thủy các coi trọng tu sĩ, há lại không ban tặng cho họ lá bài tẩy bảo mệnh. Nhưng lá bài tẩy bảo mệnh này cũng tuyệt đối sẽ không nhiều. Hình nhân thế mạng, bảo vật kỳ lạ bảo mệnh như vậy, không biết Diệu Vận đạo hữu còn mấy tôn. Pháp quyết nơi đầu ngón tay hắn biến hóa, một linh chi lực hội tụ, hóa thành từng đạo lá kiếm mảnh dài. Lá kiếm mỏng manh như giấy, hai bên lóe lên hàn quang đáng sợ, có thể thổi lông cắt tóc. Sắc, thanh diệp nhận. Suy, 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 từng đạo lá kiếm bắn ra. Tật, thương lang kỳ vẫy gọi, hơi nước mịt mờ hội tụ, thủy quang xanh thẳm cuốn nát lá kiếm. Sắc mặt vốn đã tái nhợt của Diệu Vận càng thêm khó coi, xanh đen, khí cơ lại giảm 3 phần. Không thể cứ thế này được nữa. Bị Thanh Dương Tử Phương giật ám toán một đòn, cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là đánh hạ Thanh Không Ngai, ngay cả việc rút lui cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Diệu Vận nổi bật trong số đông tu sĩ Bích Thủy Các, có thể tiến giai kết đan, tự nhiên không phải người do dự. Từ trong tay áo bay ra một viên Bích Thủy Bảo Đan, nàng nuốt vào sau đó khí cơ hơi hồi phục, không chút do dự, nàng ngón tay dựng lên lập lời thể tâm ma. Đánh lui tu sĩ Huyền Dương Sơn, sau khi Thanh Không Ngai bị phá, thiếp thân không lấy một phân nào. Nếu vi phạm lời thể này, Diệu Vận sẽ chịu kiếp nạn tâm ma phản vệ, tu vi không thể tiến thêm một tấc. Vân Tuệ sư tỷ, vì hậu bối trong môn, vì đạo thống truyền thừa, chúng ta không thể nương tay. Pháp thể nàng bất chuyển, trường đao huyền nguyệt lóe lên ngân huy, trong nháy mắt chém xuống. Phương Dật vung tay áo, thanh liên bảo sắc kỳ mở ra, rũ xuống vạn luồng gợn sóng, giữ chân huyền nguyệt đao. Hắn liếc mắt nhìn Vân Tuệ tử khoác chiến giáp, khí cơ mênh mông kéo dài, như sông lớn quần quần không dứt. Rõ ràng đã bị Diệu Vận thuyết phục, không còn phòng bị đồng môn chân nhân, dốc hết nội tình toàn lực ra tay. Như vậy cũng tốt. Dưới ánh sáng linh khí sinh cơ bao quanh, trong mắt Phương Dật hiện lên vẻ sắc bén, sát ý dâng trào trong lòng. Ta đi giết Diệu Vận của Bích Thủy Các, làm phiền hô lôi sư Minh Cản Vân Tuệ. Chuyện này cứ giao cho ta. Nhưng sư đệ cũng phải cẩn thận, Diệu Vận này pháp lực tinh thuần, thân mang linh thể thuộc tính nguyện tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Chân nhân hô lôi thân hình bằng mỡ, áo bào tím bay phất phới, như gấu xám năm ngón tay trộn một cái. Tuy không tin Phương Dật có thể giết Diệu Vận, nhưng đã quyết định bán nhân tình, hắn tự nhiên sẽ không nói ra. Ầm. Mây chỉ cuộn cuộn, hai cây thiên quân chủ ý lôi điện bao quanh, đánh thẳng xuống Vân Tuệ tử. Trong âm đài pháp vực, sương mù xanh thẳm lưu chuyển, sợi tơ xanh khóa chặt tám phương vây khôn chúng tu. U truyền bảo châu giáng xuống, sóng lớn ngút trời. Thiên quân chủ y không chịu thua kém, tử lôi bao quanh, hóa thành hai con lôi tê một sừng giẫm đạp xuống. Vân Tuệ tử chỉ có tu vi kết đan tầng 2, nội tình hữu hạn, nhiều nhất cũng chỉ phát huy được 4, 5 thành uy năng của thượng phẩm pháp bảo. U truyền bảo châu tự thân mang đạo trường thủy vận sơ khai, cũng khó mà thôi động. Nhưng dù vậy, nhờ sức mạnh của pháp bảo, nàng vẫn giao thủ với hô lôi bất phân thắng bại. Thượng phẩm pháp bảo một lực giáng tập hội, bây giờ chỉ có thể xem bản lĩnh của Phương Dật, liệu có thể đánh bại Diệu Vận. Chân nhân hô lôi vỗ túi trữ vật, thế ra một mặt lôi văn bi thạch pháp bảo, phá nát sóng lớn. Cản được Diệu Vận đã là hết sức, khó mà thoát thân. Làm phiền hô lôi sư mình lo lắng. Phương Dật khẽ gật đầu, nhận lấy nhân tình, mở miệng cảm ơn. Pháp bảo hắn tung bay, phía sau một cây cổ mục vươn lên, không phải hư ảnh đại xuân mục, mà là bích không thanh linh mục. Sinh cơ xanh biếc như cỏ cây lan tràn, cành lá sinh trưởng, hướng về nữ tu sĩ khí cơ mênh mông mà xiển xích đi. Soạt. Một vầng trăng sáng vươn lên, chính là huyền nguyệt đao xoay tròn, Diệu Vận khoác khăn choàng, đội châm ngọc, vung tay đánh tan sinh cơ xanh biếc. Chẳng qua là dựa vào hô lôi ám toán bản cung một lần, liền tiêu ngạo như vậy. Muốn lấy mạng bản cung. Phương Dật ngươi cứ việc ra tay. Ngoài pháp vực, từng đạo thần thức đổ xuống. Cựu trượng oanh kích, ngọc chủ diện hóa quẻ tượng, trọng thủy châu xoay tròn, thương thuốc thoang thoảng. Diêm Lê, Cống Lịch, Ngọc Phong Tử, Huyền Chi, Tần Vũ, Phạm Đại Thành, Hoàng Hoài Ngư. Phạm là tu sĩ giao thủ trong Thanh Không Ngai, đều đưa mắt nhìn vào âm đài đạo vực, cảm nhận sinh cơ bừng bừng và thủy quang vô biên đang kịch liệt giao tranh. Lý Hành đội mũ ngọc, tay nâng Hán Hải Châu, ánh mắt nghiêm trọng, khẽ lẩm bẩm. Sư tôn có thể đánh bại Diệu Vận không thân hình Hoàng Hoài Ngư trong triệu, ánh mắt khẽ run rẩy, trong lòng cầu nguyện, mong đợi. Nhất định phải lưỡng bại câu thương. Diêm Lê điều khiển Hoàng Nghê Lãng dính chặt Bích Ngọc Quan Chủ, khẽ lẩm bẩm. Diệu Vận sư tỷ, thành bại tại đây, nhất định phải thắng Thanh Dương Tử Phương Dật. Những thần thức này lập trường khác nhau, ý nghĩa khác nhau, trong lòng suy nghĩ cũng khác nhau. Nhưng mọi người đều biết rõ, chân nhân hô lôi với tu vi kết đan trung kỳ đã cản được Vân Tuệ Tử cầm thượng phẩm pháp bảo. Rất nhiều chân nhân kết đan, giả đan tu sĩ, trúc cơ đỉnh cao cũng đều có đối thủ. Dù có thắng, cũng không thể xoay chuyển đại cục. Trận chiến Thanh Không Ngai đánh đến bây giờ, hai phái gần như dốc hết nội tình, thành bại phụ thuộc vào Phương Dật và Diệu Vận. Kẻ thắng rồng bay 9 tầng mây, kẻ bại rơi xuống bụi trần. Huyền Dương Sơn không thể thua, Bích Thủy Các lại càng không thể thua. Phương Dật mày kiếm giãn ra, dưới ánh trăng bạc chiếu rọi, càng thêm anh tuấn tiêu sái. Dưới chân hắn, liên quang lưu chuyển, phía sau Bích Không Thanh Linh một sừng sững như một cái lọng, sinh cơ hóa thành sương mù cuộn cuộn. Soạt. Ngũ sắc xanh, đen, vàng, trắng, đỏ lưu chuyển, lực lượng động thiên gia chỉ xuống. Cảm nhận thần thức của tu sĩ hai phái đổ xuống, khóe miệng Phương Dật khẽ cong lên một đường cong, tuấn dật phi phàm. Hắn năm ngón tay mở ra, Bích huyết bồ đề chi cảnh lá xanh biết với gọi, trong lòng khẽ lẩm bẩm, sân khấu đã sẵn sàng, khán giả đã an toàn, chỉ còn thiếu việc lấy đi mạng sống của Diệu Vận. Trong đôi mắt đen lấy của hắn hiện lên một tia phân chấn. đánh bại Diệu Vận tay cầm Huyền Nguyệt đao, có Thương Lang kỳ hộ thân, đủ để hắn hoàn toàn bỏ xa các chân nhân cùng giai, bước lên đỉnh cao vạn người của Đại Vân. Từ nay về sau, Ngũ Hoa, Trương Hàm Nhất, Bưu Tích Sơn sẽ kết giao bình đẳng, Simi, Thiên Quyết cùng các đại chân nhân khác sẽ dành cho hắn đủ sự tôn trọng. Hoàn toàn bước vào tầng lớp đỉnh cao của Huyền Dương Sơn, giành được linh vật đỉnh cao nhất của Đại Vân, thu thập công pháp, trợ giúp đạo đồ. Sau đó Thiên Quyết tử ra tay diệt Bạch Cốt Môn, cơ duyên được chia sẻ cũng sẽ khác xa. Một trận lập uy, đương nhiên phải quang minh chính đại. Bích Huyết Bồ Đề chi ba đạo bảo quang lưu chuyển, đón gió phất liễu. Đầu ngón tay Phương Giật pháp quyết biến hóa, từng đạo pháp ấn đánh ra, kèm theo tiếng rồng ngâm dài, uy nghiêm. Ngâm. Bích Huyết Bồ Đề chi vươn ra, đầu cành diễn hóa thành đầu dao hung tợn gào thét, cành chính hóa thành xương sống dày đặc, cành phụ biến thành móng đuôi sắc lạnh, phần đuôi còn lại thon dài, hóa thành đuôi dao. Thanh dao Bắc Long pháp. So với Diêm Hữu Đài ra tay còn kém xa, trong lòng Diệu Vận khẽ thả lỏng, chỉ với chút thủ đoạn như vậy mà muốn thắng nàng. Nói mớ giữa ban ngày, nàng khẽ chạm ngón tay ngọc ngà. Thủy triều xanh thẳm từ Thương Hải Kỳ phun trào ra, Huyền Nguyệt nhận nuốt nhã pháp lực, hóa thành một vầng trăng sáng vươn lên. Diệu pháp, Bích Hải Nguyệt Thăng. Chanh. Vầng trăng bạc khóa chặt khí cơ của kẻ thù, ầm ầm giáng xuống. Về thời gian tu luyện Thanh Giao Bắc Long pháp, ta quả thật không bằng Diêm Hữu Đài sư mình. Nhưng về uy năng, toàn thân Phương Giật ngũ sắc linh quang lưu chuyển, lực lượng động thiên đổ xuống thanh giao. Từng mảnh vảy đá màu nâu từ thân thể sinh ra, hàn ý sắc bén của kim loại hóa vào móng vuốt, thủy quang lấp lánh hóa thành mây mù, hỏa mang đỏ rực hòa vào giao viêm. Và cuối cùng, đạo vận sinh cơ xanh biếc lưu chuyển, điểm hóa ra một tia linh tính. Gào. Chương 794, Pháp Hữu Nguyên Linh Kinh Động chúng tu, Diệu Vận Thân Vong 2, chương 794, Pháp Hữu Nguyên Linh Kinh Động chúng tu, Diệu Vận Thân Vong 2, thanh giao ngửa mặt lên trời gầm thét, sát khí bao quanh, móng vuốt sắc bén, lóe lên ánh kim loại vân ra. Thanh giao thắng trảo. Xé toạc. Bang. Vầng trăng bạc bị vỡ một góc, bảo quan của Huyền Nguyệt đao ảm đạm, lưỡi đao vỡ ra một vết nứt lớn bằng ngón tay cái. Pháp Hữu Nguyên Linh, Diệu Pháp Thông Thần. Con ngươi của Diệu Vận co rút lại bằng mũi kim, khó tin nói: "Tu sĩ kết đan tu pháp vực, tham ngộ đạo vận, thẩm bổ đan điền bảo đan, cho đến khi bảo đan như thai bản trời đất, nuôi dưỡng ra em bé, khiến pháp lực mang theo một tia linh tính, chính là kết đan viên mãn, đan phá kiếp dáng, công thành phá cảnh. Cái gọi là Pháp Hữu Nguyên Linh, là chân nhân kết đan theo tu vi tăng trưởng, thần thông diệu pháp tu luyện mang theo một tia linh tính, từ đó pháp lực tự điều hòa, uy năng tăng vọt. Không thể nào, tu sĩ như vậy ít nhất cũng là đại chân nhân, mới có căn cơ thôi động thần thông diệu pháp như vậy." Diệu Vận nén xuống nỗi kinh hãi trong lòng, nếu Phương Giật thật sự có bản lĩnh như vậy, vừa rồi đã không phải Huyền Nguyệt đao bị vỡ một góc, đương nhiên không phải Pháp Hữu Nguyên Linh, Diệu Pháp Thông Thần. Phương Giật vung tay áo, thanh dao ngửa mặt lên trời gầm thét, giữa lúc phun mây nhà khói, một móng vuốt lại vươn xuống. Bút. Huyền Nguyệt đao hóa thành ngân nguyệt, lại bị đánh trở lại nguyên hình, Diệu Vận trong miệng tanh ngọt, một ngụm lịch huyết phun ra. Không phải Pháp Hữu Nguyên Linh, nhưng cũng không kém là bao. Phương Giật thầm thì trong lòng, hai kiếp nội tình thâm hậu, vốn bị hạn chế bởi tu vi, nhiều thủ đoạn khó mà sử dụng. Nhưng sau khi tế luyện ra hư giới khô vi viên, có một thượng phẩm pháp bảo làm bản mệnh chi khí, nhiều diệu pháp của Minh Tuyền Tông đều có thể sử dụng. Thanh giao Bắc Long pháp hắn tự nhiên không bằng Diêm Hữu Đài, nhưng nếu là lệ giao chuyển Long pháp trong Hắc Thủy Chân Long Kinh. Gào. Thanh giao gầm hét, lực lượng động thiên trong âm đài pháp vực ra chỉ xuống. Trong mắt Phương Giật lạnh lẽo, tiếp tục lấy chân ý của lệ giao chuyển Long pháp, rồi kết hợp với thanh giao Bắc Long pháp. Trong đôi mắt đỏ rực của thanh giao, hiện lên một tia uy nghiêm. Thanh giao vẫy đuôi, vảy giáp lóe lên ánh ngọc, sức mạnh quần quật cuốn lấy Huyền Nguyệt đao. Rắc. Từng vết nứt nhỏ li ti vỡ ra trên vết nứt của Huyền Nguyệt đao. Diệu Vận mơ hồ cảm nhận được uy lực sinh tử, thần hồn run rẩy. Trong đan điền, thủy tinh luyện pháp phù nuốt đan nguyên, tinh huyết, sinh cơ, như một con thao thiết không đáy. Cuối cùng, pháp lực tinh thuần, dường như lộ sắc mà tuôn ra. Diệu Vận mặt mũi dữ tợn, Thương Lang kỳ hóa thành thủy triều, nhấc lên ngàn lớp sóng lớn vô xuống. Phương Giật đầu ngón tay khẽ điểm, ánh mắt như vạn cổ hàn đàm, sâu thẳm không thấy đáy. Đến lúc lên đường rồi, Diệu Vận đạo hữu. Gào. Trên đuôi dao thon dài của thanh đao, ngũ sắc linh quang rực rỡ, ngũ hành lưu chuyển, lực lượng động thiên ra chỉ xuống. Bút. Huyền Nguyệt đao vỡ thành hai đoạn, móng vuốt dao của thanh dao lại vươn ra. Sao có thể? Pháp bảo bị hủy, dưới phản vệ Diệu Vận sắc mặt xanh xám, trong mắt mơ hồ hiện lên một tia quyết tuyệt. Đây chính là Huyền Nguyệt đao do đại chân nhân tế luyện, sáu đạo bảo cấm viên mãn phẩm cấp Huyền Nguyệt đao cực cao, trong trung phẩm pháp bảo cũng là đỉnh tiêm, nhưng Diệu Vận đạo hữu, ngươi trong chân nhân kết đan có phải đỉnh tiêm không? Phương Giật năm ngón tay chộp một cái, thanh dao cũng đồng thời vươn móng vuốt. Đến lúc lên đường rồi, Diệu Vận đạo hữu. Xé toạc. Móng vuốt dao của thanh tùng sát khí ngút trời, xé nát Thương Lang kỳ cả đường, sau đó thanh dao vây đuôi. Bút. Dầm. Khí lãng cuồn cuộn, Diệu Vận hoàn toàn bị đánh thành thịt nát, thân tử đạo tiêu. Sư tôn thắng rồi. Phương Giật thắng rồi. Diệu Vận chân nhân thân tử đạo tiêu sao? Sao có thể? Các tu sĩ đang liều chết chém giết trong cổ thành, đều ngẩn người. Ngay sau đó, nhiều tu sĩ Huyền Dương Sơn mặt mày hờ đờ hở, Tần Vũ, Lý Hành, Ngọc Phi Hồng, nhiều tu sĩ mừng như điên. Mà Diêm Lê, Ngọc Phong Tử, Huyền Chi và những người khác đều như mất cha mẹ. Đi. Vân Tuệ không màng giao chiến với Hô Lôi chân nhân, ưu tuyển bảo châu huyền quang đại phóng, đánh xuyên đại trận. Sau đó linh quang sinh hàm, cuốn lấy hậu bối cốt cán, nhiều giả đan, chân đan đột đầu. Trong nháy mắt, đã rơi xuống trên vô giác lâu thuyền bên ngoài thành không ai. U thủy quang tán đi, Vân Tuệ tử sắc mặt nghiêm trọng, đánh ra một đạo pháp ấn thúc dục bảo thuyền đột chạy. Hoàng sa trận từ từ tan đi. Chân nhân Hô Lôi nhìn Phương Giật, kinh ngạc nói: "Sư đệ bản lĩnh thật cao, tu luyện chưa đầy 200 năm, đã có tu vi như vậy. Trong mắt hắn đầy vẻ ngưỡng mộ, sau trận lập vi này, nhiều trưởng giáo chân nhân của Đại Vân đều phải nể mặt Phương Dật ba phần. Nguyên nhân không gì khác, Diệu Vận tế luyện Huyền Nguyệt đao, lại có Thương Lang kỳ hộ thân, tu vi cũng là kết đan tầng 2. Nhân vật như vậy có thể giao chiến với tu sĩ kết đan trung kỳ, trong chân nhân kết đan cũng là hàng đầu. Nhân vật như vậy bỏ mạng ở Thanh Không Ngai, tuy có Diệu Vận sơ suất đại ý, bị người hưu tâm tính kế, nhưng Diệu Vận đã thân tử đạo tiêu, vượt xa mọi suy đoán của các tu sĩ trong thành. Vân cùng mặt lộ chớ đổi. Phương Dật vung tay áo, bích không thanh linh một phía sau rung động, âm đại pháp vực tan đi. Huyền Nguyệt đao tàn phá, Thương Hải kỳ bị xé thành hai mảnh, cùng với túi chứa vật treo chỉ bạc rơi vào tay hắn. Sắc lệnh, ngũ liên dưỡng khí. Sắc lệnh, huyền chi thăng thần. Sắc lệnh, xuân phong hóa vũ. Diệu pháp, sinh sinh bất tức. Ba đạo diệu pháp hợp nhất, sinh cơ bao quanh, linh vũ rơi xuống tầm bổ thần hồn, hóa giải thương thế. Phương Dật nhìn mọi người biết ơn, giọng nói trầm thấp vang vọng. Chư vị đồng môn hãy điều dưỡng thật tốt, một tháng sau sẽ tấn công Vân Hòa đảo, triệt để đuổi đám tiện tì bích thủy cắt ra khỏi linh mạch. Trong cổ thành khẽ trầm lắng, sau đó tiếng hoan hô, tán thưởng vang lên như sóng thần. Phương Dật chắp tay ra hiệu, rồi xách túi chứa vật lại tiến vào Hán Hải Cát. Mười ngày sau, Huyền Dương Sơn, thiên cơ phong mây mù bao phủ, một thác nước bay thẳng xuống 3000 thước, khí thế hùng vĩ. Trong Trích Tinh Cát, một tôn hồn tiên nghi bằng đồng xoay tròn, diễn hóa tinh tượng, không ngừng tẩm bổ thiên vu ngọc. Tiếng kinh ngạc vang lên, Thiên Quyết Tử tóc bạc khô héo, nắm một tấm ngọc phủ, trong đôi mắt đục ngầu tinh quang bùng nổ. Hắn khẽ lẩm bẩm, diệu vận của bích thủy các thân tử đạo tiêu. Một trận chiến ở Thanh Không Nhai bị Phương Dật chính diện đánh chết, hầu như không có sức chống cự. Thật sự để Phương Dật làm được sao? Tốt, rất tốt. Hắn vui vẻ cười lớn, tinh quang lưu chuyển không ngừng, tán thán nói: "Đây mới là truyền nhân đạo thống của Huyền Dương Sơn ta. Phương Dật có thiên tư như vậy cần được bồi dưỡng mạnh mẽ, làm lớn mạnh đạo thống trong môn." U. Lão phu nhớ hắn đã có được truyền thừa khôi trận của Thanh Mục Cung, sau này Bạch Cốt môn có thể chia cho hắn thêm vài phần cơ duyên. Còn phải theo dõi chặt chẽ Ngọc Yên tử của Bích Thủy Các, tránh cho nàng lấy lớn hiếp nhỏ, làm tổn thương đệ tử trực hệ của Huyền Dương Sơn ta. Chương 795, một hòn đá giấy ngàn sóng, tế luyện sát phạt chi bảo. 1. Chương 795, một hòn đá giấy ngàn sóng, tế luyện sát phạt chi bảo. 1. Thiên Quyết Tử hơi trầm ngâm, trong tay áo rơi xuống một lệnh phủ, pháp lực quán chú vào trong lệnh phủ. Chuyện này vẫn phải để Xích Mi lão quái kia biết, sau này đạo thống Huyền Dương Sơn, trung quy vẫn là hắn làm chủ. Chẳng mấy chốc, bên ngoài Trích Tinh Cát, một đạo xích mang mờ ảo hạ xuống, hóa thành bảo châu tròn xoay chuyển. Hỏa khí bốc lên, hư ảnh Xích Mi tử bước ra, nhìn Thiên Quyết Tử thấp giọng nói, trên một diệu vận. Không tệ, không tệ. Thủy tinh luyện pháp phù hao tổn căn cơ, giảm phòng nguyên, gia trì đạo vận cho kết đan chân nhân, nhưng không phải hẳn giả, đủ để khiến diệu vận sánh ngang với kết đan trung kỳ. Vậy mà vẫn có thể cường sát diệu vận, Huyền Dương Sơn ta lại xuất hiện một thiên kiêu. Trong mắt hắn tràn đầy tán thưởng, trước đó đã tính toán Phương Dật trọng thương một trong hai người diệu vận, Vân Tuệ đã là năng lực xuất chúng. Tiểu tử kia có chút thủ đoạn, không uổng sư đệ đích thân đi một chuyến, ghi tên Phương Dật vào Thuần Dương bảo quyển. Không tệ, những gì chúng ta tính toán trước đó, giới hạn là giữ vững Thanh Không Ngai. Tốt hơn một chút là đánh bại Vân Tuệ tử, có tâm tính vô tâm, có thể trọng thương diệu vận, Vân Tuệ đã là khó khăn. Việc kích sát diệu vận, ha, đủ để khiến Ngọc Nguyên tử của Bích Thủy các đau thấu tâm can. Thiên Quyết Tử ngón tay bấm quyết, sau vài hơi thở, khàn giọng nói, có công phải thưởng. Đã xuất sắc như vậy, tài nguyên môn phái sẽ nghiêng về Phương Dật nhiều hơn. Huyền Dương cựu tử ban cho hắn hai vị mạnh ngũ cực phong. Ừm, tay cầm tạo hóa phiên, bảo vật động thiên này, năng lực đấu pháp của Phương Dật không thua kém tu sĩ kết đan trung kỳ. Lại là đích mạch của Huyền Dương Sơn ta. Xích Mi tử đốt tròn mày dài, mắt khẽ nhắm, dường như đang suy nghĩ đến chuyện khó khăn, do dự không quyết. Sau này chuyện Thanh Không Ngai, cứ giao cho Phương Dật tổng lĩnh, những bí mật cốt lõi của môn phái có thể tiết lộ thích hợp cho hắn. Ngoài ra, Thiên Quyết sư để nói, hắn từng có được hai đạo chuyển thừa khôi lỗi đạo của Thanh Mục Cung. Theo lời tiểu tử kia, là một quyển tam giai hạ phẩm ất một thương linh khôi trận, một quyển tam giai thượng phẩm âm huệ trảm hồn khôi trận. Một đạo khôi trận thuộc tính ất một đạo khôi trận thuộc tính âm một đều hợp với một đạo chân đan của hắn. Tiểu bối đó vốn là khôi sư tam giai hạ phẩm, vừa vặn để tiêu hóa. Át hẳn có liên quan đến di tích trong Táng Hồn Nguyên, Thanh Mục Cung diệt vong, ngoài việc để lại một số chi mạch, thì vẫn còn sót lại những thứ tốt. Khoe miệng Tiên Khuyết Tử nết lên một nụ cười, đối với Phương Dật, người có linh căn thấp kém nhưng có thể không ngừng tinh tiến nhờ năng lực của mình, hắn khá là tán thưởng. Hắn khàn giọng nói, khí cơ từ lạnh lẽo sâu thẳm chuyển sang ôn nhuận. Đáng tiếc linh tài khôi đạo khan hiếm, linh vật thuộc tính một có phẩm cấp trong môn phái, gần như toàn bộ đều cung dưỡng cho hàng nhất sư đệ tu hành. Xích Mi sư minh thấy thế nào? Chuyện này quả thực khó giải quyết. Quảng Thắng sư đệ trước khi bế tử quan cũng có dặn dò, giúp đỡ ba vị kết đan tu sĩ dưới trướng hắn. Hàng nhất sư đệ ngưng kết kim đan, lại có đại không chấn vân trù, đại chân nhân chỉ còn cách một đường. Tiêu Trường Sách kiếm đi đường tắt, Huyền Thao Bách Nhật Tiến cũng thật sự giúp hắn mở ra một con đường. Chỉ có Phương Dật tuy là trưởng giáo của môn phái, nhưng nhận được sự hỗ trợ không nhiều, lại chưa nhập Thuần Dương bảo quyền. Hiện tại đều là truyền nhân đạo thống của môn phái, huynh đệ chúng ta không nên thiên vị. Chẳng mấy chốc, trong mắt hư ảnh Xích Mi tử, hỏa diễm màu vàng kim lấp lánh, trầm giọng nói, sư đệ đối với bí mật ẩn giấu của Bạch Cốt môn khá là hứng thú. Vừa hay, pho tượng Bạch Cốt ma thần của Bạch Cốt môn, trải qua ngàn năm tế luyện của các đời chân nhân, là linh vật khôi đạo thượng đẳng. Phương Dật đã chứng minh năng lực của bản thân, sau này chấp trưởng vị trí trưởng môn Huyền Dương, không thể không có đại bảo vật trấn áp nội tình ý của sư minh là. Thiên Quyết tử trầm ngâm. Xích Mi tử gật đầu nói, nếu ta đột phá thất bại, mọi chuyện đều tan biến, đệ tử môn phái tự lo thân, không cần nhắc đến chuyện khác nữa. Nhưng nếu đột phá thành công, tấn vị chân quân, tu vi của Phương Dật cũng không thể ngồi vững vị trí trưởng môn Nguyên Anh đại giáo. Các bảo vật trong môn phái đều đã có chủ, không thể ban tặng. Hắn hơi trầm ngâm, lông mày đỏ rung động, tiếp tục nói, nếu Phương Dật có thể kích sát Thanh Thủy, Bích Thủy Các tất nhiên sẽ kéo Bạch Cốt môn vào cuộc, làm rối loạn cục diện. Mà Bạch Cốt môn hành sự ngàn năm không đổi, lão quái Nguyên Hải sẽ không từ chối việc làm rối loạn cục diện. Như vậy, đại chiến ba phái sẽ hoàn toàn làm rối loạn vận khí của Đại Vân. Đến lúc đó sư đệ ra tay nổ bỏ Bạch Cốt môn, bí mật liên quan đến Lệ Sơn sư đệ tự lấy, pho tượng Bạch Cốt ma thần đó sẽ giao cho Phương Dật. Là một sự bù đắp, thanh âm hồn Bạch Cốt kiếm thượng phẩm đó, ta sẽ ra tay bổ sung thêm một số bảo tài để luyện chế lại, giao cho Tích Sơn sư đệ được. Theo lời Xích Mi sư mình, chỉ một kiện động thiên chi bảo tạo hóa phiên, hiện tại vẫn đủ. Nhưng để làm trưởng môn của một đại phái tứ giai, còn kém rất nhiều hỏa hậu. Trong số các chân nhân hậu bối của môn phái, dưới trưởng giáo chân nhân, Phương Dật đã chứng minh là người xuất sắc nhất. Thiên Khuyết Tử gật đầu đồng ý, đạt đến tu vi như hắn, một pho tượng Bạch Cốt ma thần chẳng qua cũng chỉ là gấm thêm hoa. Nếu Phương Dật thật sự có thể kích sát Thanh Thủy, hắn không ngại ban tặng Bạch Cốt ma thần cho Phương Dật. Chỉ là không biết Phương Dật một đạo chân nhân, lấy một sinh chi đạo làm căn cơ, liệu có thể tế luyện Bạch Cốt ma thần của âm minh chi đạo hay không. Tiểu bối đó khởi nghiệp bằng linh ý địa chi đạo, tuy là khôi lỗi sư tăng dài, nhưng chúng quy không phải ma môn tu sĩ, còn cảnh bích huyết bồ đề đó, tốn bao tâm huyết, cuối cùng lại rơi vào cảnh này. Thiên Khuyết khẽ thở dài, trong mắt U Diêm Hữu Đài không vượt qua được khảo nghiệm đạo thống, hàng phục Thiên Vũ Ngọc, cuối cùng thân tử đạo tiêu, Tiêu Nghiên cũng vẫn lạc dưới tay Thanh Thủy. Các đệ tử có chút triển vọng của Thiên Cơ Phong đều đã bỏ mạng. Hắn dùng gậy chim cưu khẽ gõ, trầm giọng nói, một kiện pháp bảo thượng phẩm sơ hình, nếu có thể đoạt lại nguyên vẹn từ tay Thanh Thủy, thì sẽ tiện nghi cho Phương Dật. Nếu không được, thì coi như Phương Dật phúc duyên cạn mỏng, cũng có Bạch Cốt ma thần làm chỗ dựa đoạt bảo nguyên vẹn từ tay Thanh Thủy. Sư đệ ngươi lại đánh giá cao Phương Dật rồi, cùng là kết đan chân nhân, tu vi của Thanh Thủy còn cao hơn Diệu Vận một tiểu cảnh giới. Muốn đoạt bảo nguyên vẹn, Xích Mi lắc đầu, không mấy lạc quan về việc Phương Dật đoạt lại cảnh bích huyết bồ đề. Kết đan trung kỳ so với kết đan sơ kỳ, pháp lực, thần thức đều tiến thêm một bước. Không đoạt được Huyền Nguyệt đao từ tay Diệu Vận, việc đoạt lại cảnh bích huyết bồ đề từ tay Thanh Thủy sẽ càng khó khăn hơn. Hắn năm ngón tay khẽ nắm lại, hư ảnh hỏa nha vỗ cánh, một phù bảo quấn quanh xích hỏa hiện ra. Thiên Khuyết sư đệ còn có dặn dò gì khác không? Nếu không, ta sẽ cho Ngũ Hoa đưa tấm hỏa nha hóa hồng bảo phù này đến Thanh Không Ngai. Tránh cho kẻ nào không có mắt ra tay, ỷ lớn hiếp nhỏ, làm hại tính mạng Phương Dật. Hỏa nha hóa hồng bảo phù, ban tặng phù độn tam giai thượng phẩm, sư minh thật hào phóng, ta cũng không nên giấu giếm. Thiên Khuyết tử khẽ gật đầu, vung tay áo. Một tòa tế đàn tàn khuyết đã sụp đổ quá nửa hiện ra, tế đàn cao 4 tầng, luyện thành từ linh thiết đen nhánh, những văn tự vu quỷ dị như côn trùng, bò lổm lổm trên tế đàn. Huyết Vũ Đài. Xích Mi mắt khẽ nhắm, một đạo linh quang đánh ra, hòa quyện với pháp đài quỷ dị. Ông. Huyết Vũ Đài chấn động, khí cơ cổ xưa hoang dã xông thẳng lên trời. Trên Huyết Vũ Đài, từng hư ảnh ma thần hiện ra, nhảy múa gào thét, hoặc là ba đầu sáu tay, cầm chu vu, pháp loa, hoặc là vô đầu hung lệ, lấy vũ làm mắt, lấy rốn làm miệng, hoặc ba mắt bốn miệng, thổi sáo xương. Sư đệ cũng chịu bỏ ra cơ duyên truyền thừa này, đây chính là truyền thừa tứ giai Phương Dật bản thân tranh khí, chúng ta làm trưởng bối tự nhiên phải ra tay phụ trợ. Ánh mắt Tiên Khuyết tử u, dường như xuyên qua từng tầng pháp cấm, nhìn về phía Lệ Sơn bị âm khí bao quanh. Lão phu thời gian không còn nhiều, có thể giúp đỡ tiểu bối một tay thì cứ giúp. Chư vị trong Thuần Dương Bảo Quyển đều có tiền đồ riêng, chỉ có Phương Dật là nhờ đại thế của môn phái mà được ghi tên vào bảo quyển, trưởng giáo chân nhân không có vấn đề gì. Con đường sau khi tiến giai đại chân nhân lại quá gập ghềnh. Sư đệ đã bỏ cả đạo truyền thừa này, ngươi thật sự đã quyết định rồi sao? Xích Mi tử khẽ thở dài, tâm trạng buồn bã, hỏa mang quanh thân cũng ảm đạm không ánh sáng. Đợi ta đột phá cảnh giới Nguyên Anh đại cảnh vậy cũng có Nguyên Anh chân quân của Bái Hỏa giáo phải đối phó. Thiên Khuyết tử ngắt lời, không muốn nói sâu hơn. Ý ta đã quyết, sư minh đừng quên nữa. Tu sĩ chúng ta có thể tìm được con đường tu hành, tiếp tục hỏi đạo tiên, đã không dễ dàng rồi. Ai trong mắt Xích Mi tử u, dường như có sóng ngầm cuộn trào, không nói thêm gì nữa. Chương 795, một hòn đá giấy ngàn sóng, tế luyện sát phạt chi bảo, 2, chương 795, một hòn đá giấy ngàn sóng, tế luyện sát phạt chi bảo, 2, chẳng mấy chốc một đạo độn quang màu đỏ nhạt hạ xuống Thiên Cơ Phong. Đinh linh linh cùng với tiếng chuông vang, ngũ hoa tóc đen như quả xóa bay, tóc mai xiên một cây châm san hô huyết, quyến rũ hiểu điệu, như yêu vật nhân gian. Hỏa nha hóa hồng đột phủ. Huyết Vũ Đài. Tổng lĩnh quyền quản lý mọi việc ở Thanh Không Ngai. Ngũ hoa chân nhân sắc mặt cổ quái, kinh ngạc nói, lão giả, Phương Dật đã được ghi tên vào Thuần Dương Bảo Quyển rồi sao? Xích Mi tử khét lời, trong mắt phản chiếu toàn bộ Huyền Dương Sơn, khí cơ như đại nhật treo cao, đường hoàng chính đại. Đạo thống truyền thừa Huyền Dương Sơn ta trung quy là chính đạo, tuy có chút khắc nghiệt, nhưng khi đã bước ra bước này, đều sẽ cố gắng bù đắp những thiếu sót của truyền nhân. Hiện giờ nói ra chuyện này là để ngươi biết, Phương Dật đã khác xưa, ngang hàng với ngươi. Sau này nếu gặp được linh vật, công pháp phù hợp với hắn, nhớ giúp đỡ thu thập, hỗ trợ lẫn nhau, các tiểu bối các ngươi mới có thể đi xa được. Phương Dật ư? Trong mắt Ngũ Hoa khẽ ngưng lại, thấp giọng nói, ta thật muốn xem, hắn có những bản lĩnh gì mà vừa vào Thuần Dương Bảo Quyển đã được coi trọng như vậy. Năm đó chỉ có Tích Sơn sư mình, hàng nhất sư đệ có bản lĩnh như vậy, được môn phái bồi dưỡng một tuần sau, cách đó hàng chục bản giảm. Trên Huyền Đồng Quang Sơn, thanh vật lưu chuyển, kim huy chìm nổi, hai đạo khí cơ mênh mông kịch liệt va chạm, giao tranh lẫn nhau. Trương Hằng nhất dung mạo tuấn tú, đầu đội kim quan màu tím, thân mặc cẩm bào, eo đeo ngọc bội. Hắn dùng huyền thương một linh thức trong tay đập xuống. Bút. Từng đạo đao mang đen kịt bị đánh nát, hóa thành linh khí tiêu tán. Thanh tiêu truyền âm phủ, đây là thư truyền của sư bá cảm ứng thấy một con thanh tiêu vân hạc vô cánh từ xa, gió giật vây quanh, ngọc phù trong tay áo Trương Hằng nhất chấn động, mắt khẽ nheo lại, rồi nhìn về phía trưởng giáo chân nhân của Thiên Đao Ổ hôm nay đã tận hứng, người ta chọn ngày khác giao chiến. Trong tay áo hắn, một chiếc thuyền lầu màu xanh ngọc cưỡi gió bay ra, tử viêm bao quanh, uy năng hùng mạnh hội tụ. Sấm sét rền vang, trong chớp mắt, chín viên lôi châu ngưng tụ thành hình, xếp thành một hàng dài như rắn. Rầm. Lôi châu hạ xuống. Trần Thịnh mày mắt sắc bén, chắp tay đứng đó, không hề động thủ, nhưng lại có một cỗ sát ý ma tính bao trùm. Keng. Hắn tử trong tay áo chém ra một thanh trường đao đen nhánh, đao mang phun trào, đánh nát lôi châu, linh triều của cuộn, cuốn động trăm dặm phong vân biến sắc. Nhưng Trương Hằng nhất đã biến mất tăm. Đi vội vàng như vậy, Huyền Dương Sơn đã xảy ra chuyện lớn gì? Chẳng mấy chốc, một thanh phi đao mạ vàng hạ xuống, Trần Thịnh thần thức thăm dò vào trong, sắc mặt tâm trầm. Kim đan chân nhân Diệu Vận của Bích Thủy Các chết dưới tay Phương Dật. Sao có thể? Cùng là kết đan sơ kỳ, Diệu Vận ngưng luyện kim đan, lại còn có Huyền Nguyệt Nhận bên người Diệu Vận thân vẫn, trước đó Ngư Hồng Tử, Tứ Dực Vũ Xà cũng đều vẫn lạc ở Thanh Không Nhai. Trong mắt Trần Thịnh có hiểu, tâm tư không ngừng xoay chuyển. Ba vị kết đan chân nhân đều vẫn lạc dưới tay Phương Dật, Bích Thủy Các còn bao nhiêu nội tình? Sau này phiền phức rồi cách đó trăm dặm. 12 cây trận kỳ bay lượn, hóa thành quang cháo màu xanh út ngược xuống. Trương Hằng nhất mặc cẩm bào màu xanh lục, dưới chân linh quang lấp lánh, dưới ánh mắt cung kính của các tu sĩ qua lại, thân hình mấy lần chập chờn, liền tiến vào động phủ sâu bên trong chú địa của Huyền Dương Sơn. Phương Dật được ghi tên vào Thuần Dương Bảo Quyển, hắn nuốt ve tấm phủ truyền âm lông hạc dài ba thước trong tay, trong mắt đầy kinh ngạc. Diệu Vận à, dù là kim đan hạ đẳng nhất, có thanh Huyền Nguyệt Nhận đó, ta muốn giết tiện tỷ này, cũng phải tốn không ít công sức. Trong mắt Trương Hằng nhất u u, nhớ lại hơn trăm năm trước, lần đầu tiên gặp Phương Dật. Trong thanh linh bí cảnh của Thiên Thực Viên, chẳng qua chỉ là một tu sĩ luyện khí, biết chút kỹ nghệ khôi lối đạo, nhưng cũng hoàn toàn không lọt vào mắt hắn. Lần thứ hai nghe nói, là Phương Dật bái nhập môn Hạ Tiêu Trường Sách, Diêm Hữu Đài tốn không ít công sức để hắn rút khỏi chiến trường với Đại Ly Quốc. Sau đó, chính là đệ tử Lý Hành Đúc thành đạo cơ thượng phẩm, hắn ra mặt đòi lại công bằng. Vì thế, còn giao đấu với Cựu Khúc Chân Nhân một trận, đoạt được một bản chuyển thừa trận đạo Tam Giai Mậu Dương Trận Thư. Làm sao có thể nghĩ đến, chỉ hơn trăm năm, Phương Dật lại có thể cùng hắn đứng chung trong Thuần Dương Bảo Quyển. Phương Dật có thể tranh giành nội tình của tổ sư Đường, vốn tưởng là trưởng sách sư Minh Lo Sa. Bây giờ xem ra, gương càng già càng cay. Trương Hằng nhất vung tay áo, một đạo pháp lệnh đánh ra. Đã được ghi tên vào Thuần Dương Bảo Quyển, nội tình sư tôn để lại, Phương Dật nên có một phần. Một khắc sau, khí cơ của kết đan chân nhân không ngừng tiếp cận, Dương Hải Nhi một thân tố bạch trường bảo, tay đeo ngọc vòng, mày mắt lạnh lùng, quanh thân có từng luồng gió lạnh bao quanh. Nàng tiến vào động phủ, cúi chào tu sĩ trên pháp đài một lễ, vẻ mặt cung kính. Hằng nhất sư Minh gọi thiếp thân đến đây, không biết có chuyện gì dặn dò. Có một việc làm phiền sư muội. Một phong linh ngọc hộp được thanh sắc mờ ảo nâng đỡ, bay đến trước mặt Dương Thải Nhi. Phương Dật sư đệ kích sát Diệu Vận của Bích Thủy Các, với tư cách là chấp trưởng tổ sư Đường, linh vật trong phong linh hộp này, xin làm phiền sư muội đi một chuyến cho ta. Phương sư Minh kích sát Diệu Vận, vị kim đan chân nhân của Bích Thủy Các đó sao? Trong mắt lạnh lùng của Dương Thải Nhi dị sắc liên tục, trong lòng chấn động. Phương đại ca tu vi tinh tiến đến mức này sao? Thanh không ai, cao vút mây xanh, mây mù bao quanh. Đỉnh ngai Hán Hải Các, một chiếc túi chứa vật màu bạc bị pháp cấm phá bỡ, linh dược, phù lục, linh thạch, pháp khí đều bị đổ ra ngoài. Linh phù nhị giai 32 tấm, bảo phù tam giai 3 tấm, thủy văn ngọc tam giai hạ phẩm 1 khối, linh thạch hạ phẩm 3000, linh thạch trung phẩm 27 khối. Trừ đi hai kiện trung phẩm pháp bảo Thương Lan Kỳ, Huyền Nguyệt Đao, tổng giá trị khoảng 13500 linh thạch. Đây là để ngưng đan, ngụy trang phẩm cấp kim đan, đã dùng hết linh thạch. Tuy nhiên cũng có chút thu hoạch nhỏ. Phương Dật khẽ lắc đầu, trong tay nâng một tấm bảo phù đã phế, ẩn ẩn có thể cảm nhận được tinh quang. Chính là tấm bảo phù này đã nâng cao nội tình của Diệu Vận sao? Chậc, thủ đoạn quen thuộc, không phải của Thiên Quyết thì cũng là của Sigmi, hay là bọn họ đã liên thủ? Hắn vỗ túi trữ vật, Huyền Nguyệt Nhận đã gãy bay ra. Hắn trong tay pháp quyết biến hóa, từng đạo huyết quang đánh vào Huyền Nguyệt Nhận đã gãy. Pháp bảo trung phẩm có 6 đạo bảo cấm, bản chất của Huyền Nguyệt Nhận cực cao, vừa vặn để tu phục một chút, dùng để mài luyện huyền âm chạm hồn đao. Động tiên chi bảo đã có, trong tay ta vẫn còn thiếu một kiện sát phạt chi bảo thuần túy. Ken, một đạo u quang sẽ qua, huyền âm chạm hồn đao bơi lượn ra, đao quang u lam phun trào. Hết chương này, chương 796, Huyền Nguyệt mài lưỡi, sát phạt bảo thành, 1, chương 796, Huyền Nguyệt mài lưỡi, sát phạt bảo thành, 1. Phương Dật năm ngón tay lướt qua trường đao đu lam, thân đao khẽ run, khí cơ sắc bén phun ra nuốt vào. Chanh. Huyền âm chạm hồn đao, từ khi ta luyện khí tế luyện đến nay, cuối cùng cũng thấy được hy vọng thành bảo. Đúng là một bảo vật sát phạt thuần túy. Hắn mặt mày u ám, ánh mắt dịu dàng, trong mắt che giấu không được sự vui mừng. Đa số tu sĩ trên thế gian đều cho rằng pháp bảo ma đạo dễ kiếm tài liệu, dễ tế luyện, thủ đoạn tàn nhẫn. Không sai. Vạn hồn phiên, bạch cốt kiếm, sinh huyết xá lợi. Vô số pháp bảo đều có thể lấy tài liệu từ tu sĩ, yêu thú, máu, thịt, xương, hồn ra đều có thể dùng làm bảo tài, lại không bị ràng buộc về phẩm giai. Nếu số lượng nhân tài đủ, trồng chất tinh luyện, cũng có thể vượt qua bảo kiếp, tiến giai pháp bảo. Như thập hồn phiên, bách hồn phiên, thiên hồn phiên, cho đến vạn hồn phiên cấp bậc pháp bảo. Nhưng đó không phải là căn bản của đạo thống ma đạo, không phải là thứ mà ma đạo đã truyền thừa từ thượng cổ đến nay dựa vào. Là đỉnh cấp ma bảo, nó cũng duy tinh duy thuần. Việc tế luyện khó khăn hơn so với các bảo vật chính đạo truyền thừa từ thượng cổ, không hề kém cạnh. Thậm chí dưới sự dòm ngó của đồng đạo, còn khó khăn hơn vài phần. Huyền âm chạm hồn đao của ta, vì cầu căn cơ, đã đi con đường khó khăn nhất. mới có thể duy trì sự tinh thuần của đạo huyền âm sát phạt khí cơ trong bản nguyên. Gần 200 năm tế luyện, cuối cùng cũng đến lúc bảo thành. Hắn nuốt vẽ lưới huyền âm chạm hồn đao, trong lòng lẩm bẩm, ánh mắt mê đắm, như gặp được tuyệt thế mỹ cơ. Không, ngay cả tuyệt thế mỹ cơ cũng không thể sánh bằng huyền âm chạm hồn đao mê hoặc lòng người. Đối với tu sĩ trí tại vấn đạo tiên đạo, một kiện bảo vật sát phạt hộ thân, đại lợi cho đạo đồ. Mỹ cơ đỉnh lô sao có thể so sánh? Bảo vật sát phạt đỉnh cấp a. Bảo vật tranh phong với Thiên Ma Chu Tiên kiếm, U Minh Bạch Cốt Suy, Thái Dương Thần Châm và các cổ bảo đỉnh cấp khác. Kiếp trước kết đan viên mãn, trong tay ta cũng không có một bảo vật nào có hy vọng trở thành linh bảo như vậy. Phương giật năm ngón tay hư không nắm lấy, Huyền Nguyệt đao bị chặt làm đôi bay lên, vết cắt khép lại, chỉ còn lại một đường vân đen mảnh. Lao ra, Huyền Nguyệt đao này còn có thể sửa chữa sao? Nam dưới pháp đài, ôm một quả sa tranh gặp nhấm, tiểu thú màu bạc trắng mắt lộ vẻ kinh nghi bất định. Nàng tuy chỉ là tu sĩ kết đan sơ kỳ, trong huyết mạch chuyển thừa cũng 3 lần 7 lượt cảnh báo uy năng của bảo vật sát phạt. Thượng cổ chân linh thiên bổng thú từ huyết mạch nguyên đầu, là chân linh của đạo vũ và thổ trong cùng cấp đều nổi tiếng với da dày thịt béo, khả năng phòng ngự kinh người. Linh bảo thông thường cũng không thể làm tổn thương chút nào. Nhưng bảo vật sát phạt được tế luyện đến đỉnh phong lại có uy năng khủng bố như vậy, khiến thiên bổng thú lưu lại ký ức khắc cốt ghi tâm, khắc sâu vào huyết mạch chuyển thừa. Thất giới cẩn thận mở lời, khuyên nhủ, lão gia, khẩu huyền âm chạm hồn đao này ngài đã tế luyện gần 200 năm, mới hóa thành bảo phôi. Nếu lúc khai phong xảy ra bất chắc, không được viên mãn, thì thật quá đáng tiếc. Tiểu thất, trong đại vân có thể có trung phẩm pháp bảo để khai phong cho huyền âm chạm hồn đao, đã là cơ duyên khó có được. Phương giật kéo thất giới vào lòng, vuốt ve bộ lông nóng mượt, trầm giọng dạy bảo, lục đạo bảo cấm, huyền nguyệt đao thuộc thuần nguyệt, cả bích thủy cát chỉ có một khẩu này. Nếu không phải diệu vận giả ngưng kim đan, huyền nguyệt đao này vẫn còn được cung dưỡng trong bí khố bích thủy cát, chấn áp nội tình. Đại vân có thể áp chế nó một bậc pháp bảo, chỉ có khẩu thượng phẩm pháp bảo chấn áp khí vận, là căn cơ lập phái của thiên đao ổ và minh hỏa kiếm từng lộ tung tích trong tố độ sơn tiền giả đại chân nhân ra tay cũng chưa chắc đoạt được, hậu giả sau yêu triều lại càng hành tung bất định. Còn về việc có sai sót hay không, Phương giật cười tiêu sái, ngực có chút, khiến dung mạo càng thêm tuấn mỹ. Nếu huyền âm chạm hồn đao không được ta dùng thần hồn lực tầm bổ, mà đi đường tắt, hút lấy hồn phách người yêu, thì chắc chắn tiến triển cực nhanh, nhưng bản nguyên sẽ tạm nham. Dù có thể vượt qua kiếp nạn, tiến thêm một bước, cũng chỉ là một pháp bảo bình thường, không xứng, cũng không thể mang danh bảo vật sát phạt, uy chấn thượng cổ. Huyền âm chạm hồn đao của ta, được ta tế luyện hơn 6 vạn ngày đêm, thần hồn tầm bổ. Tuy tiến triển xa không bằng cách tập hợp chúng sinh, thu lấy hồn lực người yêu, nhưng đây mới là ma đạo chính tông, duy tinh duy thuần. Phương giật đưa ngón trỏ ra, đầu ngón tay ngưng tụ một giọt tinh huyết như hồng ngọc, lần lượt rơi vào huyền nguyệt đao. Tơ máu đỏ tươi lan tràn trên thân đao, thẩm thấu vào bản nguyên màu bạc, cưỡng ép kích phát bảo cấm. Chanh. Huyền nguyệt đao chấn động, phun ra nuốt vào ngân mang, dưới sự thiêu đốt không ngừng của bản nguyên, cưỡng ép nâng lên đến lúc toàn thịnh. Ông. Một vầng minh nguyệt dâng lên, ánh bạc chiếu rọi, khiến người ta dựng tóc gáy, tâm thần run rẩy. Tiểu thất, huyền âm chạm hồn đao của ta khai phòng, dựa vào chưa từng là huyền nguyệt đao, phiến đá mài đao này, mà là gần 200 năm tuế nguyệt, tích lũy từng chút một nội tình. Chanh. Huyền âm chạm hồn đao vung xuống, hóa thành lũ lam đao mang chém xuống. Chanh, chanh, chanh. Một u một ngân hai đạo đao mang lượn lờ trên không, không ngừng va chạm, chém giết, khí cơ thảm liệt, thà ngọc nát không chịu vàng tan đập tới. Vừa mới bắt đầu, Huyền Nguyệt đao lục đạo bảo cấm toàn lực thúc dục, vững vàng chiếm thượng phong. Ngân sắc đao mang chiếm chín thành phạm vi, áp chế lũ lam đao quang vào một góc. Theo thời gian trôi qua, như cự thú hoang cổ đang ngủ say dần tỉnh giấc, mở đôi mắt lim dim, bản nguyên tích lũy của huyền âm chạm hồn đao không ngừng cuộn trào. Ken. Đao quang lạnh lẽo đại thịnh. U Lam Bảo Quang dần áp chế ngân sắc nguyệt huy, phạm vi chiếm cứ không ngừng mở rộng. Một thành, hai thành, ba thành, chanh. Dư ba giao thủ của hai bên hóa thành những luồng đao khí nhỏ dài một thước, không ngừng công kích cấm chế, trận pháp. Chỉ trong chốc lát, cấm chế tam giai bảo vệ các lâu, ngăn cách trong ngoài đã thủng trăm lỗ. Thất giới sắc mặt hơi biến, pháp thể căng cứng. Không hay rồi, uy năng của bảo vật sát phạt này còn vượt xa dự kiến của nàng. Trước đây khi tế luyện hư giới khô vinh tiền, không hề có khí lạnh tinh thuần đến cực điểm, bỏ qua mọi thứ, chỉ còn lại sát phạt lực như vậy. Nhanh. Tiểu thú bạc trắng mặt nghiêm nghị, há miệng phun ra một hồ lô ngọc vàng nhỏ nhắn tinh xảo. Hồ lô đón gió liền lớn, hóa thành kích thước một trượng, phun ra linh sa màu nâu, phát họa trận văn. Hoàng sa bay lượn, không gian nhỏ của trận pháp dần thành hình. Suy, huyền âm chạm hồn đao tiêu tán một đạo u lam đao mang sẽ qua, hoàng sa quần quận bị chia làm hai, linh cơ trong sa hoàn toàn chết đi. Ngao, hoàng linh sa của ta. Mắt thất giới long lanh nước, ẩn hiện lệ hoa, đau lòng đến cực điểm. Hoàng linh sa trong mậu thổ bảo hồ lô, trải qua hơn 100 năm tế luyện, không biết đã luyện hóa bao nhiêu linh vật thổ đạo. Mỗi hạt đều là căn cơ để pháp bảo tiến lên giai, nhưng nhìn U Lam đao mang không ngừng chém ra, sắc ý lạnh lẽo, lại khiến nàng chù bước. Huyết mạch tổ tiên trong pháp thể của trảo không ngừng cảnh báo thần hồn, sẽ chết. Một khi nên đón U Mang này, dù dùng hết thủ đoạn, cũng chắc chắn chết không nghi ngờ. Phương giật đồng tử hơi co lại. Uy năng của huyền âm chạm hồn đao gần 200 năm nội tình này, được dần kích hoạt, cũng vượt quá dự kiến của hắn. Đây chính là bảo vật sát phạt thuần túy sao? Khó trách kiếp trước vì bảo cấm này, Nguyên Anh chân quân của Minh Tuyển Tông cũng ra tay tranh đoạt. Chương 796 Huyền Nguyệt Mài Lưỡi, Sát Phạt Bảo Thành, 2, chương 796, Huyền Nguyệt Mài Lưỡi, Sát Phạt Bảo Thành, 2, thấy trên mậu thổ bảo hồ lô được yêu khí bao quanh, ẩn hiện vết đao, tiểu thú bạc trắng mặt có giận. Hắn khẽ kêu một tiếng, tế khởi hư giới khô vinh thiên. Xích âm. Soạn. Cổ trác bảo phiên hạ xuống, như cổ một thương thiên, cắm rễ xuống đất, vững vàng bất động. Thanh, xích, hắc, bạch, hoàng linh quang lưu chuyển, diễn hóa ngũ hành biến hóa, lực lượng động thiên gia chỉ xuống. Ông, trong khô vinh tiểu động thiên, vũ bùn huyết nhục được sông huyết đỏ tươi bao quanh, xích âm quanh chân ngồi trên mặc liên ngũ phẩm, luyện hóa âm khí tinh thuần. Lao ra, cảm nhận được luồng đao khí u lam thoáng qua bên ngoài động thiên, trên khuôn mặt non nớt của hắn hiện lên vẻ kiêng kỵ. Đây là bảo vật lớn đủ để trọng thương pháp thể, tổn hại căn bản. Hung lệ quá. Đồng tử đen nhánh của xích âm hơi co lại, nếu bình thường gặp phải huyền âm chạm hồn đao, hắn chắc chắn sẽ tránh xa ba dặm, không tự chuốc khổ vào thân. Nhưng dưới mệnh lệnh của Phương Dật, trong mắt hắn hiện lên vẻ ngưỡng mộ, năm ngón tay trắng non vươn ra, da thịt khô héo, từng lớp vảy mọc ra. Rơi. Huyết truyền quan được tế khởi, những móng đuốt khô héo đầy vảy, được lân hỏa bao quanh, khí cơ âm huyết của trảo. Ông. Hồng quang đỏ tươi bao quanh bảo quan, cũng là pháp bảo phôi thai, tứ đạo bảo cấm phun ra nuốt vào thi khí, trấn áp xuống. Cùng thất giới hợp lực, mới áp chế được đao khí hung lệ. Nhưng dù vậy, trong Hãn Hải Các cũng có khí cơ nhiếp hồn nhiếp phách tiết ra ngoài, khiến người ta dựng tóc gáy. Hô, gió lạnh buốt, khí cơ trầm ướt như Thái Sơn sắp đổ, đè nặng trong lòng mỗi tu sĩ trong thành. Soạt, mây đen tụ lại, trăm dặm mây chỉ cuộn cuộn, không khí trầm lắng, ẩn hiện tiếng sấm sét, lôi quang tím tụ lại. Nội thành lá phong như lửa, trong tiểu viện ba gian tường trắng mái đen, một nồi đồng đen treo lơ lửng, hương thịt trong nồi tỏa ra ngào ngạt. Tiêu Trường Sách cầm tiểu kim đao trong tay, hàn mang phun ra nuốt vào, động tác cắt cơ bắp cánh tay hơi khựng lại. Trong mắt Xích Mang lưu chuyển, ánh mắt xuyên qua từng tầng pháp cấm, dừng lại trên Hãn Hải Các. Phương Dật, thằng nhóc này đang làm gì? Là đang tế luyện pháp bảo dùng một lần, hay đang tu luyện bí thuật, chuẩn bị cho trận chiến Vân Hòa đảo sắp tới? Tiêu Trường Sách khẽ lắc đầu, chưa từng nghĩ đến bảo vật sát phạt. Không phải hắn kiến thức nông cạn, mà là bảo vật sát phạt quý hiếm, tài liệu tế luyện khó kiếm. Tổ sư Đường tích lũy ngàn năm cũng chưa từng có bảo cấm này, Phương Dật làm sao có thể chỉ dựa vào sức mình mà luyện ra bảo vật sát phạt? Phương Dật cầm thượng phẩm động thiên chí bảo, tuy sát phạt không đủ, nhưng khả năng phòng ngự hoàn hảo. Ngay cả trưởng giáo cấp bậc chân nhân ra tay, cũng có vài phần khả năng thoát thân, ta làm sư tôn cũng không cần phải lo lắng. Hắn phất tay áo, hư ảnh đào thiết phía sau hiện ra, cùng với kim đao đâm xuyên cơ bắp, từng miếng thịt thơm ngon dính máu, rơi xuống từ cánh tay. Trong linh chân ngũ vị hoa, A Cửu vung đôi rắn, trong mắt ngọc quang lưu chuyển lộ vẻ yêu thích. Thỉnh thoảng lưỡi rắn cuốn động, nuốt thịt phù dung đã nấu chín vào bụng luyện hóa. Cùng lúc đó trong nội thành, nơi giải giao các cũ, dựng lên một tiểu viện được điện tím bao quanh. Hồ Lôi chân nhân thân hình bằng bỡ, khoác áo bào tím theo rồng, hai cây thiên quân chủ y lơ lửng trên không. Trong mắt hắn phản chiếu cảnh Hãn Hải Các, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Tổ sư Đường không hổ là ba mạch chính của Huyền Dương, Phương Dật này lại có được diệu pháp gì, đang khổ tâm thăng nộ. Uy năng này, ta cũng phải giật mình. Không biết thiên hình đường của ta, khi nào mới có được nội tình như vậy ngoại thành, giữa đình đài lầu gác, một tiểu viện hẻo lánh. Hoàng Hoài Ngư đầu đội sơn hà quan, thân hình tròn trịa, đi đi lại lại, trong mắt thường ngày tươi cười, giờ không còn một chút vui vẻ nào. Cảm ứng khí cơ trong Hãn Hải Các, toàn thân thịt mỡ của hắn run rẩy, hạ quyết tâm. Phải đi thôi. Phương Dật đã giết diệu vận trước đó, lại không biết đang tế luyện thủ đoạn gì. Ta tuy là giả đan chân nhân, nhưng vì lão quái Phương Dật tính toán, Huyền Dương Sơn đại chiếm thượng phong. Giá trị của giả đan chân nhân giảm sút rất nhiều, nếu không đi nữa, đợi hắn xuất quan thì không đi được nữa. Hoàng Hoài Ngư vỗ túi trữ vật, tế khởi một tấm lụa mỏng màu đen, phù văn ẩn khí lưu chuyển, che chắn hoàn toàn khí cơ. Hắn không thông báo cho bất kỳ ai, những người bạn bè tình nghĩa nhiều năm, hậu bối tu sĩ trong tộc đều có thể làm lộ hành tung. Linh quang màu xám lưu chuyển, hắn lặng lẽ rời khỏi đập phủ, hướng về công thành. Quả nhiên như sư tôn dự liệu, Hoàng Hoài Ngư này muốn đi. Bên ngoài tiểu viện, Tần Vũ đầu đội ngọc quan, khoác áo bào gấm đen, mày kiếm mắt sao, anh tư bừng bừng. Trong tay hắn bích thủy thanh liên kỳ lay động, che chắn khí cơ, như khúc gỗ khô mục, từ xa theo sau Hoàng Hoài Ngư. Thấy Hoàng Hoài Ngư đến gần cổng thành, sắp rời đi. Ông. Một lệnh bài ngọc xanh được tế khởi, mặt trước lệnh bài khắc cảnh ngũ cực phòng, mặt sau khắc ba chữ thanh dương tử bằng nét sắt móc bạc. Đắc tội ngũ cực phòng, còn muốn đi. Cổng thành. Lý Hành đầu đội thương hải quan, khoác pháp bào màu lam sóng nước, trên ngọc đai thắt lưng có một lệnh thanh dương chấn động. Hoàng Hoài Ngư muốn đi. Nam mơ. Hắn nhìn Hãn Hải lâu, trong mắt tràn đầy khao khát. Ngay sau đó năm ngón tay nắm chặt. Ông. Cổng thành trong thành từ từ đóng lại. Phương pháp chỉ của sư tôn, Thanh Không Nhai tạm thời phong bế. Bành. Che chắn khí cơ, Hoàng Hoài Ngư như quỷ mị xuyên qua trong thành, sắc mặt tâm trầm, nhìn cổng thành đóng lại trước mắt. Chỉ thiếu ba hơi thở. Nếu sớm ba hơi thở, ta chắc chắn có thể thoát thân. Đáng chết. Bây giờ chỉ có thể đợi Phương Dật xuất quan, rồi tìm cơ hội rời đi. Trong Hãn Hải Cát, U Ngân hai sắc đao quang lưu chuyển, va chạm kịch liệt, phát ra tiếng kim ngọc giao kích. Chanh. Ken. Đối với cảnh tượng trong Thanh Không Nhai, Phương Dật như xem văn trên lòng bàn tay, nhưng không hề để tâm một chút nào. Dẫn động mây đen tụ lại, thiên địa dị tượng biến đổi, pháp bảo, bí thuật, yêu sủng tiến giai đều có thể xảy ra. Mà thân phận địa vị của hắn hiện nay, ngay cả đại chân nhân cũng sẽ tôn trọng, không truy cứu cặn kẽ. Nhìn U Lam đao mang chiếm năm thành không gian, Phương Dật khẽ gật đầu, năm ngón tay thon dài vươn ra, nắm lấy chuôi đao. Nên kết thúc rồi trong ánh mắt kinh ngạc của thất giới, U mang, chợt lóe. Ken. Huyền âm chạm hồn đao vạch ra một đường cong thêm mỹ, chém nguyệt nhận màu bạc làm đôi. Sao có thể? Thất giới khó tin. Đây chính là pháp bảo lục đạo bảo cấm, trong toàn bộ tu hành giới đại vân cũng là bảo vật đỉnh cấp nhất. Vậy mà lại bị huyền âm chạm hồn đao đánh nát. Ầm. Trên thanh không ngai, mây chỉ cuộn cuộn, điện tím rền vàng, như dao long xuyên qua trong mây đen. Trong Hãn Hải Cát, Phương Dật cầm huyền âm chạm hồn đao, khoe miệng khẽ cong, pháp bảo phần phật, uy nghiêm bất động. Không thể để Huyền Âm Trảm Hồn Đao để lộ nội tình, đây chính là chí bảo sở trường của lão quái âm cốt sau này. Soạt. Hư giới khô vinh phiên lay động, thanh linh quang xanh biết vọt lên tận trời, hóa thành linh xà che phủ thiên địa. Chanh. Sau đó Huyền Âm Trảm Hồn Đao vạch ra một đạo đao mang thế lương. Suy. Tử lôi tiêu tán, kiếp vân bị chém thành mảnh vụn, linh tính chết đi, chỉ còn lại linh lực bản nguyên tinh thuần. Ánh nắng vàng rực chiếu rọi, phản chiếu trên Hán Hải lâu. Kiếp thành bảo, cứ thế mà vượt qua sao? Thất giới toàn thân không một chút ấm áp, chỉ cảm thấy thần hồn lạnh thấu xương. Nàng khẽ lẩm bẩm, đây chính là bảo vật sát phạt sao, thật hung lệ, thật quyết tuyệt. Hết chương này, chương 797, lật lại chuyện cũ diệt môn, chư tu phạt vân hòa, 1, chương 797, lật lại chuyện cũ diệt môn, chư tu phạt vân hòa, 1, tranh. Huyền Âm Trảm Hồn Đao vang lên tiếng ngân dài, bảo quang u lam đại thịnh, xoáy nước trải dài trăm dặm hình thành, như cá voi nuốt châu uống cạn tạo hóa còn sót lại của kiếp vân, bản nguyên không ngừng tăng trưởng. Tranh, tranh, tranh. Phù văn cổ xưa, huyền diệu lướt trên thân đao thon dài, phát họa ra từng đạo pháp cấm, trong chốc lát 12 đạo pháp cấm được phát họa, diễn hóa thành huyền âm bảo cấm chế. Huyền âm lệ hồn tuyệt phong. Theo từng đạo bảo cấm diễn hóa, trên thân đao đen thui của Huyền Âm Trảm Hồn Đao, khí cơ hung lệ nổi lên không ngừng, liên tục dâng cao. Một lát sau, Phương Dật năm ngón tay vươn ra, Huyền Âm Trảm Hồn Đao tràn ngập khí cơ cổ xưa, hung lệ rơi vào tay hắn, lưỡi đao phản chiếu hàn mang, dù chưa thôi động, cũng khiến lông tơ dựng đứng. Năm đạo bảo cấm, không hưởng ta từ khi tu hành đến nay ngày đêm không ngừng khổ tâm tế luyện. Vuốt ve thân đao u hàn, cảm nhận bản nguyên thuần hậu, cùng bảo cấm đang được phát họa, khóe miệng hắn nở nụ cười, đôi mắt vô cùng hài lòng. Sau khi tế luyện năm đạo bảo cấm, bản nguyên vẫn còn dư giả, đạo bảo cấm thứ 6 chẳng qua là công phu mài nước, tốn chút thời gian tế luyện ôn dưỡng, là có thể 6 đạo bảo cấm viên mãn. Tiếp theo là lúc nên chinh phạt Bạch Dương Trạch, bước thanh thủy lộ diện. Canh bích huyết bổ đề 6 đạo bảo cấm kia, chính là pháp bảo một đạo trong đại vân tu tiên giới, phù hợp với ta nhất. Trên không nội thành, hư giới khô vinh phiên bọc lấy linh quang thương thanh rơi xuống Hán Hải Cát. Tiếp vân mây đen giăng kín, từ điện gầm thét đã tan biến hết thảy, bầu trời xanh trong như rửa. Sư tôn xuất quan rồi sao? Sau khi chặn đứng đường lui của Hoàng Hoài Ngư, Tần Vũ đuối tóc bằng ngọc quan, mặc một bộ cẩm bào đen, đứng trên tầng cao nhất của một quán ăn nghi ngút khói lửa. Nhìn thủy triều linh khí đã bình ổn, hắn thì thầm, không biết sư tôn lại tế luyện hậu chiêu nào. Nếu có thể phá hủy Vân Hòa Đạo, bước lui Bích Thủy Cát, ngũ cực phong một mạch mới có thể đại hưng. Tần Vũ không phải kẻ ngu dốt, ngược lại, có thể lấy trung phẩm đạo cơ tu hành đến ngang hàng với Lý Hành. Dù là tâm tư hay thủ đoạn, hắn đều là người xuất sắc bậc nhất. Phương Dật trước đó thi triển một đạo diệu pháp thần thông thanh giao Bắc Long pháp, diệu pháp loại pháp vực, trước đây chưa từng thi triển, cũng chưa từng truyền xuống. Kết quả hiển nhiên là sự trợ giúp từ môn phái. Trong Huyền Dương Sơn, tu sĩ có thể một tay che trời, chỉ có vị đại chân nhân của Thiên Cơ Phong kia. Hy vọng sư tôn có thể thành công. Mắt Tần Vũ u u, trong lòng bất đắc dĩ, nhìn thấu cục diện trong môn phái thì sao, cuối cùng vẫn không thể giúp sư tôn một tay. Cục diện lớn như vậy, đừng nói hắn là tu sĩ trúc cơ như vậy, ngay cả chân nhân giả đàn trụ cột trong môn phái, thậm chí chân nhân kết đan sơ kỳ cũng còn kém xa. Kết đan à? Phía sau hắn, một hư ảnh thanh liên lay động, sinh cơ rạng rỡ, mang theo hương thơm cỏ cây. Sắp rồi, tu hành linh căn thăng đạo chân chương chỉ còn một bước nữa là đại thành. Đợi ta đột phá kết đan, nhất định sẽ giúp sư tôn một tay, làm rạng rỡ đạo thống ngũ cực phong của ta. Vũ Nhi, mau đến gặp ta. Sư tôn. Nhìn đạo truyền âm phủ rơi xuống, Tần Vũ sắc mặt nghiêm nghị, nhận lấy ngọc phủ, liền vội vã chạy về nội thành. Cùng lúc đó, đông thành, trong động phủ mà ngọc gia của Ngũ Sắc Cốc mua lại, cũng có một đạo truyền âm phủ rơi xuống. Đại thành, mau đến Hán Hải Các. Phương chân nhân. Đồng tử Ngọc Phi Hồng co lại, nhìn tu sĩ khôi ngô bên cạnh đỉnh đá, chúc mừng đại thành đạo huynh được Phương chân nhân coi trọng, tiền đồ sau này không thể lường được. Phương đại ca truyền âm. Phạm đại thành vươn tay lấy ngọc phù, tay khẽ run lên, trong lòng u tiền đồ không thể lường được. Đến mức độ như hắn, đã sớm không còn bận tâm cái gọi là tiền đồ, đến đây không cầu gì khác, chỉ vì muốn trả ơn Phương giận. Phi Hồng đạo hữu, Phạm mỗ xin đi trước một bước. Lời vừa dứt, chưa kịp đợi Ngọc Phi Hồng mở lời, một đạo độn quang đỏ trắng bay lên, biến mất trong động phủ. Ngọc Phi Hồng thấy vậy cũng không tức giận, thêm hoa vào gấm thì dễ, đưa than giữa trời tuyết thì khó. So với vị chân nhân giả đàn ma hữu đã đầu quân cho giải giao cát. Vài tháng trước, Diêm Hữu Đại như mặt trời ban trưa, Phạm Đại Thành đối mặt khó khăn, biết rõ không thể làm mà vẫn làm, giúp đỡ ngũ cực phong một mạch. Chính vì có chân nhân giả đàn mới gia nhập, mới ổn định được các tu sĩ dưới trướng ngũ cực phong. Cũng không biết Phạm Đại Thành sẽ được bao nhiêu cơ duyên. Diêm Hữu Đại chết, Tiêu Nghiễn vẫn lạc, Phương Dật chân nhân trong Huyền Dương Sơn đã là thủ tu của thế hệ này. Hắn nén lại sự ghen tị trong lòng, từ xa cảm ứng khí cơ của Hoàng Hoài Ngư. Lao giả, gió chiều nào xoay chiều ấy, giờ Phương chân nhân quật khởi, ngươi đã mất chỗ dựa. Đến lúc chúng ta tính sổ rồi, cá mẹ vân xanh ở thanh thủy giản, giống cua đá, ta đã thèm từ lâu rồi. Không bắt kiệt ngươi ba lạng dầu, sao xứng với sự kiêu ngạo hống hách của lão già ngươi ngày xưa. Sau này ba nhà Ngọc, Đàm, Hoàng, do Ngọc gia làm chủ, đều là gia tộc dưới Huyền Dương Sơn, Ngọc Phi Hồng không có ý định dồn Hoàng Hoài Ngư vào đường cùng. Cũng như khi Hoàng Hoài Ngư mượn Diêm Hữu Đài chiếm ưu thế, hắn cũng chỉ dòm ngó khoáng mạch của Ngọc gia, vẫn trở lại đường lui. Dù sao, trong thanh không ngai có hơn 10 vị chân nhân giả đàn, đều là dòng dõi trực hệ của Huyền Dương. Ba nhà hợp lực, mới có đủ tiếng nói. Hán Hải Cát, trên sân thượng tầng cao nhất, lan can ngọc điêu khắc tinh xảo, trúc xanh biết lay động theo gió. Gu lu, hơi nước bốc lên từ ấm ngọc, hương trà tỏa khắp, Phương giật khẽ nhón tay, linh tuyển trong suốt rơi vào bốn chén trà. Thử trà Mi Sơn Ô Long Diệp này xem, linh trà tam giai hạ phẩm hiếm có. Nếu không phải tu sĩ thiên cơ phong trong thanh không nhai thất thế, thì đệ đệ cống nặc kia đâu có nỡ lấy cống phẩm đại chân nhân này ra. Zzzzzzz. Phạm Đại Thành cũng không khách khí, năm ngón tay thô trắng nắm lấy chén trà, nước trà nóng hổi rót vào miệng. Cảm nhận được cảm giác mát lạnh dâng lên trong thần hồn, dường như cả khí huyết chọc chọc cũng tạm thời bị trấn áp. Hắn lộ vẻ tán thưởng. Trà ngon. Xem ra Đại Thành đúng như ta dự liệu. Chưa đầy nửa giáp, từ trúc cơ sơ kỳ đến ngưng kết giả đan, Phương Dật ngửi thấy mùi vị quen thuộc, thủ đoạn dường như đã từng thấy. Truyền thừa thi đạo, hơn nữa bản chất không thấp. Nhìn Tấn Vũ, Lý Hành Cử chỉ có chừng mực, như quân tử đoan trang uống trà, ánh mắt hắn đặt lên Hoắc Chiêu đang nuốt chửng như cá voi. Hơi trầm ngâm, Phương Dật mở lời. Chương 797, lật lại chuyện cũ diệt môn, chư tu phạt vân hòa, 2, chương 797, lật lại chuyện cũ diệt môn, chư tu phạt vân hòa, 2, Vũ Nhi, Chiêu Nhi, Hành Nhi, ta có một việc muốn các ngươi đi làm. Sư tôn cứ việc phân phó. Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định dốc toàn lực. Đệ tử tuân theo pháp chỉ của sư tôn. Nhìn ba vị đệ tử, mắt Phương Dật lóe lên u quang rồi biến mất, đã đến lúc tính sổ cũ rồi. Sau này vi sư sẽ mở pháp cấm ngoại thành, Hoàng Hoài Ngư nhất định sẽ bỏ trốn. Ba người các ngươi đi theo, diệt môn hoàng gia thanh thủy giản, thu hoạch được gì, đều là tài nguyên kết đan sau này của các ngươi. Diệt môn. Tần Vũ khẽ cau mày, mở lời nói. Sư tôn, Vân Hòa đảo chưa diệt, Hoàng Hoài Ngư tuy đáng chết vạn lần, nhưng dù sao cũng là một giả đan chân nhân. Hoàng gia thanh thủy giản cũng có hơn 10 vị trúc cơ thượng nhân. Diệt môn như vậy, đối với nhân tài có phải hơi lãng phí không? Hừm. Hoắc Chiêu trừng lớn mắt, nhìn Tần Vũ như nhìn thấy quỷ. Đây là đại sư minh ngày thường ôn hòa nhã nhặn, chăm sóc đồng môn của hắn sao? Sao lại có thể dễ dàng nói ra chuyện diệt cả nhà người ta, giết sạch cả tộc như vậy? Hoàng gia thanh thủy giản, cả tộc có gần vạn người. Tần sư minh, mắt Lý Hành khẽ khép lại, nhớ đến lần trước tặng cho thất giới mỹ cơ. Hắn chuẩn bị một mỹ cơ, kết quả trong phòng lại có thêm 12 người, đại sư minh của mình tuyệt đối đã ra sức rất nhiều. Phương Dật nhìn Tần Vũ có vài phần giống mình, khóe miệng khẽ cong lên, ánh mắt hài lòng. Tâm tư phúc hắc, ra tay tàn nhẫn, lại còn hiếu kính sư tôn, đúng là đệ tử lý tưởng của hắn. Hơi trầm ngâm, hắn nhắc nhở một câu. Vân Hòa đạo, cũng không cần đánh hạ nhanh như vậy, một số nhân vật vẫn chưa đến đủ. Bạch Cốt môn và hai vị chân nhân Diêm Hữu Đại, Tiêu Nghiễn trong môn phái vẫn lạc ở U Quan. Tần Vũ nghe một chút liền hiểu, trầm tư suy nghĩ, chỉ trong chốc lát đã hiểu rõ trong lòng. Không sai, có liên quan đến Bạch Cốt môn. Phương Dật càng thêm hài lòng với Tần Vũ, ngón tay hắn một đạo linh quang quét qua, ba đạo khí cơ rơi vào tay. Cảm nhận trong khí cơ, sinh cơ một đạo tinh thuần, hắn khẽ gật đầu. Vũ Nhi, Hành Nhi đều có tu vi trúc cơ cửu tầng, cách kết đan không xa. Hơn nữa, tu hành linh căn thăng đạo chân chương tiến bộ nhanh chóng, cách đại thành, thăng luyện đạo cơ không xa. Chiêu Nhi, nhị cửu huyền công của ngươi đừng có lơ là. Cho dù Vân Hòa đạo bị phá, cuộc chiến giữa môn phái và Bích Thủy Các vẫn chưa kết thúc. Hơn nữa, rất có thể sẽ ngày càng ác liệt, sớm chuẩn bị đột phá kết đan. Ván cờ này mới vừa bắt đầu. Mới bắt đầu. Tần Vũ kinh hãi, Hoắc Chiêu, Lý Hành cũng đồng tử co lại thành hình kim. Giao chiến đến nay, Huyền Dương Sơn vẫn lạc Diêm Hữu Đài, Tiêu Nghiễn hai vị kết đan chân nhân, Bích Thủy Các vẫn lạc Diệu Vận, Ngư Hồng Tử, Tứ Dực Vũ Xà. Chỉ riêng kết đan chân nhân đã vẫn lạc năm vị, đều là nhân vật hàng đầu. Số lượng trúc cơ thượng nhân, tu sĩ luyện khí còn lại, thương vong đã vượt quá vài người, máu chảy thành sông. Thảm liệt như vậy, vậy mà mới chỉ là bắt đầu. Sư tôn, Tần Vũ chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, trong lòng hiện lên một suy đoán cực kỳ đáng sợ. Xuyệt. Phương Dật giơ ngón trỏ lên, khẽ nói, Vũ Nhi, Chiêu Nhi, Hành Nhi, thời gian còn lại không nhiều, hãy tu hành thật tốt. Linh mạch thủy thuộc của Hoàng gia Thanh Thủy Giản được bồi dưỡng hơn 340 năm, trong số linh mạch chuẩn tâm giai cũng là đỉnh cấp, đủ cho ba người các ngươi tu hành bước cuối cùng của linh căn thăng đạo chân trương. Thời gian quý báu, đừng để chậm trễ. Lời vừa dứt, Phương Dật vung tay áo, chưa kịp đợi ba vị đệ tử đáp lời, linh quang màu xanh cuốn lấy ba người, rơi xuống ngoài Hãn Hải Các. Tần Vũ nhìn sân thượng trên đỉnh các, hai bóng người ẩn hiện, hắn khẽ nhắm mắt. Lý sư đệ, Hoắc sư đệ, chúng ta nên lên được rồi. Hãn Hải Các. Phương Dật đứng bên cạnh sân thượng, gió mạnh thổi qua, pháp bào màu trắng bạc phần phật. Hắn nhìn ba vị đệ tử đi xa, ánh mắt mơ hồ, dừng lại trên người Hoắc Chiêu một chút, trong lòng thì thầm. Ván cờ giữa môn phái và Bích Thủy Các này, không còn xa nữa là đến thời khắc mấu chốt. Sắp sửa đồ đại lòng, Vũ Nhi, Hành Nhi và cả Chiêu Nhi, đừng làm ta thất vọng. Không tiến giai kết đan, tư cách để biết ván cờ cũng không có, có thể nói là phế vật. Mà đệ tử của vi sư, không cần phế vật. Một khắc sau, cảm nhận liên tiếp năm đạo khí cơ giả đan, rời khỏi thanh cung ngay, mắt Phương Dật khẽ khép lại. Ngọc Phi Hồng, tâm tư không ít, ba nhà chuẩn bị kết bè kết phái, dùng để nâng cao tiếng nói. Nếu là thời gian phá diệt Vân Hòa đảo gấp gáp, thì cũng để ngươi đã thủ. Đáng tiếc, ván cờ này, giả đan chân nhân chẳng qua chỉ là quân cờ mà thôi. Ha, cũng tốt. Vừa hay dùng cái này để lập uy, chuẩn bị một thanh đao cho việc sau này thống nhất các giả đan chân nhân của Thiên Cơ Phong. Phương Dật thu lại tâm tư, nhìn tu sĩ thân hình khôi ngô, mặc áo vải thô. Đại thành có tính toán gì? Ngươi đưa than giữa trời tuyết, giúp ta ổn định các tu sĩ dưới trướng, công lao không nhỏ. Đan dược, phù lục, truyền thừa công pháp tam giai, ta đều có thể lấy danh nghĩa môn phái mà ban tặng. Cảm ơn hảo ý của Phương đại ca, nhưng không cần đâu. Mắt Phạm Đại Thành trong eo, nếu là ngày thường, những linh vật, công pháp quý hiếm như vậy hắn có thể có được, nhất định sẽ mừng như điên. Nhưng giờ đây, hắn khẽ lắc đầu. Không giấu Phương đại ca, trước đây mình và Thanh Xà sư huynh liên thủ, chữa khỏi ám thương của ta, khôi phục không ít thọ nguyên. sau đó ta vì đột phá cảnh giới, đã đến địa giới của Bạch Cốt Môn. Dù sao, nói về tu vi luyện thể, chỉ có Bạch Cốt Môn vì tế luyện nguyên liệu Bạch Cốt Ma Thần có bản chất đủ cao, mới có truyền thừa tương đối hoàn chỉnh. Đáng tiếc, cuối cùng ta tuy đạt được mục đích, đột phá cảnh giới thành công, nhưng cũng phạm đại thành không hề che giấu, đưa tay trái ra, trên năm ngón tay thô ráp quấn quanh một luồng thi khí đỏ thẫm. Từ khi ta đột phá cảnh giới, đối với Lệ Sơn đã có chút hướng về, 10 phần thì 9 phần là bị lão quái tính kế rồi. Nhiều nhất 10 năm nữa, ta sẽ không thể trấn áp được, phải đến Lệ Sơn. Phương đại ca, huynh không cần chăm sóc ta, có việc gì nguy hiểm, khó khăn, cứ giao cho ta. Tranh thủ lúc đại thành còn hữu dụng, có thể làm một hòn đá lót đường trên tiên lộ của Phương đại ca, báo đáp ân tình nhiều năm của huynh. Nhìn Phạm đại thành tâm sinh ý chết, ánh mắt kiên quyết. Phương giật khẽ trầm ngâm, ngón trỏ khẽ búng, pháp lực khô vinh ngưng luyện thành tiên thanh tơ. Xuy, như tầm xuân nhà tơ, thiên thanh tơ bay vào, hoàn toàn không phòng bị, cố ý áp chế bản năng phản kích của pháp lực của Phạm đại thành. Thiên thanh tơ lướt qua các kinh mạch, huyệt đạo quên thân, cảm ứng sự biến hóa của tinh, khí, thần của tu sĩ. Ông. Một luồng huyết thi khí tinh thuần được rút ra, rơi vào lòng bàn tay Phương Dật. Pháp lực, thần hồn, giả đan đều bị dị chủng khí cơ xâm thực hoàn toàn. Đại thành ngươi có thể trấn áp 10 năm, đã là người có thiên phú cực cao trong việc luyện thể rồi. Mắt Phương Dật khẽ khép lại, ý niệm trong thần hồn xoay chuyển. Lệ Sơn, trụ sở của Huyết Thi Tông, một đại phái nguyên anh 3000 năm trước, có lẽ có liên quan đến âm vực thượng cổ. Trong đó âm khí nồng đậm, sản sinh nhiều linh vật đạo âm minh hồn vũ đều có lợi lớn cho hắn. Thủ đoạn của Phạm đại thành không yếu, tư chất luyện thể thượng thừa, nếu mượn cơ hội này đặt một quân cờ, sẽ rất có lợi cho đạo đồ. Hắn thu lại tâm tư, huyền âm trảm hồn đao trong tay áo phun ra pháp lực, một vệt đao quang u lam hiện lên. Ông, đao quang u lam thấu xương, nhưng dưới sự điều hòa của pháp lực khô bình, hóa thành sợi tơ u lam mạnh dài. Suy, sợi tơ u lam bắn ra, sau khi đánh vào thần hồn, diễn hóa thành sát phạt đạo vận. Ý sát phạt sắc bén chém xuống, một đạo huyết sắc đạo vận từ thần hồn Phạm đại thành bị chém rớt. Phương giật khẽ gật đầu, cảm nhận huyết thi đạo vận giảm bớt. Trời không tuyệt đường người, ta tạm thời chém rớt và trấn áp huyết thi đạo vận này. Đại thành ngươi hãy tu hành thật tốt, đừng đội vàng, đợi ta tu vi tiến thêm một bước cái này. Sao có thể? Cảm nhận thần hồn nhẹ nhàng, đạo vận đã làm phiền mười mấy năm mờ nhạt, sức hấp dẫn của Lệ Sơn giảm đi rất nhiều. Phạm đại thành tuy thần hồn bị thương, khí cơ suy yếu, nhưng cũng cảm thấy như chút được gánh nặng ngàn cân. Tu vi của Phương đại ca đã tiến bộ đến mức này sao? Hắn kinh ngạc. Phương giật khẽ lắc đầu, lệnh Phạm đại thành lui xuống tĩnh dưỡng, trong tay một lệnh bài được tế lên. Huyết thi đạo vận xâm thực tinh khí thần tam bảo, đối với chân nhân kết đan bình thường mà nói, cũng bó tay chịu trói. Nhưng đối với hắn mà nói, chẳng qua là thuật nghiệp có chuyên môn, làm lại người cũ. Đệ tử Huyền Dương, tuân theo pháp chỉ của bổn tọa, ngày mai công phạt Vân Hòa đảo. Ầm. Gió nổi mây bẩn, một tòa lâu thuyền uy nghiêm hạ xuống, hỏa quang vây quanh, chấn động lòng người. Vâng, chúng ta tuân lệnh. Từng đạo linh quang bay lên, các tu sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng tranh nhau hạ xuống lâu thuyền. Chiến tích đánh chết Diệu Vận trước đó, tu sĩ trong Thanh Không Nhai tràn đầy tự tin, Vân Hòa đảo không thể cản được Phương Dật. Hết chương này, chương 798, Vũ Hoa Hiền Thân, công đảo, 1, chương 798, Vũ Hoa Hiền Thân, công đảo, 1. Ngày hôm sau, Thanh Không Nhai rực lửa, lâu thuyền địa loan dài trăm trượng, thân thuyền chấn động, 12 đạo pháp cấm hợp nhất diễn hóa bảo quang. Trăm chim hót vang, hạc, loan, ưng, chu hoàn vô số văn lộ chim bay hóa thành đôi cánh, giang rộng muốn bay. Phương Dật vận cầm y điệp, đầu đội ngọc quan, thân hình thẳng tắp. Nhìn các tu sĩ qua lại, ánh mắt hắn rơi vào chính giữa thành, một con tiểu thú bạc trắng nằm trên hồ lô mậu thổ bảo, ôm linh quả sa kích, gặm một cách ngon lành. Thanh Không Nhai giao cho tiểu thất, trước khi ta trở về, Hoàng Sa đại trận không được đóng. Có ta ở đây lão gia cứ yên tâm, nhất định sẽ giữ vững độc phủ, đợi ngài khải hoàn trở về. Thất giới đôi mắt đen lấy chớp động, móng bạc gõ một cái. Miệng hồ lô mậu thổ tuôn trào yêu lực, phù văn núi non hùng vĩ lưu chuyển, linh sa phun ra, hóa thành báo cắt cuộn cuộn. Từng đạo trận văn câu lên, sương mù màu nâu cuộn cuộn, che kín toàn bộ cổ thành. Hoàng Sa đại trận, thành. Phương Dật thấy vậy khẽ gật đầu, phẩm chất đan của thất giới không thấp, đã là tu vi kết đan tam tầng, rút linh khí từ linh mạch ra chỉ Hoàng Sa đại trận. Kết đan trung kỳ xuất thủ, cũng khó mà công phá Thanh Không Nhai. Bích Thủy Các có Vưu Tích Sơn trong trường, trưởng giáo Thiên Đao Hổ Trần Thịnh, cùng Trương Hằng Nhất đánh nhau tương mừng. Thanh Không Nhai có nội tình này trấn giữ, không đến nỗi khi hắn công đánh Vân Hòa đảo, lại bị tiểu nhân địch đối đánh úp lão xảo. Ánh mắt Phương Dật sắc bén, bỏ qua hai vị kết đan chân nhân hồ lôi, Tiêu Trường Sách. Hắn quét qua các tu sĩ trên lâu thuyền, Nặc Cống, Đàm Hình, Đỗ Thanh Mạn, Chu Hoàn, Hoàng Đại Nhạc. Hơn 10 vị giả đan chân nhân, hơn 100 vị trúc cơ thượng nhân, hợp hai mạch vũ cực, thiên cơ, có thể nói là dốc toàn lực. Ánh mắt hắn khẽ dừng lại trên Tiêu Trường Sách, người mặc trường bào đen sẫm, dựa vào lan can, tinh thần mệt mỏi. Bề ngoài khí cơ dần yếu, nhưng bản nguyên dường như được tôi luyện, trở nên càng thêm hùng hậu. Nhưng khí cơ này lại có chút kỳ lạ, không giống tu sĩ nhân tộc trong mắt Phương Dật, ảo ảnh lục giác hàn mai chợt lóe lên rồi biến mất, tâm tư xoay chuyển. Cùng với việc nghiên cứu linh thể xui xẻo, thiên cơ chi đạo của hắn ngày càng tinh tiến, tích lũy ở chuẩn tam giai cực kỳ hùng hậu, không thua kém thiên cơ sư chuyên tu một đạo đã nhiều năm. Ngay cả thiên cơ phòng, thiên cơ sư có thể thắng hắn một bậc, cũng chỉ có một sáng một tối, thiên quyết tử, Vưu Tích Sơn hai người. Lại thêm sinh tử khô vinh kinh diễn hóa luân chuyển bốn mùa, biến đổi tiết khí, đối với khí cơ nắm bắt linh mẫn. Hắn mơ hồ nắm được ba phần căn cơ của Tiêu Trường Sách. Tựa người phi người, tựa yêu phi yêu, pháp lực vận chuyển thiếu huyệt quanh thân này, sao lại có chút vận vị thiên nhân hóa sinh? Gọi là thiên nhân hóa sinh không đúng, đổi thành người, yêu thì dễ hơn, chính xác hơn ba phần. Kỳ lạ, thật sự kỳ lạ. Không trách Tiêu Trường Sách có thể lấy kết đan sơ kỳ, đứng vào hàng đệ tử trực chuyển Huyền Dương Sơn, danh liệt thuần dương bảo quyền. Đây không chỉ là Quảng Thắng tổ sư tương trợ, mà là bản thân hắn đã mò ra một con đường, biệt xuất xu cơ. Phương Dật không đào sâu bí ẩn trong đó, khóe miệng nở một nụ cười, tay áo chấn động. Ong. Song cánh lâu thuyền chấn động, trăm chim cùng hót, như tên rời cùng, phi nhanh như chớp lao về phía Vân Hòa đảo. Trong tầng cương phong, lâu thuyền phi nhanh như chớp, lướt qua tầng mây. Tầng thượng lâu thuyền, phi điều các. Bình Phong Sơn thủy dựng ngang, trong lò sư niên hương đàn tỏa ra nghi ngút. Phương Dật và Tiêu Trường Sách đối diện mà ngồi, linh trà đang được pha, hương trà lan tỏa khắp nơi. Sư tôn, chuyện Vân Hòa đảo làm phiền ngài lo lắng, con lại không tiện lập tức ra tay toàn lực, tránh đánh rắn động của ngươi và ta là sư đồ đồng mạch, chuyện này đơn giản, vốn dĩ chân nhân hồ lôi kết đan trùng kỳ này có chút phiền phức. Nhưng Thanh Không Ngai xử lý gọn gàng khi giao thủ với Diệu Vận, hồ lôi cũng bằng lòng bán cho ngươi một nhân tình. Hồ lôi tuy không phải chân nhân của ba mạch chủ, nhưng tu vi không yếu, đấu pháp hạng nhất, vừa vặn đổ nhi ngươi lôi kéo. Vi sư thấy ngươi ôm hoài bao lớn, chuyện này không sai. Nhưng cũng đừng quên túi đầu nhìn con đường dưới chân. Tiêu Trường Sách đổ trà lên kim tiềm trà sủng, tay mân mê ngọc tràn, trong lòng cảm khái. Phương Dật vậy mà thật sự đi đến bước này, quả thật đáng kính phục. Các tu sĩ trong môn không biết căn cơ, cho rằng Phương Dật là huyết mạch của hắn, nên nhiều lần phụ trợ. Thực tế ra sao, bản thân hắn há lại không biết. Phương Dật xuất thân là một tiểu tu, một linh căn trung phẩm. Từng bước vững chắc, vậy mà đi đến bước này, thống lĩnh chư tu thiên cơ phòng, tổ sư đường, Huyền Dương chủ mạch, cùng nhau phạt bích thủy cát. Đây là bước then chốt nhất trong việc nắm giữ quyền lực trưởng môn. Huyền Dương tam mạch đứng vững, mỗi mạch đều có lợi ích riêng, đừng nói là thống lĩnh tu sĩ tam mạch. Thống lĩnh đồng môn trên dưới một mạch đã là chuyện khó khăn. Phương Dật chỉ cần chuyến đi này thuận lợi, giết chết Thanh Thủy, đánh lui Bích Thủy Cát, sau khi Xích Mi tử đột phá, đủ để chiếm được lợi ích to lớn của Huyền Dương Sơn. Mượn gió đông của Nguyên Anh chân quân, vươn cao 9 vạn dặm, đủ để hắn có hy vọng trở thành đại chân nhân, thậm chí có 1-2 phần khả năng tiến thêm một bước nữa. Như vậy cũng tốt, Vũ Cực Phong ra một vị đại chân nhân, lại có một tôn động thiên chi bảo trấn áp, đạo thống truyền thừa vô ngại. Ta cũng có thể yên tâm, bước ra bước then chốt đó Tiêu Trường Sách thu liễm tâm tư, Phương Dật danh liệt đạo thống hạch tâm, tin tức bí ẩn nhất của tổ sư đường, có thể nói cho hắn biết. Trước đây không nói, không phải hắn không coi trọng Phương Dật, mà là quá coi trọng, ngược lại lo lắng hắn ham cao và viễn, đi vào đường vòng. Phương Dật, lão phu cũng không giấu ngươi. Ngươi tiến vào thuần dương quyển, danh liệt chân truyền trong môn, thiên thời, địa lợi, nhân hòa hội tụ. Mà lão phu có thể như vậy, ngoài Quảng Thắng sư tôn hậu ái, tự nhiên có nội tình độc đáo. Tiêu Trường Sách đôi mắt khẽ khép, yêu khí nóng bỏng bao quanh, đầu, cổ, mu bàn tay đều mọc ra vảy rắn màu ngọc bích có tơ máu. Hóa yêu pháp của bán yêu nhất mạch Đại Ly Quốc. Không đúng, tựa hồ đúng mà lại không phải. Pháp lực người yêu này đang tôi luyện lẫn nhau, pháp lực của tu sĩ Đại Ly không có đặc trưng này. Phương Dật khẽ nhíu mày, ý niệm biến đổi, dựa vào lời Cố Cửu Thương, Tiêu Trường Sách tu luyện Huyền Thao Bách Nhật tiến mà bước vào tam giai. Hắn cũng từng tham khảo môn truyền thừa này, trong đó phương pháp lấy tài liệu liên quan đến huyết, nhục, bì, cốt, có thể nói là độc nhất vô nhị. Nhưng tuyệt đối không có pháp thuật chuyển hóa người yêu như thế này. Vị sư tu luyện công pháp Hỏa Đạo, dựa vào đó đột phá kết đan đại cảnh. Nhưng căn bản của ta chính là truyền thừa chủ đạo bí truyền của tổ sư gia Huyền Thao Bách Nhật Yến và còn mượn đọc thiên nhân hóa sinh đại pháp của Huyền Dương chủ mạch, tham ngộ đạo lý âm dương chuyển hóa trong đó. Âm dương là căn cơ của trời đất, có thể chuyển hóa lẫn nhau, truyền thừa từ vô quỷ nhất mạch thượng cổ. Trời dương đất âm, người dương quỷ âm, vậy người yêu thì sao? Vừa hay, bản tọa cũng có một tia huyết mạch loài rắn. Đôi mắt Tiêu Trường Sách dựng đứng như linh xà, sắc mặt nghiêm nghị, chân thành nói, truyền thừa ngàn năm của môn phái, truyền thừa đỉnh cao nhất từ trước đến nay không nằm trong tàng kinh các, mà nằm trong tay Huyền Dương chủ mạch, Thiên Cơ Phòng, tổ sư đường. Người danh liệt thuần dương quyển, có ràng buộc, cũng có chỗ tốt. Chương 798, Vũ Hoa Hiện Thân, Công Đạo 2, chương 798, Vũ Hoa Hiện Thân, Công Đạo 2, Thiên Nhân Hóa Thân đại pháp của tổ sư đường nhất mạch, Uy Nguyên Huyết Tiểu do Ngũ Canh Tử tổ sư truyền xuống, và Huyền Thao Bách Nhật Tiến của tổ sư đường. Ba môn truyền thừa này đều là bản thật, bên trong chứa đạo vận và bút tích của các chân nhân đời trước, ngươi chớ bỏ lỡ. Là truyền thừa chất bản, không phải ngọc giản truyền công sao? Con ngươi Phương Dật khẽ co lại, trong lòng kinh ngạc, Huyền Dương Sơn quả nhiên ẩn giấu sâu sắc. Truyền thừa chân bản cần phải chứa đạo vận, ít nhất phải là đại chân nhân hao phí tâm huyết mới miễn cưỡng vẽ ra được. Mà Thiên Nhân Hóa Sinh đại pháp Huyền Thao Bách Nhật Tiến đều truyền thừa từ thượng cổ, lai lịch to lớn. Quy Nguyên Huyết Tiểu có thể sánh ngang với hai cái trước, cũng không phải loại tầm thường. Ba đạo truyền thừa chân bản này, không phải đại chân nhân cảnh giới kết đan có thể vẽ ra được. Đúng, chính là chân bản do Nguyên Anh chân quân tự tay vẽ ra và luyện chế. Ba vị tổ sư năm xưa khi lập phái, đều là đại chân nhân đỉnh cao, tiếc là thời vận không may, kém một nước cờ. Nhưng cũng đã để lại nội tình hùng hậu cho hậu bối chúng ta. Trong mắt Tiêu Trường Sách mang theo sự tự hào, Huyền Dương Sơn truyền thừa ngàn năm, các đại chân nhân đời trước dùng mạng, luận về nội tình không kém gì Nguyên Anh đại giáo. Tức là, không có Nguyên Anh chân quân tọa trấn nội tình, lực bất tòng tâm. Các truyền thừa đỉnh cao trong môn đều phải che giấu, tránh gây sự giòm ngó. Ánh mắt hắn lưu tối, khẽ nhắc nhở, "Phương Dật, ngươi chọn dùng quyền vị trưởng môn để phản bội bản thân. Con đường này gặp gềnh khúc hiệu, đầy bùn lầy. Ngươi đi đến ngày nay, đã đến lúc thu hoạch. Nhưng hãy nhớ kỹ, đừng bị quyền vị mà làm lỡ việc tu hành, tu vi mới là căn bản của tu sĩ chúng ta. Nếu không đến khi thọ nguyên cạn kiệt, pháp thể suy yếu, rồi mới tỉnh ngộ, thì đã quá muộn rồi. Đệ tử đã hiểu, đa tạ sư tôn chỉ điểm." Trong lòng Phương Dật khẽ ấm áp, Tiêu Trường Sách thật sự coi hắn là truyền nhân đạo thống, mới nói ra những lời chỉ điểm như vậy. Trong lòng hắn hiểu rõ, những lời Tiêu Trường Sách chưa nói hết. Ba phần chân bản, thật sự là tất cả nội tình của Huyền Dương Sơn sao? So với vị chân nhân kết đan lớn lên trong tổ sư đường từ nhỏ, được Hoàng Quảng Thắng coi trọng, tu vi của hắn tuy hơn một bậc, nhưng đối với bí ẩn, nội tình của môn phái, hắn kém xa Tiêu Trường Sách. Ba ngày sau, thanh không ngai cao vút trời mây, mây mù lượn lờ, cương phong gào thét. Một đạo xích mang hạ xuống, Ngũ Hoa chân nhân nhìn hoàng sa màu nâu của tròn, bao bọc lấy thành trì trên đỉnh thanh không ngai. Nàng vén một sợi tóc rối bên thái dương, môi đỏ khẽ mở. Đại trận che chắn lao xảo, hành sự thật cẩn thận. Không chút do dự, trong mắt nàng hiện lên một tia hứng thú, thế ra linh sa đỏ lửa che chắn thân hình, rồi lập tức bước ra một bước, tiến vào trong trận pháp. Soạn. Hoàng sa màu nâu của tròn, sắc bén như dao cạo, cuộn về phía Ngũ Hoa. Kẻ nào tới? Trung tâm nội thành, thất giới ánh mắt cảnh giác, đôi mắt đen lấy nhìn chằm chằm vào hoàng sa đại trận, nơi một mảnh hà quang cuộn cuộn. Một bóng dáng hiểu điệu, trong hoàng sa cuộn cuộn, điểm nhận bắn ra như đi trên đất bằng. Dường như không có ác ý, rốt cuộc là kẻ nào che giấu thân hình? Thất giới khẽ nhíu mày, toàn lực thúc dục yêu lực, hồ lô mậu thổ bảo quang rực rỡ, phù văn màu nâu lưu chuyển. Soạt la la, hoàng sa cuộn cuộn, hóa thành cuồng phong quét qua. Chậc, chỉ có vậy thôi sao? So với lao giả cựu khúc kia, kém xa rồi. Bụp, một đóa linh quang màu đỏ rực nở rộ trên ngón tay ngọc, linh hỏa đón gió mà lớn, dung kim tiêu thiết, trong nháy mắt hoàng sa bị thiêu rụi. Ngũ Hoa lộ vẻ vô vị, năm ngón tay thon dài vỗ một cái, khói đỏ cuộn tròn. Bụp, hoàng sa bị thiêu thành đại lộ lưu ly, rơi xuống trước Hán Hải Các. Đinh linh linh đinh linh linh, Ngũ Hoa bước chân nhẹ nhàng, mái tóc đen như quả bông xóa, thân khoác sa mỏng màu đỏ son, eo thắt đai điệp tiết màu đen, cổ chân trần treo chuông nhất hồn, khí cơ nóng bỏng hóa thành xích sắt đỏ rực, cuốn quanh lớp lông bạc, khóa chặt thất giới. Chân nhân cấp trưởng giáo, đồng tử thất giới khẽ co lại. Ngũ Hoa chân nhân, chính là bản cung. Mậu thổ chư tam giai, còn tinh thông trận pháp chi đạo, phương sư đệ đúng là cơ duyên không nhỏ. Bắt lấy tiểu thú bạc trắng đang run rẩy vào tay, Ngũ Hoa ngón trỏ ngọc thon dài, lướt qua lớp lông mềm mượt. Nói đi, phương sư đệ đi đâu rồi? Họ thất giới cứng cổ, im lặng không nói, yêu lực cuộn cuộn, hóa thành khải giáp, muốn liều mạng. Kẻ đến không có ý tốt. Đồng môn thì sao? Trong Huyền Dương Sơn đồng môn tàn sát lẫn nhau còn ít sao? Nàng tuy háo sắc, tham ăn, nhưng tình nghĩa nhiều năm với Phương Dật, tích lũy từng chút một không phải là giả. Một khi nàng gặp nguy hiểm, có pháp khế chủ tớ cảm ứng, Phương Dật nhất định sẽ phát giác, trong lòng sẽ tỉnh giác. Yêu sủng của ngươi thật trung thành. Ngũ Hoa ngón tay ngọc hạ xuống, một đạo phù lục màu đỏ vẽ lên, hương thơm thoang thoảng bay lên, gân cốt thất giới mềm nhũn, thần hồn mê ly, yêu lực khó mà thúc dục. Chợt thấy tiểu thú bạc trắng trong mắt hung dữ, vẫn không ngừng thúc dục pháp lực, nàng lộ vẻ bất đắc dĩ, khẽ thở dài, rồi từ trong tay áo lấy ra một lệnh bài khắc hai chữ Thiên Quyết. Bùm, xích sắt chói buộc thất giới đứt đoạn, tiểu thú bạc trắng nhảy vọt ra ngoài, vẻ mặt cảnh giác. Người tiểu yêu này, cứ xem đi, trong đôi mắt vượng của Ngũ Hoa, lưu quang rực rỡ, thúc dục lệnh bài nuốt nhả linh khí, tinh quang lưu chuyển, hóa thành một cuộn tinh độ diễn hóa chu thiên bát quái. Bản cung phụng pháp chỉ của Thiên Quyết sư thúc mà đến, có thể yên tâm chưa? Phu thở ra một hơi trọc khí, thất giới trong lòng khẽ an, nàng nhận ra lệnh bài của vị đại chân nhân Thiên Quyết tử này. Nếu thật sự bất lợi cho Phương Dật, trực tiếp ra tay là được, không cần phải quanh co như vậy. Ba ngày trước, lão gia đã đến Vân Hòa đảo, muốn công đánh Bích Thủy các ngươi yêu sủng này xảo quyệt, đâu phải công đánh Thanh Không Ngai, rõ ràng là dụ Bạch Cốt mắc câu. Ngũ Hoa khẽ lắc đầu, từ trong lòng lấy ra một hộp ngọc dài 7 thước, rộng 1 thước. Đây là tẩy tủy hương tam giai hạ phẩm, có thể tẩy luyện huyết mạch yêu thú, làm trong sạch thần hồn. Cứ coi như là bồi thường cho việc bản cung phá trận. Tiếng vọng lượn lờ, một trận hương gió thổi qua, bóng dáng điệu điệu của Ngũ Hoa đã biến mất không dấu vết. Tẩy tủy hương tam giai hạ phẩm. Trong Huyền Dương Sơn còn có linh hương sư sao? Thất giới nuốt một ngụm nước bọt, từ mùi hương còn sót lại, cảm nhận được sức hấp dẫn của hộp ngọc đối với huyết mạch. Nàng đánh ra một đạo truyền âm phù, rồi lại nuốt nhả linh quang màu nâu diễn hóa mấy đạo pháp cấm, phong tỏa hộp ngọc. Vạn sự cẩn thận là trên hết, đợi lao ra trở về, rồi thử xem phẩm chất linh hương này. Bạch Dương Trạch, sóng biết bạc bành, ánh nắng chiếu rọi khiến mặt hồ lấp lánh, thỉnh thoảng có linh ngư nhảy lên. Phù quang lấp lánh, trong Vân Hòa đảo, không khí có chút trầm lắng, nhìn lâu thuyền không ngừng tiếp cận. Vân Huệ Tử đôi mắt khẽ khép, vẻ mặt cảnh giác, khẽ lẩm bẩm, ta đâu phải diệu vận, không có pháp bảo thượng phẩm trấn áp trấn nhãn. Phương Dật cứ thế ăn chắc ta sao? Nhìn sắc mặt hoảng loạn của các tu sĩ trong đảo, nàng khẽ lắc đầu, phất tay đánh ra U Tuyền Bảo Châu. Trước đây Phương Dật giết Diệu Vận, uy thế quá lớn, không thể cứ như vậy cứ tiếp tục thế này, chưa đánh đã thua 3 phần rồi. Đinh linh linh, như dòng suối trong chiến đá, U Tuyền Bảo Châu thủy văn dệt thành, hóa thành dòng sông cuộn cuộn, hòa vào trận pháp. Linh quang xanh biếc lưu chuyển, thủy triều dâng trào, hóa thành sương mù cuộn cuộn, che kín toàn bộ Vân Hòa đảo. Ngoài đảo, cùng với tiếng chim hót trong trẻo, lâu thuyền lơ lửng giữa không trung, khí cơ mênh mông. Dưới chân Phương Dật, hoa sen nâng đỡ. Pháp bảo bay pháp phối, năm ngón tay khẽ nắm lại, một linh chi lực hội tụ. Cứ thử xem hỏa hầu thế nào đã một đạo diệp nhận thành hình, lơ lửng giữa không trung nuốt nhả hàn quang, sắc bén dị thường. Đi. Ầm. Hết chương này, chương 799, vây đánh Vân Hòa, tu sĩ cốt môn hành, 1, chương 799, vây đánh Vân Hòa, tu sĩ cốt môn hành, 1, ầm. Vô số phi diệp kích xạ xuống, Vân Hòa đảo mờ ảo lưu chuyển, hóa thành tấm màn nước xanh thẳm. Tấm màn nước nổi lên những gợn sóng lớn nhỏ khác nhau, nuốt chửng toàn bộ phi diệp. Địa Loan lâu thuyền thân tàu dày nặng, phù văn linh cầm như tử tước. Hắc Yến, Chu Hoàn, Đề Hồ lưu chuyển. Trên bong tàu rộng lớn, như sao vây quanh mặt trăng, ba vị kết đan chân nhân được chư tu hộ vệ, Phương Dật đứng chính giữa, Tiêu Trường Sách đứng bên trái. Hô Lôi thân hình khôi ngô, đứng bên phải, cảm nhận khí cơ bi thảm, gần như phá phủ trầm chu trong đảo, sắc mặt nghiêm trọng. Vân Tuệ Tử đã làm thế nào? Sĩ khí của tu sĩ trong đảo này dồi dào, so với trận đại bại ở Thanh Không Ngai, trước khi Diệu Vận vẫn lạc, còn mạnh hơn 3 phần. Phiền phức rồi. Tiêu Trường Sách sắc mặt khó coi, trong lòng thấy gai góc. Số lượng giả đan chân nhân trong Vân Hòa đảo đã lên đến hơn 10 vị. Nếu tu sĩ vạn chúng đồng lòng, lại có địa lợi gia trì, trận pháp phò trợ, Phương Dật muốn mượn Vân Hòa đảo để bước ra Thanh Thủy, khả năng không đến một thành. Thật là phiền phức lớn. Vân Tuệ khi nào có bản lĩnh như vậy? Sư tôn đừng nội. Mắt Phương Dật khẽ nhắm, lục giác Hàn Mai hư ảnh lưu chuyển, diễn hóa thành một cùng chân phái linh căn, một gốc cây bích không thanh linh một cảnh lá xung xuê, sinh cơ bao quanh. Mượn sinh tử khô vinh kinh, cảm ứng khí cơ từ xa, thần thức của hắn ánh xạ linh điện, động phủ, cửa hàng trong Vân Hòa đảo, trong lòng lẩm bẩm. Đã thay đổi. So với lúc cùng Diêm Hữu Đại công phá Vân Hòa đảo, những linh điền vốn dĩ liên thành một mảnh, đã nhiễm phải khí cơ khác biệt. Cửa hàng cốt lõi nhất trong đảo cũng khác biệt so với trước, không còn là cùng một đạo ấn ký kết đan chân nhân chân áp, mà là từng đạo ấn ký giả đan được khắc lên. Vân Tuệ Tử thủ bút không nhỏ, đủ quyết liệt, đủ quả đoán. Bên cạnh, Cống Nặc chân nhân khoác tùng văn nho bảo, đeo ngọc hoàn, tay cầm bích ngọc quan chủ. Hắn dò hỏi một cách khéo léo, Phương Dật sư minh có nhìn ra tại sao lại như vậy không? Không trách hắn không cẩn thận, mất đi Diêm Hữu Đại, Tiêu Nghiễn thân tử, là người có tu vi cao thâm nhất trong Thiên Cơ Phong. Cống Nặc lo lắng, với ân oán giữa Thiên Cơ Phong và Ngũ Cực Phong, sẽ bị xem như phá hôi, vật tiêu hao, làm suy yếu thế lực Bích Thủy Cát. Phương Dật nhíu mày, an ủi giải thích, Vân Tuệ phân chia linh điền độc phủ, chia sẻ lợi ích, đem dưới chúng hoa. Trên Vân Hòa đảo, năm đạo khí cơ sông thẳng lên trời, hàng ngàn hàng vạn khí cơ như trăm sông đổ về một biển, hợp thành một thể. Hoặc, trong hơi nước mờ ảo, linh quang xanh thẳm ngưng tụ thành năm tượng vô dục vũ xà, khí cơ hung lệ. Chư tu nghe lệnh, Thoái Huyền Dương, hộ ta Vân Hòa. Vân Tuệ Tử khẽ mở môi son. Thoái Huyền Dương, hộ Vân Hòa. Thoái Huyền Dương, hộ Vân Hòa. Tu sĩ trong đảo đồng lòng nhất trí, tiếng đệ tử môn phái hô hào vang vọng không ngừng, giả đan chân nhân cũng không tiếc lời cao giọng ủng hộ. Vân Tuệ Tử khẽ gật đầu, khóe miệng mỉm cười. Không uổng công nàng phân phối linh địa, đạo phủ, hứa hẹn lợi ích cửa hàng, dùng lợi ích để dụ dỗ, giờ đây sĩ khí tu sĩ trong đảo đại thịnh. Vân Tuệ sư tỷ thật có bản lĩnh. Phía đông hòn đảo, Ngọc Phỉ Tử cảm nhận được uy năng mênh mông gia trì, các bí pháp như thủy thuẫn nhuận thể sinh pháp hồi khí đều được trận pháp gia trì. Trong lòng hắn cảm khái, trước đây khi chấp trưởng Bích Ba đại trận, nhiều nhất cũng chỉ có thể thúc đẩy hai đạo trận pháp gia trì, giờ đây đã tăng gấp đôi. Tuy có ưu tuyển bảo châu chú ý, nhưng tu sĩ trong đảo cũng dốc hết sức mình, không hề giữ lại chút pháp lực nào để thúc đẩy. Trên lâu thuyền, Phương Dật đội ngọc quan, lông mày kiếm khẽ nhíu lại, khí cơ vô tình vô ý giảm xuống một tia. Bản tọa Huyền Dương Sơn trưởng môn Thanh Dương Tử, chư vị đạo hữu Bích Thủy các hữu lễ rồi. Khí cơ của hắn lưu chuyển, như chi lan ngọc thụ, lời nói trầm thấp như tiếng sấm trầm đủ, vang vọng khắp Vân Hòa đảo. Ừm, kỳ lạ. Phương Dật muốn làm gì? Đây là hành động gì? Trên Vân Hòa đảo, Vân Tuệ Tử ngồi trấn trung ương, thúc đẩy ưu tuyển bảo châu. Bốn phía đông, tây, nam, bắc, lần lượt do Ngọc Phỉ Tử, Huyền Chi, Diêm Lê, Tham Hồng trấn giữ, thống lĩnh đệ tử môn phái. Cả năm người đều có vẻ mặt kỳ lạ. Phương Dật đánh tới cửa, không công kích Vân Hòa đảo, lại truyền âm có ý nghĩa sâu xa gì? Tổng không thể hy vọng dùng lời nói thuyết phục mọi người từ bỏ chống cự. Gió nhẹ lay động, Phương Dật nhấc giày bước ra, như chuồn chuồn đạp nước, đặt chân lên mặt nước lấp lánh. Đầu lớn thanh liên nở rộ, đài sen xanh biếc nâng đỡ pháp thể cao lớn. Ánh vàng phản chiếu trên mặt nước, tôn lên đôi mắt kiếm mày sao của hắn, dung mạo càng thêm tuấn mỹ. Phương Dật này muốn làm gì? Trên địa loan lâu thuyền, Hô Lôi chân nhân khoác tử cẩm long văn bảo, sát mặt cổ quái. Trường Sách sư đệ, đệ tử này của ngươi thần thần bí bí, đây là muốn làm gì? Hô Lôi sư minh, Phương Dật xưa nay hành sự vững vàng, trước đây có thể giết chết Diệu Vận, cũng là nhờ hắn mưu tính. Tiêu Trường Sách trong lòng cũng không hiểu, nhưng kinh nghiệm quá khứ khiến hắn chọn tin tưởng Phương Dật. Hô Lôi sư minh cứ tính quan kỳ biến là được. Trong tay áo Hô Lôi chân nhân, thiên quân truy lôi quang bao quanh, tiếng sấm sét nhỏ như tiếng chim hót, vang vọng không ngừng. Hắn lẩm bẩm không rõ, vừa xuất quan đã dẫn đệ tử môn phái công phá Vân Hòa đảo, đội bã, ngay cả Xích Tinh Hóa Nguyên Pháp cũng không có thời gian cho hắn. Sao đến Vân Hòa đảo lại cứ lề mề như vậy? Mắt Tiêu Trường Sách khẽ nhắm, trong tay áo rộng, một con ngọc lân xà nhỏ đang thẻ lưỡi đỏ. Phương Dật đồ nhi, con rốt cuộc muốn làm gì? Cứ mỗi ngày trôi qua, tu sĩ Bích Thủy Các lại hồi phục thêm một ngày, mượn cơ hội này để ép Bích Thủy Các và Bạch Cốt Môn liên thủ, khả năng sẽ càng nhỏ đi một phần. Khác với trước đây hai phái gần như ngang tài ngang sức, có thắng có thua. Trong mắt hắn đù đù, như cổ đầm sâu thẳm, trong lòng lẩm bẩm, Bích Thủy Các muốn khiến Bạch Cốt Môn ra tay, e là phải trả một cái giá không nhỏ. Chưa đến bạn bất đắc dĩ, Ngọc Yên Tử há lại bằng lòng. Phương Dật đồ nhi, đây là cơ hội duy nhất còn có thể tranh giành với Ngũ Hoa, hàm nhất, Tích Sơn trong môn. Tuyệt đối đừng bỏ lỡ a. Con rốt cuộc chỉ là trung phẩm linh căn, đại chân nhân trong môn chỉ cho con một cơ hội. Một nước cờ sai, cả ván cờ thua a. Pháp bào bay phất phới, Phương Dật chân đạp đài sen, cảm nhận ngày càng nhiều ánh mắt tập trung vào mình, cất giọng vang dội. Bích Thủy Các làm trái lẽ trời, tàn hại tu sĩ, là hành vi của ma đạo. Nhưng trời có đức hiếu sinh, bản tọa nguyện cho chư vị đạo hữu một cơ hội cải tà quy chính. Hắn tìm đúng ánh mắt của Vân Tuệ Tử, gật đầu ra hiệu, rồi khoe miệng nết lên một nụ cười quỷ dị. Không hay rồi, trong đó có gian trá. Trong lòng Vân Tuệ Tử thoát một cái, dấy lên dự cảm chẳng lành, phất tay đánh ra ưu tuyển bảo châu. Trên lâu thuyền đã chờ đợi từ lâu, một viên Huyền Dương bảo châu lửa quang bao quanh, thiên quân truy hóa thành độc giác lôi tê, lao xuống. Bùm! Ba sát linh quang va chạm kịch liệt, vững vàng áp chế ưu tuyển bảo châu. Vân Tuệ Tử đột nhiên cảm thấy trong lòng cảnh giác, gần như thần hồn đang gầm thét. Ngọc Phỉ, Huyền Chi, Tham Hồng, mau ra tay. Đáng tiếc, đã chậm một bước. Chương 799, vây đánh Vân Hòa, tu sĩ cốt môn hành 2, chương 799, vây đánh Vân Hòa, tu sĩ cốt môn hành 2, lời nói trầm thấp của Phương Dật đã lọt vào tai tu sĩ Bích Thủy Các, như ma quỷ mê hoặc lòng người. Bản tọa Thanh Dương Tử lập xuống tâm ma thệ ngôn, lấy danh dự trưởng môn Huyền Dương Sơn làm bảo chứng. Bất kể xuất thân, người đưa ra thông tin then chốt về Vân Hòa đảo, người ngầm loại trừ kẻ gây hại, người cố ý hối cải và giữ lại sức mạnh. Chuyện phá đảo sẽ không truy cứu nữa, sẽ chuộc lại linh địa, lập phủ, cửa hàng mọi tài sản của chư vị đạo hữu trong đảo. Và người biểu hiện tốt nhất sẽ được tặng một phần kết đan linh vật và bảo đảm cho việc bế quan ngưng đan của người đó. Tồi tệ, thâm độc đến vậy. Mắt Vân Tuệ Tử ngưng lại, đã cảm nhận được khí cơ phá phủ trầm chu của tu sĩ trên đảo đang tán loạn. Bị Phương Dật tính kế rồi. Trong lòng nàng nặng trĩu, lời nói này của Phương Dật thật giả đã không còn quan trọng. Những gì tu sĩ Bích Thủy Các nghĩ đã bị tính toán đến chết, đường đường là kết đan chân nhân, trưởng môn Huyền Dương Sơn, há dễ dàng nuốt lời. Tu sĩ thế lực phụ thuộc được điều động trong đảo, tính cả tu sĩ Bích Thủy Các, có gần 3000 tu sĩ. Trúc cơ tu sĩ hơn 100 vị, giả đan chân nhân hơn 10 vị. Chỉ cần một người độc lòng, giữ lại sức, sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. Một giả đan chân nhân giữ lại sức, tu sĩ cùng cấp ở cùng một chỗ ắt sẽ nhận ra, cũng sẽ giữ lại 3 phần sức lực để đề phòng bất trắc. Có một thì có hai, có hai thì có ba. Vân Tuệ nhìn khí cơ phá phủ trầm chu dần tan biến, uy năng trận pháp mất đi đủ pháp lực gia trì, bắt đầu từ từ hạ xuống. Nàng sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng vô lực. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Chỉ như vậy, đã phá tan ý chí đồng lòng, phá phủ trầm chu của tu sĩ Bích Thủy Các. Phương Dật quá giỏi lòng người, nhưng chỉ dựa vào điều này mà công phá Vân Hòa đảo, đó là nằm mơ. Ông U Tuyền Bảo Châu chấn động, đánh bay xích viêm Bảo Châu mấy chục dặm, sau đó thanh tuyển chạy xiết, mài mòn ba đạo lôi quang của Thiên Quân Truy, rồi trở về tay Vân Tuệ. Mắt nàng gợn sóng, ngón tay ngọc thon dài vươn ra. Hập ầm. Năm tượng vô dục vũ xà sụp đổ, hóa thành linh khí mờ ảo bị Bích Ba đại trận nuốt chửng hoàn toàn. Khí cơ hoang dã dâng lên, xương cốt, đầu lâu, huyết nục, vảy giáp, tương đạo pháp lực hội tụ, phù văn đan sen, cuối cùng hóa thành lục dục vũ xà dài hơn 100 trượng nhảy vọt lên. Rít, gầm. Lục dục vũ xà dài hơn 100 trượng bấy đôi, cuốn quanh Vân Hòa đảo, bảo vệ bên trong. Mất đi sự gia trì liều mạng của đệ tử môn phái, uy lực Bích Ba đại trận giảm mạnh, đây là thay đổi mục tiêu cố thủ chờ viện trợ cuối cùng, cũng cố thủ chờ viện trợ rồi. Trong mắt Phương Dật tinh quang lưu chuyển, thư giới Khô Vinh Viên bị khí cơ linh cơ mở ảo lưu chuyển, ngũ sắc linh quang xanh, đen, trắng, vàng, đỏ lưu chuyển, diễn hóa ngũ hành thay đổi. Ong, rêu xanh của trào, cổ thụ che trời, huyền chi hư ảnh hiển hóa, diễn hóa hình thái ban đầu của âm đài đạo tràng. Hãy thêm chút lửa cho hắn, giúp Vân Tuệ hạ quyết tâm. Bích huyết bồ đề, thanh giao bất long. Cành bích huyết bồ đề từ trong tay áo lướt ra, ba đạo bảo quang xanh biết hội tụ, đón gió lay động. Phương Dật sắc mặt nghiêm nghị, pháp quyết nơi đầu ngón tay không ngừng biến hóa. Từng đạo pháp ấn hoặc cổ kính, hoặc huyền diệu được đánh ra, kèm theo tiếng rồng ngâm dài. Ngâm, ngâm. Cành bích huyết bồ đề không ngừng vươn dài, chỉ trong hơi thở đã dài hơn 10 trượng. Cùng với thân hình không ngừng lớn lên, khí cơ không ngừng tăng cao, hung khí bao quanh. Sắc lệnh, thanh dao, bát long pháp. Phương Dật chỉ một ngón tay xuống, đầu cành bích huyết bồ đề diễn hóa thành đầu dao hung lệ gầm thét, thân chính thô to, hóa thành xương sống dày đặc. Cành phụ lá sen kẽ thành bốn, biến thành bốn chi vớt sắc lệnh, phần đuôi cành còn lại trở nên dẻo dài, cuối cùng hóa thành đuôi dao. Rơi. Phương Dật tay áo bay pháp phới, quanh thân ngũ sắc linh quang lưu chuyển, lực lượng động thiên rơi vào thanh dao bát long pháp. Vậy đá màu nâu phát sinh. Hàn ý kim khí sắc bén hòa cùng đốt nhọn, thủy quang lấp lánh hóa thành mây mù. Thanh dao ngửa mặt lên trời gầm thét, sắc khí hung lệ bao quanh, năm ngón đuốt dao xuề ra, sắc bén dị thường, lóe lên ánh kim loại. Thanh dao thám chảo, dĩ đảo, cự chảo thanh dao vươn ra, lục dực vũ xà khổng lồ trên đảo vũ cánh đập xuống. Ầm, ầm ầm ầm, cự chảo xanh biết xé rách không gian, cự vũ sáu cánh đập xuống, mục thủy linh lực va chạm kinh khủng, không ngừng giằng co. Hô lôi vung tay áo, độc giác lôi tê do thiên quân truy hóa thành liệu mình va chạm. Bùm, một góc trận văn vỡ vụn, uy nhanh chóng được phủ văn luyện hóa. Bắt đầu hội tụ và đàn sen trận văn. Ha, hay ăn một kích của ta. Hô lôi chân nhân khí cơ lưu chuyển, năm ngón tay chộp một cái, một tượng hư ảnh lôi tê không sừng khổng lồ khí cơ hợp nhất. Ầm. Trong tiếng nổ vang trời, một viên xích viêm bảo châu nhìn thấy chỗ pháp lực vận chuyển không thông, khí cơ mỏng yếu, bảo châu đập xuống. Cơ hội. Mắt Phương Dật khẽ nhắm, thần niệm lưu chuyển, năm ngón tay dùng đại lực mênh mông đánh vào thanh dao bác long pháp. Xé toạc. Thanh dao thám chảo. Lục dục vũ xà bị xé rách một cánh, một góc trận văn vỡ vụn, Bích Ba đại trận thủy quang lưu chuyển, muốn lần nữa phát họa trận văn. Ầm. Mắt Phương Dật đù đù, thư giới Khô Vinh Viên ầm ầm đập xuống. Ầm. Thủy quang xanh thẳm bắn tung tóe, Bích Ba đại trận có thể nhìn thấy bằng mắt thường, uy năng giảm xuống một bậc. Ừm. Sắc mặt Phương Dật trắng bệch một chút, khoe miệng dì máu, nhưng nhanh chóng bị hắn che giấu. Tuy nhiên, vừa vặn bị tu sĩ Bích Thủy Các nhìn thấy. Đi, bàn bạc kỹ hơn. Chân hắn sen quang lưu chuyển, vài bước đã đáp xuống bông tàu, lâu thuyền ầm ầm, biến mất khỏi địa giới Vân Hòa đảo. Ừm. Cứ thế mà lui rồi sao? Trong đảo, Vân Tuệ Tử tóc đen dựng đứng, thân mặc chiến giáp, trong mắt ngưng trọng hiện lên vẻ kinh ngạc. Phương Dật ra tay sao lại yếu kém đến vậy so với lúc giao đấu ở thành không ngai? Chẳng lẽ khi giao đấu với Diệu Vận, hắn không hề bình an vô sự, mà là bị thương không nhẹ? Thử dò xét thêm một chút. Môn phái đã liên hệ với Bạch Cốt Môn, nếu Phương Dật bị thương là thật, nhất định phải bẩm báo Ngọc Yên sư tôn. cơ hội không thể mất, thời gian không trở lại, Bích Thủy Các chúng ta đã vẫn lạc Diệu Vận sư muội, Huyền Dương Sơn cũng phải trả một cái giá đủ lớn. Hiện nay điều quan trọng nhất là phải liên hệ với các kết đan chân nhân trong môn để thông khí. Nàng khẽ chạm ngón tay, gió lốc gào thét, bốn đạo truyền âm phủ được đánh ra. Vài hơi thở sau, từng đạo khí cơ kết đan hội tụ, bùn lầy cuộn trào, hắc thủy cuộn cuộn, hương thuốc bao quanh, một đạo yêu khí xông thẳng. Một thân trang phục ngắn gọn, thân hình cường tráng, hình dáng giống vượn trắng tham hồng là người đầu tiên hạ xuống, gãi gãi đầu, vẻ mặt tò mò. Vân Tuệ sư tỷ, gọi ta đến đây có việc gì? Mất đi ta chấn giữ trận nhãn, uy lực Bích Ba đại trận giảm sút không nhỏ, không thể ngăn cản tu sĩ Huyền Dương Sơn. Diêm Lê chống trượng, dưới chân thủy quang đục ngầu của trào, chậm hơn nửa hơi thở. Nàng cũng không hiểu trong lòng. Sau khi Phương Giật chém giết Diệu Vận sư tỷ, Huyền Dương Sơn thế lớn, chúng ta cố thủ chờ viện trợ. Sư tỷ chớ vội vàng, đề phòng trong đó có gian trá. Mắt Vân Tuệ tử kiên nghị, ta đã quyết, lập tức bẩm báo sư tôn, mời Bạch Cốt Môn nhập cuộc. Phương Giật có sơ hở này, hãy để lao quái Bạch Cốt Môn đi dò xét. Diêm Lê, Ngọc Phỉ Tử, Huyền Chi và những người khác nhìn nhau, không còn khuyên đủ nữa. Chỉ cần Vân Tuệ tử không mạo hiểm, mọi chuyện đều dễ bàn. Hoàng hôn, trăng sáng treo cao, sao trời lấp lánh. Địa Loan lâu thuyền lơ lửng trong cương phong thành, ánh trăng bạc trắng chiếu rọi, phủ lên thân tàu một lớp linh sa. Trong phi điều cát, Phương Giật đang khoanh chân ngồi thiền bỗng ngẩng đầu, mắt tinh quang bùng nổ, xuyên qua từng tầng pháp cấm, cảm nhận được khí cơ nóng bỏng, trong mắt hắn ngưng trọng. Ngũ Hoa, nàng không bê quan trong môn, đến đây làm gì? Hết chương này, chương 800, giao thủ kết đan, tặng bảo di hương, 1, chương 800, giao thủ kết đan, tặng bảo di hương, 1, ông. Pháp lệnh tinh huy trong tay áo lưu chuyển, Phương Giật khẽ nhíu mày, đứng dậy khỏi vân sàng. Ngũ Hoa phụ tiên quyết, Xích Mi tử chi lệnh đến đây. Kỳ lạ, Thanh Thủy còn chưa thân tử, môn phái lại có mưu đồ gì? Hắn khẽ mấp máy môi, rồi hóa thành linh quang màu xanh nhạt, biến mất trong màn đêm. Trong động phủ được chạm khắc bằng gỗ đàn hương của lâu thuyền, linh hỏa liếm láp đáy nồi, nước dùng sôi sùng sục, nồi lẩu linh chân ngũ vị tỏa ra mùi thịt tâm lừng. Tiêu Trường Sách cởi chân nửa thân trên, hai thai khẽ động, con dao vàng nhỏ đang thái thịt trong tay hắn thực lại, thơm máu theo lưỡi dao nhỏ xuống nồi. Ngũ Hoa phụng Xích Mi, thiên quyết chi mệnh hẹn gặp Phương Giật. Hắn khẽ nhắm mắt, lẩm bẩm, điều cần đến cuối cùng cũng sẽ đến, chuyện này chỉ có Phương Giật và Ngũ Hoa hai người giải quyết. A Cửu thân hình ngố lượng, từng tiến bảy rắn màu ngọc bích phản chiếu ánh lửa, đôi mắt đỏ như hồng ngọc tràn ngập nghi hoặc. Rốt cuộc là chuyện gì mà Trường Sách ngươi không tiện nhúng tay? A Cửu, Nguyên Anh đại phái không thể lấy giả đàn chân nhân làm trưởng môn, ít nhất cũng phải là một đại chân nhân. Tiêu Trường Sách vẻ mặt phức tạp, khẽ nói, ngươi nói xem, nếu Xích Mi sư bá đột phá thành công, chứng đạo Nguyên Anh chân quân, trưởng môn Huyền Dương Sơn sẽ là ai? Có thể để Phương Giật công bằng cạnh tranh, đã là nể mặt hắn căn cơ chính thống, cùng với di trạch của Quảng Thắng sư tôn. Nếu đổi lại là Hô Lôi, Cửu Hàn hai vị chân nhân kia, còn chưa hành động đã bị đại chân nhân giáo huấn rồi. Vậy đại chân nhân không phải là ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Xà vi của Linh Lung Ngọc Xà khẽ lắc, thẻ lưỡi rắn. Đều là đồng môn chân nhân, đổi lại là yêu tộc tức cùng huyết mạch, như vậy quá đáng rồi. A Cửu mang trong mình huyết mạch song thủ điểm chỉ, đồng tộc hiếm hoi, chỉ đếm trên đầu ngón tay, tự nhiên trọng tình nghĩa. Yêu tộc đồng mạch bình thường, không phải là hữu hái như vậy. Tiêu Trường Sách khẽ lẩm bẩm, Huyền Dương tổ sư đường ta tích lũy ngàn năm, truyền thừa rộng lớn, có thượng phẩm pháp bảo trấn áp nội tình, đại chân nhân ỷ vào làm chỗ dựa, chứ không phải kết đan chân nhân là có thể trả bảo, nâng cao thân phận. Ỷ lớn hiếp nhỏ. Hắn hừ lạnh một tiếng, vậy cũng phải Hô Lôi, Cửu Hàn còn có trưởng bối, mới tính là ỷ lớn hiếp nhỏ. Tiêu Trường Sách vung tay áo, linh quang màu đỏ như sương mù tuôn ra, bao phủ lấy lâu thuyền. Huyền Dương tam mạch nội bộ tranh đấu, dù có hung hãn đến đâu, cũng không đến lượt chân nhân bảng chi xem trò cười. 3000 dặm ngoài, hoang sơn tĩnh mịch không tiếng động, một vệt đỏ đặc biệt bắt mắt. Dưới cổ thụ, một thanh niên tu sĩ khoác vân văn bảo, thân hình cường tráng, mắt như chim ưng, sắc bén lạnh lẽo. Khí cơ lưu kim quanh thân hắn, pháp lực tinh thuần, tu vi kết đan tam tầng không hề che giấu. Huyền Dương Sơn và Thiên Đao ổ đối địch, Câu Bằng giúp ta như vậy, Thiên Trần Thịnh chân nhân biết được thì phải làm sao? Một vị chân nhân cấp trưởng giáo, không phải là thiếp thân khu giả đàn có thể đắc tội được. Vũ Hoa ngồi trên ngọn cây, chống tay lên má, mắt xuân thủy lưu chuyển, đôi chân ngọc thon dài bắt chéo, dáng vẻ lười biếng nhìn tu sĩ khí cơ hung lệ. Vị chân đan thượng phẩm đến chi viện Bích Thủy Các, Phương Giật sư đệ, bản cung đã chuẩn bị hậu lễ. Nhưng hậu lễ này có nuốt trôi được không, thì phải xem bản lĩnh của ngươi thế nào. Một luồng u hương thoảng qua mũi, thần hồn Trần Câu Bằng tê dại, trên mặt tràn ngập vẻ si mê, mắt say đắm. Vũ Hoa cứ yên tâm, tộc trưởng coi trọng ta nhất, trấn phái chi bảo của tộc sau này đều do ta chấp trưởng. Chỉ cần ngươi bỏ tối theo sáng, tuyệt đối sẽ không làm có ngươi, đến lúc đó ngươi và ta đều là đạo lữ, song túc song phi. Đến rồi. Cảm nhận sinh cơ mạnh mẽ từ xa, Vũ Hoa vươn bay, thân hình quyến rũ, mắt tinh quang lưu chuyển. Bản cung muốn xem, Phương Giật này dựa vào cái gì mà được lao già và Thiên Khuyết sư thúc coi trọng. Vị trí trưởng môn vốn dĩ là của ta, cứ thế mà nhường đi một lát sau. Thanh sắc độn quang hạ xuống, Phương Giật nhìn nữ tu xinh đẹp trên ngọn cây, hoàn toàn khác biệt, bị lực toàn khai. Tóc đen nửa bông, thân khoác sa y dao long màu đỏ son, trên eo thon gọn như một nắm tay, thắt ngai điệp tiết màu đen, mắt cá chân trần treo nhức hồn. Mềm mại mà mang theo một cỗ anh khí, cử chỉ động tác khiến lòng người ngưỡng ấy, dục vọng chinh phục dâng trào. Hai kiếp tu hành, kiến thức của hắn rộng lớn biết bao. Tỷ muội Hoa Bế Nguyệt tu hoa, thế gian nữ trầm ngư lạc nhạ, hồ tộc mỹ cơ, vô cốt xà nữ, tinh ánh bạn yêu. Dù vậy, Ngũ Hoa toàn lực triển hiện mị lực, cũng có thể xếp vào top 3. Mắt Phương Giật trong sáng, chắp tay hành lễ, giọng trầm thấp vang lên, "Ngũ Hoa sư tỷ đã lâu không gặp, không biết hẹn ta đến đây có việc gì?" Trong mắt Ngũ Hoa lửa nhảy nhót, quanh thân hương khí u lan lan tỏa, lặng lẽ cuốn về phía Phương Dật. Ừm. Cảm nhận một luồng dược khí ngăn cản hương khí, nhìn Phương Dật thần trí thanh minh, còn mang theo một tia đề phòng. Trong mắt nàng hiện lên vẻ hứng thú, rồi nước mắt lưng tròng, giọng nói quyến rũ động lòng người. Chính là Phương Dật này hoành hành vô kỵ, bước bách thiết thân, gả cho hắn làm đỉnh lô thị thiếp. Câu bằng ngươi phải làm chủ cho ta Ngũ Hoa, cứ yên tâm, ta nhất định sẽ làm chủ cho ngươi. Thấy mỹ nhân rơi lệ, như tây thi ôm ngực, trong lòng Trần Câu Bằng bỗng nổi lửa giận, mắt đỏ ngầu, như một con bò được đang động dục. Phương Dật, bản tọa đã nghe danh từ lâu, vừa hay muốn thỉnh giáo một hai. Đừng tưởng rằng dựa vào sức mạnh trận pháp giết chết Diệu Vận là có thể sánh vai với ta. Một thanh phi đao lưu kim từ trong tay áo lướt ra như cá bơi, phá giáp lệ kim huyền phong sáu đạo bảo cấm linh quang rực rỡ. Hắn chỉ tay biến đổi pháp quyết, lưu kim đao len ken rung động, lưỡi đao sắc bén như cắt tóc, tỏa ra hàn quang đáng sợ chém xuống. Xoẹt. Thanh liên bảo sắc kỳ được tế lên, bảo kỳ không gió tự động, rủ xuống từng đạo gợn sóng, hóa thành hoa sen nâng đỡ lưu kim đao. Phương Dật khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, Ngũ Hoa sư tỷ đây là ý gì? Phương chân nhân, đừng bức bách tiếp thân nữa, tiếp thân và Câu Bằng hai người tình đầu ý hợp, thật sự không muốn khỏe miệng Ngũ Hoa khẽ cong, tỏa ra ánh đỏ, hương u lan lại nồng đậm thêm ba phần. Phương Dật, giao thủ với bản tọa mà còn dám phân tâm. Trần Câu Bằng thấy người yêu bị ức hiếp, trong thần hồn lửa giận bốc cao, Bảo Châu thanh tịnh bị hương u lan bao phủ trong tử phủ, hoàn toàn vỡ nát. Cùng với lý trí hoàn toàn mất đi, hắn năm ngón tay hư không nắm lấy, hàn quang sắc bén lướt qua lòng bàn tay, mang theo một vệt máu. Lưu kim chạm thần đao, sắc, keng. Lưu kim trường đao khí cơ đại thịnh, lệ kim khí cơ phun ra nuốt vào, xé rách phòng hộ của thanh liên bảo sắc kỳ, chém thẳng vào đầu Phương Dật. Cảm nhận ra thịt tự nhiên nổi da gà, Phương Dật khẽ lắc đầu. Xem ra không giải quyết Trần Câu Bằng này, Ngũ Hoa sư tỷ sẽ không nói chuyện tử tế với ta. Thôi vậy, dù sao cũng tốn thêm chút công sức. Một cây linh phan bay lên, linh quang xanh biết bao quanh, trong phan ngũ sắc linh quang xanh, đỏ, đen, trắng, vàng lưu chuyển. Phương Dật không thúc dục diệu pháp thần thông, mà là lòng bàn tay nâng hư giới khô vinh phan, lật tay đập xuống. Ầm. Động tiên chi lực lưu chuyển, như vẫn tinh rơi xuống đất, lướt qua tinh không, bảo phan xanh biết cầm ẩm hạ xuống. Ken. Lưu kim đao bị đánh trúng lưng, thân đao rung động không ngừng, bảo quang ảm đạm. Rắc. Một vết nước nhỏ màu đen xuất hiện trên thân đao, không ngừng lan rộng. Không hay rồi. Trần Câu Bằng sắc mặt hơi đổi, trong thần hồn truyền đến cảm giác đau nhói mơ hồ, khó tin nói. Đều là kết đan tam tầng, cho dù có thượng phẩm bảo phan trợ rút, làm sao có thể chỉ một kích? Một kích đã trọng thương lưu kim đao. Thật là phiền phức. Phương Dật lẩm bẩm một tiếng, dưới chân sen quang lưu chuyển, thân hình biến mất. Trong chốc lát, hắn xuất hiện phía sau Trần Câu Bằng, năm ngón tay thon dài vươn ra. Phụt. Đầu ngón tay phát ra thanh quang, trong nháy mắt xuyên thủng lồng ngực của tu sĩ cường tráng, dựa hương lượn lờ, hóa thành xích liên xuyên thủng các khiếu huyệt quanh thân Trần Câu Bằng. Chương 800, giao thủ kết đan, tặng bảo di hương, 2, chương 800, giao thủ kết đan, tặng bảo di hương, 2. Cùng với thần hồn kịch liệt đau đớn, dựa hương sông rửa, thần hồn Trần Câu Bằng khôi phục thanh minh. Bỏ qua Phương Dật đã trọng thương hắn, ánh mắt kinh hoàng của hắn rơi vào nữ tu cười tươi như hoa. "Yêu nữ, đừng qua đây. Đừng qua đây, vị truyền nhân đạo thống được thiên đao ổ dốc lòng bồi dưỡng này, không biết đã trải qua chuyện gì, đạo tâm hoàn toàn sụp đổ." Khắc khắc khắc. Ngũ Hoa chân nhân khẽ bước chân sen, dáng đỏ bao quanh, bỏ qua Trần Câu Bằng. "Phương sư đệ, phần đại lễ này của sư tỷ có vừa ý không? Đa tạ Ngũ Hoa sư tỷ tương trợ, nếu Vân Hòa đạo có thêm một vị kết đan chân nhân, sau này độ khó khi kích sát thánh thủy, e rằng sẽ tăng thêm 3 phần." Phương Dật năm ngón tay bắn ra 3 đạo pháp lực, hóa thành tiên thanh thi, thăm dò vào đầu, đan điền, trái tim và các khiếu huyệt quanh thân Trần Câu Bằng. Một lát sau, trong lòng hắn đã hiểu rõ, Trần Câu Bằng này đã hoàn toàn bị mê hoặc thần hồn, ngay cả 6 thành tu vi cũng không thể thúc dụng. Còn thanh lưu kim phi đao pháp bảo kia đã sớm bị trọng thương, là do Ngũ Hoa sư tỷ ra tay đúng không? Ngũ Hoa chân nhân làm ngơ trước Trần Câu Bằng được thiên đao ổ dốc lòng bồi dưỡng, ngược lại hứng thú nhìn Phương Dật. "Sư đệ, khi nào thì ngươi nhận ra Trần Câu Bằng này bị ta mê hoặc thần hồn? Vị kết đan chân nhân của thiên đao ổ này, nếu không phải là dùng sức mạnh áp đảo, thì không dễ đối phó như vậy đâu." Dĩ khí diễn đạo, linh hương thông thiên. Pháp bảo của Phương Dật phân phật, mắt sâu thẳm, quanh thân dược hương bao quanh, lần nữa ngăn cách lũ hương lén lút tấn công. Không ngờ, Ngũ Hoa sư tỷ lại là một linh hương sư. Chưa đốt lư hương hương đã hóa, âm thầm đưa vô thường chết không hay. Hóa linh hương vào từng cử chỉ động tác, hương đạo của sư tỷ đã bước vào tam giai thượng phẩm. Chẳng trách Xích Mi sư bá lại ban xích quang long yên lô cho sư tỷ. Mắt ăn đù, cảm khái nói, linh chủ tham thao, bốc sư thiên cơ, linh hương đại sư, khí đạo chuẩn tông sư, trong môn phái quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Phương sư đệ đã tính sót chính mình, linh y tam giai trung phẩm, với tu vi kết đan tam tầng mà có được tích lũy này, thành tích như vậy cũng là một nhân kiệt hàm nhất. Trong mắt Ngũ Hoa chân nhân hiện lên một tia tán thưởng, đặt đến cảnh giới của nàng, vị trí đại chân nhân đã ở ngay trước mắt. Không đột phá không phải vì bị kẹt ở bình cảnh, không thể đột phá, mà là kiêng kỵ kích hoạt phản ứng của phân tâm lưu ly kính bên bái hòa giáo, dẫn đến nguyên anh chân quân ra tay. Một vị trí trưởng môn tuy có bổ ích, nhưng nếu có thể bồi dưỡng một vị đại linh y đi cho môn phái, thì cũng có thể chấp nhận được. Thiên quyết sư thúc nhan quang vẫn sắc bén như thường, bản cung cũng có chút hiểu được, vì sao lão giả lại tốn tâm huyết phò trợ Phương Dật sư đệ. Chật, sư đệ có thiên tư này đáng để môn phái phò trợ. Quả nhiên, Xích Mi tử luyện khí đạo đã bước vào chuẩn tứ giai. Trong mắt Phương Dật tinh quang lưu chuyển, ghi nhớ thông tin mới vào lòng. Vũ Hoa vung tay áo, hai đạo linh quang bao bọc một ngọc phủ, một pháp đài hạ xuống. Ong. Linh quang tản đi, bảo quang xông thẳng lên trời, nhấc lên từng trận linh triều. Bàn tay ngọc thon dài vươn ra, hóa một đạo hương khí thành màn xa, nhẹ nhàng chấn áp bảo quang sông thẳng lên trời và linh triều cuộn cuộn. Đây là trong mắt Phương Dật thanh quang đại phóng, cảm nhận hai đạo khí cơ tinh thuần, cổ xưa. Một bảo phù hỏa khí bao quanh, hồng quang lưu chuyển, phát họa hình ảnh một con hỏa nha giang cánh. Một tòa tế đàn tàn khuyết sụp đổ hơn nữa, tế đàn cao 4 tầng, được luyện từ linh thiết đen kịt, những phù văn vu quái như côn trùng bò lổm nhổm trên tế đàn. Đỉnh cấp đột phù, vu đạo truyền thừa. Không sai, Thiên Quyết sư thúc và lão già lần này đã dốc hết vốn liếng rồi, hy vọng Vương sư đệ sau này đừng làm bọn họ thất vọng. Vũ Hoa khẽ nhắm mắt phượng, ý vị thâm trường lặp lại, tốt nhất đừng làm bọn họ thất vọng. Ngay sau đó nàng đánh ra một đạo xích hồng hà quang, bao bọc hai bảo vật, đẩy về phía trước 10 trượng. Hỏa đạo độn phù hỏa nha hóa hồng bảo phù, không phải là bảo phù vừa mới bước vào tam giai thượng phẩm, mà là do lão giả tốn tâm huyết tế luyện, xếp vào đỉnh phong tam giai thượng phẩm, chỉ còn một bước nữa là có thể tiến giai chuẩn tứ giai, là độn phù đỉnh cấp. Kết đan chân nhân thúc dục, 10 nháy mắt ngàn dặm, đủ để bảo toàn tính mạng dưới tay đại chân nhân. Có nó làm át chủ bài, Ngọc Yên tử ra tay tập sát, sư đệ cũng có thể ung dung đột đầu. Còn về tế đàn này, Ngũ Hoa chân nhân lộ vẻ hồi ức, khẽ nói, "Huyết Vu Đài, truyền thừa vu dược nhất mạch của Vu đạo thượng cổ. Thiên Quyết sư thúc đã tìm kiếm truyền nhân rất lâu, không ngờ lại tiện nghi cho sư đệ ngươi. Khác với linh y liễu chi đạo, Vu đạo trọng tế tự, lấy linh tính làm gốc, linh y đi trọng dược tính, quân thần ta sứ điều hòa bản nguyên. Đá của núi khác có thể mại ngọc. Một phần truyền thừa vu dược tứ giai, nếu Vương sư đệ có thể tiêu hóa, đủ để linh y liễu chi đạo của ngươi bước vào tam giai thượng phẩm, thậm chí chạm đến chuẩn tứ giai." Phương Dật, đợi khi linh y liễu chi đạo của ngươi bước vào tam giai thượng phẩm, với tư cách là người một nhà, bản cung có một cơ duyên muốn chia sẻ với ngươi. Trương Hàm Nhất, Vưu Tích Sơn cũng đã chuẩn bị quà, nhưng tiền đề là ngươi có thể bước vào cảnh giới trưởng giáo chân nhân. Đừng làm bản cung thất vọng nhé. Đại Vân, tu sĩ có thể luận đạo cuối cùng vẫn là quá ít. Xích Sắc Yên Hà lóe lên rồi biến mất, xác nhận Vương Dật có tư cách ghi danh vào Thuần Dương Quyển, Vũ Hoa lập tức rời đi. Tính mạng của Trần Câu Bằng cùng với gia sản đều để lại. Dư âm lượn lờ, giọng nữ quyến rũ vang vọng. Trần Câu Bằng này cứ coi như là bồi thường tặng cho sư đệ, thiên đạo hổ thực lực có hạn, mất đi một vị kết đan chân nhân, đã khó có thể rút ra tu sĩ chi viện Bích Thủy Các. Sư đệ cứ toàn lực ra tay mưu đồ thanh tủy của Bạch Cốt Môn, Thiên Quyết sư thúc đã dặn dò. Sau khi thanh tủy chết, truyền thừa Bạch Cốt Ma Thần ngàn năm của Bạch Cốt Môn có thể tặng cho sư đệ luyện chế khôi trận truyền thừa của Thanh Mục Cung. Nếu không muốn Bạch Cốt Ma Thần, thanh thượng phẩm âm hồn Bạch Cốt kiếm kia, lão già cũng nguyện ý ra tay trọng luyện, tặng cho sư đệ phòng thân. Nhìn Trần Câu Bằng đang âm thầm thúc dục pháp lực, muốn liều chết một phen, thư giới Khô Vinh phàn cuốn một cái. Thi khí đỏ tươi cuốn hắn vào Khô Vinh tiểu độc thiên. Bắt sống một vị chân nhân kết đan tam tầng, Ngũ Hoa quả là hảo phóng. Còn có linh hương này, nhìn dáng đỏ không biết từ khi nào đã hạ xuống, bao bọc ba nén linh hương, Phương Dật năm ngón tay bổ lấy. Linh hương rơi vào lòng bàn tay, hắn Khô Vinh pháp lực phun ra nuốt vào, cảm nhận dược tính thuần hậu trong hương này. Tam giai trung phẩm dưỡng thần hương, không có ám chiêu, phẩm chất có thể nói là tinh phẩm cùng giai, là để lại cho ta tu luyện khôi đạo sao? Phương Dật vẻ mặt cổ quái, vốn tưởng rằng phải đấu một trận với Ngũ Hoa, không ngờ tính cách của Ngũ Hoa lại tương tự như Thiên Quyết tử. Nhưng tất cả tiền đề là ta có giá trị này, có hy vọng đạt đến vị trí đại chân nhân, vung tay áo, thu huyết vu đài vào trong tay áo. Phương Dật không bị những lợi ích bất ngờ làm choáng váng đầu óc. Hắn biết Vũ Hoa, Thiên Quyết, thậm chí cả Xích Mi Tử đều có những lời ngầm chưa nói. Giết chết Thanh Thủy, chứng minh năng lực của hắn, tự nhiên sẽ được lợi ích và sự phò trợ không ngừng. Huyền Dương Sơn cần một vị trưởng môn như vậy. Nhưng nếu không làm được, những lợi ích đã nhận được, chắc chắn sẽ phải trả lại gấp 10, gấp trăm lần. Một tháng sau, trên địa Loan Lâu thuyền, Phi Điều Các, một mặt bạch cốt pháp lệnh ở thắt lưng rung động, tiếng tụng niệm quỷ dị vang vọng. Phương Dật tỉnh lại từ việc tham nộ huyết vu đài. Thanh Thủy cuối cùng cũng đến rồi sao? Bích Huyết Bồ Đề Chi, Bạch Cốt Ma Thần, môn phái còn nhiều tài nguyên phò trợ hơn nữa. Bản tọa đã đợi lâu rồi. Hết chương này.